Mà Tiết Nhân Quý nhân vật này, lãnh binh có phương, lại bản thân thực lực bất phàm, tại Đế Tân xem ra, cũng là một cái hiếm có đại tướng, coi như không thể cùng Hạng Võ, Bạch Khởi nổi danh, nhưng là so với Hoàng Phi Hổ, có lẽ còn là không kém. Mà Bạch Cốt Tinh đã có thể được an bài tiến Tây du lịch bên trong 80 mức khó, trừ những cái kia có thể phụ nhập nhân thân bản lĩnh, pháp thuật phương diện, hẳn là cũng không sai. Vương Huyền Sách, đại đường nổi danh tướng lĩnh, đã từng làm ra một người diệt một nước chiến sự. Nhưng là, coi như như thế, ở đời sau cũng là hiếm ai biết. Bất quá, cho dù như thế, bằng tâm mà nói, hắn cùng Tiết Nhân Quý đồng dạng, đều là hiếm có đại tướng. Mà phía sau cùng Kim Con Ngươi, lại là đáng giá làm cho người suy nghĩ sâu xa. Có lục cự nhân tiền lệ, Đế Tân cảm thấy, Kim Con Ngươi không nhất định chính là Đường Tăng. Bởi vì hệ thống cũng không có minh xác viết ra. Đường Tăng là Kim Con Ngươi. Nhưng là Kim Con Ngươi lại không phải Đường Tăng. Bởi vì Đường Tăng nói trắng ra, chính là Kim Con Ngươi chuyển thế. Nhưng là, nếu như Kim Con Ngươi không chuyển thế, như vậy hắn liền hay là Kim Con Ngươi, sẽ không trở thành Đường Tăng. Bây giờ còn chưa có Phật giáo, ngay cả Như Lai đều không có, thân là Như Lai đệ tử Kim Con Ngươi, nếu là tại lúc này xuất thế, kia tất nhiên sẽ nhấc lên một phen gọn sóng. Mà giờ khắc này, bốn chiều lập thể rút ra bàn, đã bắt đầu từ nhanh trở nên chậm. Đế Tân thả chậm hô hấp, trái tim đi theo rút ra bản độ tiết tấu, chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Nói cho cùng, vô luận là lên núi lão mâu hay là Kim Con Ngươi, bọn hắn mặc dù đều là pháp lực cao cường hạng người, mà lại ra về sau cũng có thể là gây nên sóng to gió lớn. Nhưng là, Đế Tân từ đầu đến cuối đều chỉ là cảm thấy hứng thú. Nhưng là, Gia Cát Lượng lại khác, hắn là hiện tại Đế Tân thật sự cần thiết. Rất nhanh, rút ra bàn ngừng lại, Đế Tân tập trung nhìn vào, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái này bốn chiều lập thể rút ra bàn, rốt cục thuận Đế Tân tâm ý, làm ra một cái tốt nhất quyết định. Không có bất kỳ cái gì sai lầm, Gia Cát Lượng vị trí, vững vững vàng vàng dừng ở kim đồng hồ phía dưới. Đây cũng chính là Đế Tân thở dài nhẹ nhõm nguyên nhân. Sau một lát, bốn chiều lập thể rút ra bỗng nhiên biến mất, tại biến mất một khắc này, bắn ra một đạo lam quang. Lam quang rơi vào Đế Tân sắc mặt, bắt đầu biến thành một người bộ dáng. Khăn chít đầu khăn cô dâu, tay nắm một thanh long vũ phiến, mặc mặc trường bào, phong độ nhẹ nhàng Gia Cát Lượng, như là một tòa núi lớn đồng dạng, nguy nga đứng ở Đế Tân trước mặt. Lặng lặng nhìn Đế Tân, Gia Cát Lượng nhẹ nhàng nheo lại tuấn mắt, có chút không người, hướng Đế Tân hành lễ, mở miệng nói ra, tham kiến đại vương. Bình thân đi. Nghe vậy, Đế Tân phất tay, đỡ dậy Gia Cát Lượng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân về sau, Gia Cát Lượng đứng thẳng người, hướng Đế Tân mở miệng nói ra, đa tạ đại vương. Ừm. Nghe tới Gia Cát Lượng tạ lễ, Đế Tân bình thản nhẹ gật đầu, lập tức liền bất động thanh sắc nhìn xem Gia Cát Lượng. Ở trong lòng mặc niệm nói, chính xác. Có cái huynh đệ nói không thích Gia Cát Lượng, có thể hay không đổi một cái? Cái này, thật đúng là thật có lỗi, bởi vì ký kết hợp đồng có đại cương, nếu như Gia Cát Lượng không xuất hiện, ta chính là trái với điều ước. Hậu quả, ta là thật không chịu được nổi. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M12. Chương 296, Thục Sơn trưởng môn, Thanh Hơi. Kỹ năng vừa sử dụng, lập tức Gia Cát Lượng thuộc tính liền hóa thành một cái bốn chiều lập thể hình chiếu bảng, xuất hiện tại Đế Tân trước mặt. Phía trên phân sắp xếp đặt song song viết: Nhân vật lịch sử, Gia Cát Lượng. Xuất xứ, Tam Quốc thời kỳ. Vũ khí, quạt lông ngỗng. Tọa kỵ, không. Võ tướng sơ kỳ tu vi, đại thừa giai đoạn trước. Công pháp, hệ thống sửa chữa sau linh tu thuật hấp thụ thiên địa linh khí, biên độ lớn tăng lên nhân thể tiềm lực. Võ kỹ, hệ thống sửa chữa sau bắt trận đồ, nhất thống kinh luân trí chưa thủ, bảy trận có đồ thành rượu hơi. Hai quân giao chiến, lấy người vì trận, nhưng gọi thiên lôi, địa hỏa, tốn gió, khảm nước, núi lở, đất nước vân vân tám loại biến hóa. Túc trí đam mưu, Gia Cát Lượng sử dụng này võ kỹ, có thể nhanh suy nghĩ ra ngăn địch lưu lược. Khẩu chiến bầy nho, lấy miệng làm kiếm, ngữ vì thương. Khí thôn sơn hà mấy chục dặm, diệt địch hơn vạn người. Nhưng là, này võ kỹ đối Gia Cát Lượng tiêu hao quá lớn, mới rất nặng sử dụng. Tổng thể đánh giá, thứ tinh nữa. Nhìn xem Gia Cát Lượng những này quen thuộc, Đế Tân không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Túc trí đam mưu không nói trước, vẹn vẹn là bắt trận đồ cùng khẩu chiến bầy nho hai cái này võ kỹ, liền đã rất lợi hại. Dung hậu thế đến nói, hai cái này võ kỹ chính là phạm vi tính công kích a. Bắt trận đồ có thể lý giải, dù sao hai quân giao chiến, bài binh bố trận, căn cứ một chút thủ đoạn đặc thù, triệu hồi ra dị tượng, tại phong thần thời đại này cũng là trải qua thường xuất hiện. Rõ rệt nhất chính là Tiệt giáo thập thiên quân bày ra thập tuyệt trận. Nhưng là khẩu chiến bầy nho võ kỹ này liền có chút quá không thể tưởng tượng. Cho chuyện liền có thể giết người. Nếu là người người đều có thể cùng Gia Cát Lượng đồng dạng, đây chẳng phải là không dùng tu luyện rồi? Bất quá Gia Cát Lượng chỉ có một cái, người khác là không thể nào trở thành hắn. Cho nên đối khẩu chiến bầy nho loại này độc môn tuyệt kỹ, Đế Tân cũng chỉ có thể giao ước. Dù sao, cái này đều cùng Gia Cát Lượng bản thân có liên hệ, chính là hắn nguyện ý giáo. Đế Tân cũng không nhất định có thể học được. Sau đó, Đế Tân lại là đầy cõi lòng mong đợi ở trong lòng mặc niệm, mở miệng hướng Ngộng nói, "Ngộng, rút ra xong Gia Cát Lượng, quả nhân hẳn là còn có 100 điểm tích lũy đi." "Phải, túc chủ." Nghe vậy, Ngộng ngay lập tức chính là mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Hít sâu một hơi, Đế Tân tiếp tục mặc niệm, hướng Ngộng nói, "Tiệt tốt, quả nhân muốn tiếp tục rút ra võ tướng." Được rồi, túc chủ xin chờ chốc lát. Nghe vậy, Ngộng nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân nói. Dứt lời, chỉ là trong nháy mắt, biến mất bốn chiều lập thể rút ra bàn, liền lại xuất hiện tại Đế Tân trước mặt. Vẫn như cũng là chính cách, phân biệt có khác, truyền hình điện ảnh nhân vật, Thanh Hơi. Truyền hình điện ảnh nhân vật, Nguyên Thần. Truyền hình điện ảnh nhân vật, Cùng Dương. Truyền hình điện ảnh nhân vật, U Huyền. Truyền hình điện ảnh nhân vật, Chỉ Toàn Minh. Truyền hình điện ảnh nhân vật, Từ Trường Khanh. Nhân vật lịch sử, Lý Nguyên Phách. Nhân vật lịch sử, Bùi Nguyên Khánh. Lịch sử nhiệm vụ, Hùng Quát Biển. Nhìn xem những này mới nhân vật xuất hiện, Đế Tân thật đúng là dở khóc dở cười. Thanh Hơi là tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba bên trong, Thục Sơn trưởng môn. Ma Nguyên Thần, Cùng Dương, U Huyền, Chỉ Toàn Minh thì là Thục Sơn bốn tên trưởng lão. Còn có Từ Trường Khanh, không phải liền là Nguyên Thần trưởng lão đệ tử sao? Đế Tân thực tế không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lại cùng lúc xuất hiện, cái này căn bản là một cái tổ hợp có được hay không? Hay là Thục Sơn 6 người tổ? Còn sót lại Lý Nguyên Phách, đầu óc mặc dù không linh hoạt, nhưng là nó chiến lược tuyệt đối cao. Làm kia một đôi nổi chống vỏ kim truy, là năm đó ngựa tiên tổ, Hán phủ sóng tướng quân ngựa vu chi vật. Trung nặng 320 cân, từ sau thế góc độ xem ra, trong lịch sử cũng chỉ có ngựa vu cùng Lý Nguyên Phách có thể làm cho động cái này nổi chống vỏ kim truy. Mà Bùi Nguyên Khánh, làm cũng là song truy, một con chính là 80 cân bắt quái hoa mai sáng truy bạc, nó chiến lược cũng là không sai. Về phần Hùng Quát Biển, được người xưng là Tử Mặt Thiên Vương một đầu thuộc đồng côn, cũng là uy lực bất phàm. Theo lý thuyết, ba người này chiến lược đều đã rất tốt. Nhưng là, Đế Tân lại không vui. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì bọn hắn năm đó kết cục đều không tốt, Lý Nguyên Phách bị sét đánh chết, Bùi Nguyên Khánh tại Khánh Rơi núi bị nổ chết, Hùng Quát Biển chết tại ngàn cân áp hạ, bị ép thành thịt nát. Đầu tiên là một cái thuộc sơn 6 người tổ, hiện tại lại là một cái chết không toàn thây tổ 3 người. Đế Tân cũng hoài nghi, là không phải mình rút ra ra cát lượng, đem vận khí tốt đều sử dụng hết, cho nên mới sẽ tạo thành loại tình huống này. Toàn bộ rút ra bàn, chưa từng xuất hiện một cái thần thoại nhân vật. Vô luận Đế Tân trong lòng là nghĩ như thế nào, rút ra bàn đều đã bắt đầu xoay tròn. Từ nhanh đến chậm, rút ra bàn độ không ngừng hạ xuống, cho đến cuối cùng, hoàn toàn ngừng lại. Nhìn xem bị nhân vật được chọn, Đế Tân cũng chỉ là khẽ miệng có chút bên trên giường, cũng không có mở miệng nói chuyện. Sau một lát, bốn chiều lập thể rút ra bàn, bắn ra một đạo bạch quang, liền bỗng nhiên biến mất. Thân mang một thân đạo bào màu xanh lam, đỉnh đầu đuôi tóc, tay cầm phất trần thanh vi đạo dài, thình lình xuất hiện tại Đế Tân trước mặt. Tại thanh vi đạo dài xuất hiện một khắc này, có lẽ Đế Tân cũng không có chú ý đến, ra cắt lượng ánh mắt cực kỳ rõ ràng lóe lên một cái. Mặc dù rõ ràng, lại thoáng qua liền mất, cái này cũng có thể chính là Đế Tân không có chú ý tới nguyên nhân. Lặng lặng nhìn Đế Tân một lát, thanh vi đạo dài tay cầm phất trần, thi lễ một cái, mở miệng cười hướng Đế Tân nói, "Bần đạo Thanh Hơi, bái kiến đại vương." Đạo trưởng miễn lễ. Nghe vậy, Đế Tân cũng là lấy lễ để tiếp đón, đỡ dậy Thanh Hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Dứt lời, Đế Tân cũng là lần nữa nhìn xem Thanh Hơi, trong lòng mặc niệm nói, chính xác. Lập tức Thanh Hơi thuộc tính liền xuất hiện tại Đế Tân trước mắt. Truyền hình điện ảnh nhân vật, Thanh Hơi. Xuất xứ, tiên kiếm kỳ hiệp truyền ba. Vũ khí, Thanh Phong Phất Trần. Lam Khói Đạo Bảo. Toa kỵ, không. Võ tướng sơ kỳ tu vi, kim tiên giai đoạn trước. Công pháp, hệ thống sửa chữa sau đến chỉ toàn pháp. Nguyên do thuộc sơn cấm pháp, trải qua hệ thống sửa chữa về sau sẽ không tạo thành tác dụng phụ. Tà niệm bị bài xuất, trực tiếp mất diện. Võ kỹ, Thục Sơn kiếm pháp, không có gì không gió. Phong vân khó lường, có thể phối hợp Thanh Hơi phất trần sử dụng. Bước trên mấy bước, một bước ngàn dặm, xúc địa thành thốn, có thể nhập trên không. Tiến hành phi hành. Đại đạo tập pháp, ẩn chứa ngàn vạn loại cơ sở pháp thuật. Uy lực tuy thấp, nhưng quý ở nhiều. Tổng thể đánh giá, ngũ tinh. Nhìn xem Thanh Hơi kia kim tiên kỳ thực lực, Đế Tân dù sao có chút kinh ngạc. Gia Cát Lượng là đại thừa kỳ thực lực, lúc đầu Đế Tân còn tưởng rằng là chính mình nguyên nhân mới tạo thành Gia Cát Lượng thực lực biến thấp. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Đã Thanh Hơi thực lực là kim tiên kỳ, vậy đã nói rõ, Gia Cát Lượng thực lực cũng không nhận được hạn chế, hắn đỉnh phong chiến lực chính là tại đại thừa kỳ. Bất quá, cũng không quan trọng, chính là đây là Gia Cát Lượng đỉnh phong, Đế Tân cũng có biện pháp trợ giúp hắn đánh vỡ đỉnh phong, tiến thêm một bước. Sau đó, chính là hẳn là cân nhắc an bài như thế nào hai người. Gia Cát Lượng không cần phải nói, Đế Tân khẳng định sẽ cho hắn quan chức, lấy thuận tiện hắn bày mưu tính kế. Nhưng là, Thanh Hơi liền có hơi phiền toái. Dù sao, từ trong tính cách đến xem, Thanh Hơi hẳn là không màng danh lợi cái chủng loại kia người. Hôm nay giúp trong nhà chuyển rất nhiều hàng, buổi chiều 7 điểm mới trở về. Ba canh mặc dù không đuổi kịp, nhưng là hai canh nhất định hoàn thành. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet, M. 12. Chương 297, sáng suốt điện thu đồ. Chính là bỏ xuống tính cách của hắn, một cái đạo sĩ đến làm tướng quân, Đế Tân nghĩ như thế nào, đều cảm giác phi thường có cảm giác vui mừng. Hít sâu một hơi, Đế Tân nhìn xem trước mặt mình Thanh Hơi, chậm rãi mở miệng hướng nó nói, "Đạo trưởng, ngươi nhưng có chí, vào triều làm quan." Ha ha. Đại vương nói đùa. Thanh Hơi cái nhàn tản đạo nhân, làm sao lại nghĩ muốn vào triều làm quan đâu? Nghe vậy, tay cầm phất trần Thanh Hơi, yên lặng lắc đầu, mở miệng hướng Đế Tân hồi đáp. Đế Tân đã đoán được Thanh Hơi đáp án, tự nhiên cũng không có cái gì ngoài ý muốn, lập tức, nhưng lại là mở miệng hướng Thanh Hơi nói, "Đã đạo trưởng không nguyện ý làm quan, như vậy quả nhân nơi này có một cái thanh nhàn sự tình, hy vọng đạo trưởng có thể đáp ứng." "Ồ, thanh nhàn sự tình sao?" Đại vương không ngại nói nghe một chút. "Nếu là đủ khả năng, bần đạo tự nhiên hết sức." Nghe Đế Tân chi ngôn, Thanh Hơi ngược lại là có phần có hứng thú mở miệng, hướng Đế Tân nói. Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân tiếp tục xem thanh hơi, chậm rãi mở miệng hướng nó nói, quả nhân dưới gối có hai thân tử, có khác một nghĩa nữ, một nghĩa tử. Quả nhân thấy đạo trưởng cũng coi là pháp lực cao cường, cho nên nghĩ để đạo trưởng truyền thụ cho bọn hắn đạo thuật. Ngày đó tại Trần Đường Quan, Đế Tân rơi vào đường cùng, mới đem Viên Hồng kéo đi làm bia đỡ đạn. Nhưng là bằng Viên Hồng tính cách, lại thế nào làm sư phụ đâu? Cho nên tại hồi chiều ca trên đường, Đế Tân liền vẫn nghĩ đến tột cùng nên để ai tới làm Na Cha sư phụ. Hiện tại nhìn thấy thanh hơi, Đế Tân cảm thấy không có người so hắn càng thích hợp là. Dù sao giáo một cái cũng là giáo, giáo bốn cái cũng là giáo. Đế Tân liền dứt khoát đem Ân Ngoại Ô, Ân Hồng cùng Bắc Minh Ngàn Tháng cũng an bài cho thanh hơi. Mà thanh hơi nghe tới Đế Tân về sau, chìm lánh sau một lát, ngẩng đầu nhìn Đế Tân, toàn vẹn mở miệng nói ra, thủ đồ sự tình. Nhưng không thanh nhàn a. Bất quá, đã đại vương đều mở miệng. Như vậy bần đạo cảm thấy, không ngại trước đi xem một chút bốn vị điện hạ. Đây là tự nhiên. Đạo trưởng mời cùng quả nhân đến. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng thanh hơi nói. Mặc dù không có lập tức liền đồng ý, nhưng là bằng Na Cha tư chất, Đế Tân cũng không tin thanh hơi không động tâm. Sau đó, tại thanh hơi ra hiệu hạ, Đế Tân liền trực bộ đi ở phía trước, dự định dẫn hắn đi xem một chút Ân Ngoại Ô, Ân Hồng, Bắc Minh Ngàn Tháng cùng Na Cha bốn người. Thấy Đế Tân đi bắt đầu chuyển động, thanh hơi cũng là không nhanh không chậm đi theo. Mà ra cát lượng không cần phân phó, cũng là lay động quạt lông lống, đi theo hai người đi ra phía trước. Sau một lát, Đế Tân liền dẫn thanh hơi cùng ra cát lượng đi tới vương cung khác một tòa cung điện. Điện trên cửa sách có sáng suốt hai chữ. Nơi này chính là Đế Tân sai người vì Ân Ngoại Ô, Ân Ngoại Ô cùng Bắc Minh Ngàn Tháng thành lập ngày đi sinh hoạt thường ngày nơi ở. Mặc dù ba đứa hải tử cũng không tính là quá lớn, nhưng là dù sao nam nữ hữu biệt, cho nên Đế Tân liền lại sai người trong điện khắc tu một chỗ lầu cát, thuận tiện để Bắc Minh Ngàn Tháng ở lại. Nhìn xem quy mô không nhỏ sáng suốt điện, Đế Tân hít sâu một hơi, mang theo thanh hơi cùng ra cắt lượng đi vào. Tiến vào trong điện về sau, Đế Tân liền hiện Na Cha đã bị mang tới, nhưng là Khương Thị lại không thấy tăm hơi, nghĩ đến cũng hẳn là rời đi. Bốn đứa bé Na Cha yên lặng không nghe thấy độc ngồi ở một bên, mà Ân Ngoại Ô, Ân Hồng cùng Bắc Minh Ngàn Tháng thì là ở một bên chơi đùa. Trước trông thấy Đế Tân hay là những cái kia phục thị thị nữ, vừa nhìn thấy Đế Tân, những thị nữ kia lập tức liền không mình hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân thăm viếng nói, tham kiến đại vương. Ừm, đứng lên đi. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân về sau, những thị nữ kia lại là mở miệng cùng nhau hồi phục nói, đa tạ đại vương. Dứt lời liền chậm rãi đứng dậy lui qua một bên. Mà Na Cha nghe nói thị nữ tiếng hô thì là phản ứng đầu tiên, lập tức liền đứng lên đi đến Đế Tân trước mặt, mở miệng cười hô, phụ vương. Ừm, Na Cha a, quả nhân vừa rồi thấy một mình ngươi ngồi ở bên cạnh, vì cái gì không cùng Hồng Nhi bọn hắn cùng nhau chơi đùa đâu? Nghe vậy, Đế Tân cười cười, ngồi xổm người xuống đến, nắm bắt Na Cha cái mũi nhỏ, mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân về sau, Na Cha lẩm bẩm miệng, nhỏ giọng mở miệng nói ra, ta nghĩ mẫu thân, không nghĩ chơi. Ai, ngươi vừa xuất thế liền rời nhà, tưởng niệm thập nương cũng là ắt không thể thiếu. Nếu không, quả nhân sai người đưa ngươi về đi xem một chút. Bất luận cái gì. Nghe tới Na Cha, Đế Tân thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng hướng hắn dứt lời. Ném đi Linh Châu tự chuyển thế thân phận, Na Cha cuối cùng chẳng qua là một đứa bé, mà lại minh bạch thân thế của hắn khắc khổ, cho nên Đế Tân rất dễ dàng liền lên lòng thương hại. Nhưng là không ngờ nghe tới Đế Tân về sau, Na Cha lại là kiên định lắc đầu, ngại thanh mại khí mở miệng nói ra, không, ta đã đáp ứng mẫu thân, nhất định phải tại triều ca học tốt bản lĩnh, sau đó bảo hộ nàng, cho nên ta không trở về Trần Đường Quan. Đúng rồi, phụ vương, sư phụ ta đâu? Sư phụ? Cái gì sư phụ? Nghe vậy, Đế Tân lại là hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi. Bất quá nhìn xem Na Cha kia ánh mắt kiên định, Đế Tân trong lòng không khỏi cảm thán nói, thập nương, ngươi sinh một cái hảo hài tử a. Lại nhìn Na Cha, nghe tới Đế Tân về sau tiếp tục mở miệng hồi phục nói, chính là ngày ấy tại Trần Đường Quan sử dụng côn sắt người a. Phụ vương không phải nói hắn chính là ta sư phụ sao? Ồ, nguyên lai là nói Viên Hồng a. Na Cha, Viên Hồng có việc cho nên khả năng giáo không được ngươi, cho nên quả nhân cho ngươi tìm một cái mới sư phụ. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Na Cha nói. Nghe tới Đế Tân, Na Cha cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là nhu thuận nhẹ gật đầu. Dứt lời, Đế Tân lại là đứng lên, phất tay hướng một bên không biết làm sao mặt khác ba đứa hải tử nói, Ngoại Ô Nhi, Hồng Nhi, Ngàn Tháng, mau tới đây. Nghe tới Đế Tân tiếng hô, Ân Ngoại Ô, Ân Hồng cùng Bắc Minh Ngàn Tháng liền vội vội vàng vàng chạy tới. Phụ vương. Đợi đi đến Đế Tân bên người về sau, ba đứa hải tử cùng nhau mở miệng hướng Đế Tân hô. Nghe vậy, Đế Tân gật đầu cười, lập tức chính là xoay người hướng thanh hơi nói, đạo trưởng, đây chính là quả người cùng ngươi nói bốn đứa bé, ngươi xem coi thế nào. Đại vương chờ một lát, một lát đợi bần đạo lần lượt xem tới. Nghe vậy, thanh khẽ gật đầu một cái, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Dứt lời liền đầu tiên là hướng Ân Hồng đi đến, sau đó là Ân Hồng, sau đó liền Bắc Minh Ngàn Tháng. Đợi xem hết ba người về sau, thanh hơi có chút hài lòng mà cười cười, mở miệng hướng Đế Tân nói, ha ha, đại vương, cái này ba đứa hải tử tư chất đều là tốt nhất chi thừa, không nghĩ tới bần đạo một ngày kia còn có thể gặp được tốt như vậy hải tử. đồng thời còn có thể đem bọn hắn thu làm đệ tử. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a.
Thật sao?
Người đạo trưởng kia không ngại nhìn nhìn lại Na Cha tư chất như thế nào đi. Nghe vậy, Đế Tân có chút ngoài ý muốn nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra. Đối với Na Cha tư chất, Đế Tân ngược lại là có chút hiểu rõ, nhưng là lại không nghĩ rằng Ân Ngoại Ô, Ân Hồng cùng Bắc Minh ngàn tháng tư chất, thế mà cũng có thể để cho Thanh Hơi cho ra cao như thế đánh giá. Canh hai, hôm nay thực tình mệt mỏi, hiện tại tay không linh hoạt, chân cũng mềm. Tấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M 12. Chương 298, chế tạo một cái tập bách gia chi trường chiến thần. Thanh Hơi đang nghe Đế Tân về sau, nhẹ gật đầu, sau đó liền chậm rãi đi hướng Na Cha, đợi đi tới Na Cha bên người về sau, Thanh Hơi nhẹ nhàng híp mắt lại, bắt đầu tinh tế quan sát. Sau một lát, Thanh Hơi con ngươi lại là trương cực lớn. Lấy hồ hiện cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Nhìn xem Thanh Hơi phản ứng, Đế Tân không khỏi có chút bận tâm mở miệng, hướng nó hỏi, "Đạo trưởng, làm sao rồi? Na Cha có vấn đề gì sao? Thể nội có pháp lực, mà lại phi thường tinh khiết. Tư chất của người này tốt không hợp thói thường. Dùng khoáng thế kỳ tài đến nói, cũng không chút nào quá phận." Nghe Đế Tân chi ngôn, Thanh Hơi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Nguyên lai Thanh Hơi chỉ là hiện Na Cha tư chất quá tốt, mới sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Đế Tân còn tưởng rằng hắn là hiện vấn đề gì đâu. Sau một lát, Đế Tân nhìn xem Thanh Hơi, tiếp tục mở miệng hướng nó nói, "Đạo trưởng, đã như vậy, ngươi là đồng ý thu hắn làm đệ tử rồi?"
"Không,
còn lại ba vị điện hạ, bần đạo đều có thể thu bọn hắn làm đồ đệ, nhưng là Na Cha điện hạ, tha thứ bần đạo không dám thu." Nghe tới Đế Tân, Thanh Hơi lại là ngoài dự liệu lắc đầu, quả quyết mở miệng nói ra. Nghe tới Thanh Hơi trả lời, Đế Tân trong lòng không khỏi nghi hoặc bộc phát, lập tức liền không kịp chờ đợi mở miệng, hướng Thanh Hơi hỏi, "Đạo trưởng, ngươi vừa mới cũng nói, Na Cha tư chất muốn so ngoại Ô Nhi, Hồng Nhi cùng ngàn tháng tốt hơn nhiều, mà lại bản thân hắn cũng không có vấn đề gì. Đã như vậy, người đạo trưởng kia tại sao phải cự tuyệt thu hắn làm đệ tử đâu?"
"Đại vương."
Lại nghe bần đạo từ từ nói đến, "Bởi vì cái gọi là ngọc bất chắc bất thành khí, nhưng là nói cách khác, một cái tuyệt thế tốt ngọc không có tốt công tượng rèn luyện, lại như thế nào thành đại khí đâu? Na Cha điện hạ tư chất có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là từ bần đạo đến giáo, chẳng lẽ không phải dạy hư học sinh? Cho nên đại vương hay là mời cao minh khác đi." Nghe tới Đế Tân cha hỏi về sau, Thanh Hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng hướng Đế Tân giải thích nói. Thanh Hơi không phải là không muốn thu Na Cha làm đệ tử, chỉ là Na Cha tư chất thực tế là quá nghịch tiên, Thanh Hơi sợ hãi mình đem Na Cha cho hủy. Mà Đế Tân giờ phút này cũng minh bạch Thanh Hơi ý nghĩ, túi đầu chìm lánh một lát, Đế Tân bỗng nhiên trong mắt dần hiện ra một đạo, lập tức liền mở miệng hướng Thanh Hơi hỏi, "Đạo trưởng, nếu như từ rất nhiều người đến giáo Na Cha, có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng?" Lúc đầu Đế Tân ý nghĩ là một người giáo không được Na Cha, liền để một đám người giáo, nhưng là hiện tại Thanh Hơi đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy, Đế Tân liền có chút chần chờ. Như là đồng thời có rất nhiều sư phụ, như vậy Na Cha có thể hay không đem bản lãnh của bọn hắn học được, lại có hay không đều có thể dung hội quán thông. Nếu là không thể dung hội quán thông, như vậy đến cuối cùng, Na Cha chẳng phải là sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Mà Thanh Hơi nghe tới Đế Tân về sau, cũng là cúi đầu, sau một lát, mới chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân nói, "Đại vương có ý tứ là nghĩ để Na Cha điện hạ đồng thời bái rất nhiều sư phụ, sau đó phân biệt học tập người khác pháp thuật."
"Không sai,
quả nhân chính là ý này. Đạo trưởng cho rằng như thế nào?" Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, ánh mắt đến nóng nhìn xem Thanh Hơi, chậm rãi mở miệng nói ra. Xác nhận Đế Tân ý nghĩ, Thanh khẽ gật đầu một cái, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói, "Nếu là thường nhân, tự nhiên là tuân theo thàm thì thâm đạo lý, bái một nhân vi sư liền đầy đủ. Nhưng là lấy Na Cha điện hạ tư chất, tập bách gia chi trường và một thân cũng không phải là không thể được. Nhưng là làm như vậy, liền cần rất nhiều thực lực cao cường hạng người. Người đạo trưởng này liền không cần lo lắng. Quả nhân tử có biện pháp, vì Na Cha tìm tới nó sư phụ hắn. Chỉ bất quá, lập tức còn cần đạo trưởng đến giúp đỡ trước dạy bảo Na Cha." Nghe tới Thanh Hơi lời nói về sau, Đế Tân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mở miệng nói ra. Đã biện pháp của mình có thể thực hiện, như vậy Đế Tân liền sẽ hết tất cả lực lượng đến để nhân giáo đạo Na Cha. Thế chắc chắn Na Cha chế tạo thành một cái tập bách gia chi trường chiến thần. Mà lại nhìn rõ hơi, nghe tới Đế Tân về sau, cũng là gật đầu bất đắc dĩ, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói, "Tốt, đã như vậy, kia bần đạo liền tới làm Na Cha điện hạ thứ một cái sư phụ."
"Ừm,
đã như vậy, vậy làm phiền đạo trưởng." Thấy Thanh Hơi cuối cùng là đáp ứng, Đế Tân cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Sau đó chính là bái sư chi lễ. Y dựa theo tuổi tác trình tự, Bắc Minh ngàn tháng Thuận Lý Thành Trương thành Thanh Hơi đại đệ tử, mà Ân Ngoại Ô, Ân Hồng thì là thứ hai. Về phần Na Cha, chỉ là bị Thanh Hơi tạm thời thu làm ký danh đệ tử, lấy thuận tiện dạy bảo. Lễ bái sư hoàn thành, Đế Tân cũng coi là giải quyết mình một cái cẩn thận kết. Sau đó Đế Tân lại là nhìn xem thoải mái cười to Thanh Hơi, tiếp tục mở miệng hướng nó nói, "Tốt, đã đạo trưởng đã đem bọn nhỏ thu nhập môn hạ, như vậy quả nhân lập tức liền sai người ở ngoài sáng trí điện bên cạnh vì đạo trưởng tu kiến một chỗ thường ngày sinh hoạt thường ngày cung điện."
"Đại vương,
cái này liền không cần tu kiến cung điện, hao người tốn của." Bần đạo nhìn cái này sáng suốt điện đỉnh điện cũng không tệ, Thường ngày vô sự, bần đạo ở phía trên ngồi một chút là được. Nghe tới Đế Tân, Thanh khẽ lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân lại là có chút nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói ra, đỉnh điện. Ban đêm trời đông giá rét. Đạo trưởng ở phía trên như thế nào chìm vào giấc ngủ đâu? Mà lại, nếu là gió thổi trời mưa, đạo trưởng lại phải làm gì? Ha ha. Đại vương nói đùa. Đến bần đạo cảnh giới này, đã không dùng đi ngủ. Chỉ cần đả tọa một lát, liền sẽ tinh thần phấn chấn. Lại nói, tu luyện người, nếu là không cảm ngộ trời biến hóa, lại như thế nào thành tựu đại đạo đâu? Nghe tới Đế Tân về sau, Thanh Hơi cười cười, mở miệng hướng Đế Tân giải thích nói. Thấy Thanh Hơi là thật không có ý định để cho mình cho hắn xây cung điện, Đế Tân rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể làm thôi, thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, đã như vậy, đạo trưởng tâm ý đã quyết, quả nhân liền không bắt buộc. Nếu là có khác cần, đạo trưởng đều có thể phái người đến thông chi quả nhân." "Ừm, đa tạ đại vương hậu ái." Nghe vậy, Thanh Hơi nghiêm mặt, nhẹ gật đầu, cúi tay hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Nơi đây đã sự tình, Đế Tân cùng Ân Ngoại Ô, Tân Hồng, Bắc Minh ngàn tháng, Na Cha từng cái từ biệt về sau, liền dẫn ra Cát Lượng, rời đi sáng suốt điện. Đi tới Vương cung đại đạo bên trên, Đế Tân không một lời, mà ra Cát Lượng lại là tại Đế Tân sau lưng, lay động quạt lông lống, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đại vương, Khổng Minh có một chuyện muốn nhờ." "Ồ, Khổng Minh có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại." Nghe vậy, Đế Tân dừng bước, quay lại đi nhìn xem ra Cát Lượng, mở miệng nói ra. Nghe vậy, ra Cát Lượng nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Khổng Minh muốn đi cái này Vương cung thư phòng nhìn xem. Không biết đại vương có thể hay không đáp ứng." "Thư phòng? Đi đâu làm gì?" Nghe tới ra Cát Lượng yêu cầu này, Đế Tân không khỏi nghi ngờ mở miệng hỏi. Canh một dâng lên. Tấu chương xong. Ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 299, ra Cát Lượng xem đại thế. Nghe vậy, ra Cát Lượng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân giải thích nói, trong sách sự tình mặc dù không thể tin hết, nhưng là, muốn thời gian ngắn hiểu rõ thiên địa đại thế, đọc sách là biện pháp nhanh nhất, vì có thể tốt hơn trợ giúp đại vương. Cho nên, Khổng Minh muốn đi thư phòng nhìn xem. Thì ra là thế. Vậy ngươi liền theo quả nhân tới đi. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng ra Cát Lượng nói. Dứt lời, liền dẫn đầu đi. Ra Cát Lượng thấy thế, cũng là dao động trong tay quạt lông lống, gấp đi theo sát. Sau một lát, Đế Tân liền dẫn ra Cát Lượng đi tới Vương cung tàng thư chi địa, Giật Hiên Các. Đọc sách giật thể, hiên ngày mai hạ. Giật Hiên Các chi danh, chính là lấy được ý này. Sau đó, Đế Tân liền dẫn ra Cát Lượng tiến vào Giật Hiên Các, không đợi Đế Tân phân phó, ra Cát Lượng liền bắt đầu lật xem thư tử. Một quyển liên tiếp một quyển, Đế Tân đều cảm giác được phiền phức, nhưng là ra Cát Lượng lại là vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng nhìn xem. Mắt thấy sắc trời đã dần dần đen lại, Đế Tân vốn định mang theo ra Cát Lượng rời đi, nhưng là coi cẩn thận tỉ mỉ thần sắc, Đế Tân liền từ bỏ gọi hắn ý nghĩ. Một thân một mình, rời đi Giật Hiên Các. Gió đêm đánh tới, một chút hơi lạnh, lựa thấu toàn thân. Đi ra Giật Hiên Các, Đế Tân cũng chưa có trở về Mẫu Nghi Điện, mà là trở về hướng Hoàng Phi nói ở Biết Lễ Điện trô đi đến. Đi tới Biết Lễ trước điện, Đế Tân cũng không do dự, lập tức liền đẩy cửa vào. Giờ phút này, trong điện thị nữ đều đã về đi. Hoàng Phi Yến đang chuẩn bị thay quần áo chìm vào giấc ngủ, trông thấy Đế Tân tiến đến rồi, vội vàng dừng việc làm trong tay kế, bước nhanh đi hướng Đế Tân. Đi đến Đế Tân bên người về sau, Hoàng Phi Yến yên lặng xoay người hành lễ, mở miệng nói ra, "Phu quân." "Ừm." "Đứng lên đi." Nghe vậy, Đế Tân đưa tay đỡ dậy Hoàng Phi Yến, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Bị Đế Tân đỡ lên, Hoàng Phi Yến lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Mới vừa rồi còn nghe tỷ tỷ nói phu quân về đến rồi." Phi Yến lúc ấy còn chưa tin, lại không nghĩ rằng đây là sự thực. Cái gì thật giả? Trở về chính là trở về thôi. Nghe vậy, Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nhìn xem Hoàng Phi Yến, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân về sau, Hoàng Phi Yến cũng là nở nụ cười xinh đẹp, sau đó, liền lại tiếp tục mở miệng, hướng Đế Tân nói, "Phu quân đã về đến rồi. Vậy tại sao không đi Mẫu Nghi Điện đâu?" Cái này. Nghe vậy, Đế Tân không biết nên giải thích thế nào, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Nhìn xem Đế Tân phản ứng, Hoàng Phi Yến che miệng nhẹ cười nhẹ, tiếp tục mở miệng nói ra, "Là bởi vì ạt kỷ muội muội đi." "Có ý tứ gì?" Nghe tới Hoàng Phi Yến, Đế Tân khẽ nhíu mày, nghi ngờ mở miệng hỏi. Nghe vậy, Hoàng Phi Yến hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, tiếp tục hướng Đế Tân nói, "Phu quân sở dĩ không đi Mẫu Nghi Điện bồi tỷ tỷ, là bởi vì ạt kỷ muội muội. Đúng không?" Phi Yến đã sớm nhìn ra, ạt kỷ muội muội hiện tại vẫn còn tấm thân xử nữ. Phi Yến không rõ, phu quân như là đã nạp ạt kỷ muội muội vì phi. Như vậy vì cái gì? "Tốt, không cần phải nói. Phi Yến, quả nhân có quả nhân dự định. Sắp trời đã tối, nghỉ ngơi đi." Hoàng Phi Yến lời còn chưa nói hết, Đế Tân liền bất đắc dĩ cười cười, phất tay đánh gãy, mở miệng hướng Hoàng Phi Hổ nói. Sáng sớm hôm sau, Đế Tân thân mang một thân đế bảo, lặng yên rời đi Biết Lễ Điện, cũng không có trực tiếp chạy tới Đức tham gia hướng tang nghị, mà là đi trước Giật Hiên Các. Tiến vào Giật Hiên Các về sau, Đế Tân hiện ra Cát Lượng thế mà còn là xem sách giảng, lập tức không khỏi bất đắc dĩ cười lắc đầu, mở miệng nói ra, "Khổng Minh, làm sao tối hôm qua một đêm chưa ngủ sao?" "Hồi đại vương." "Phải." Nghe vậy, ra Cát Lượng ngẩng đầu lên, hiện giờ là Đế Tân về sau, liền vội vàng đứng lên hành lễ, mở miệng nói ra. Cảm thán ra Cát Lượng dụng tâm đồng thời, Đế Tân lại tiếp tục mở miệng, hướng nó hỏi, "Đọc như vậy một đêm sách, ngươi từ trong đó nhìn ra cái gì?" Hồi đại vương. Khổng Minh đêm qua một mực tại nghiên cứu đại thương tình huống hiện tại. Mặc dù đại thương biên cảnh đều có một ít dị tộc, nhưng lại không đủ gây sợ. Trái lại, cảnh nội chư hầu cắt đất tự cho mình là, kéo dài như thế, tất nhiên sẽ có rất thực lực tương đại. Đến lúc đó, nếu là chư hầu một phương khởi loạn, còn lại chư hầu hô hào. Như vậy, đại thương liền tràn ngập nguy hiểm. Nghe vậy, Gia Cát Lượng túi đầu chìm lánh một lát, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Đế Tân thật đúng là không nghĩ tới, chỉ là một đêm, Gia Cát Lượng liền đã có thể đem đại thương tình huống phân tích như thế trong suốt thanh triệt. Bất quá, xác thực chính như là Gia Cát Lượng lời nói, suy yếu chư hầu thực lực đã cấp bách, chính là bắt buộc phải làm sự tình. Phun ra một ngụm trọc khí, Đế Tân nhìn xem Gia Cát Lượng, chậm rãi mở miệng nói ra, được ngươi một người, đại thương sẽ không tràn ngập nguy hiểm. Cái này, đại vương quá khen. Nghe vậy, Gia Cát Lượng đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hướng Đế Tân hành lễ, khẽ mỉm cười mở miệng nói ra. Nghe tới Gia Cát Lượng, Đế Tân cũng là cười mà không nói. Tam quốc bên trong lưu truyền, ngọa long phượng sổ, phải một người có thể được thiên hạ. Phong thần đại kiếp bên trong, mặc dù tình thế so Tam quốc còn muốn hỗn loạn, nhưng là Đế Tân tin tưởng, lấy Gia Cát Lượng tài năng, vẫn như cũ có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Sau đó, Đế Tân liền dẫn Gia Cát Lượng đi tới Tuyên Đức điện cửa sau. Hít sâu một hơi, Đế Tân quay lại, chậm rãi mở miệng hướng phía sau mình Gia Cát Lượng nói, ngươi ở đây chờ một lát một lát. Một hồi, quả nhân sẽ để cho người mang ngươi đi vào. Vâng, đại vương. Nghe vậy, Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, dao động trong tay quạt lông lống, chậm rãi mở miệng hồi phục nói. Thấy thế, Đế Tân cũng không có trì hoãn, trực tiếp chính là tiến vào Tuyên Đức điện. Hết thể như cũ, Đế Tân thân mang đế bảo, uy phong lẫm liệt đi đến đế đài, sau đó ngồi xuống tại đế vị phía trên. Ổn ngồi xuống về sau, Đế Tân hít sâu một hơi, hướng bên người cái kia hầu hướng hòa quan, mở miệng phân phó nói, Tuyên Văn Võ Ba Quan, nhập điện đi. Mặc dù mình vừa trở về, nhưng là Đế Tân tin tưởng, mình trở về tin tức, khẳng định tại đêm qua, liền đã truyền đến Văn Võ Bá Quan trong hai. Cho nên, Đế Tân cũng không có cái khác thông chi, trực tiếp liền bắt đầu triều nghị. Vâng, đại vương. Cái kia hầu hướng hòa quan, nghe tới Đế Tân phân phó lời nói, cúc tay thi lễ một cái, mở miệng hồi phục nói. Dứt lời, liền độ chạy bộ hướng Tuyên Đức điện cửa chính chỗ. Sau một lát, chúng Văn Võ Bá Quan đứng ở Tuyên Đức điện phía trên, túc trọng chi khí, nghiêm nhiên mà sinh. Sắp xếp chỉnh tề về sau, Văn Võ Bá Quan hướng Đế Tân hành lễ, cùng nhau mở miệng tham viếng nói, vi thần, mặt tướng, tham kiến đại vương. Đại vương phúc trí ngàn năm, đức nghĩa thiên thu. Ừm, chúng ái khanh bình thân đi. Nhìn xem Văn Võ Bá Quan động tác, Đế Tân nhẹ gật đầu, phất tay lạnh nhạt mở miệng cao giọng nói. Nghe Đế Tân chi ngôn, chúng Văn Võ Bá Quan lại là cùng nhau mở miệng hô, đa tạ đại vương. Dứt lời, liền đứng thẳng người. Hôm nay tạm thời hai canh, quả nhân muốn thuận một chút kịch bản. Tấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet M. 12. Chương 300, Tuyên Đức điện tranh luận. Đế Tân uy nga mà đứng, cứ ngồi tại đế vị bên trên. Bất động thanh sắc nhìn xem phía dưới Văn Võ Bá Quan, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chúng ái khanh, nhưng có sự tình khởi bẩm. Hồi đại vương, bây giờ tứ hải thái bình, vi thần chờ vô sự khởi bẩm." Nghe Đế Tân chi ngôn, chúng Văn Võ Bá Quan nhao nhao hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Thấy Văn Võ Bá Quan động tác, Đế Tân nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Tốt, các ngươi vô sự khởi bẩm, nhưng là quả nhân lại có một việc muốn nói. Vi thần chờ nguyện rửa thai lắng nghe, ghi nhớ đại vương chi ngôn." Nghe vậy, chúng Văn Võ Bá Quan mặc dù có chút nghi hoặc, lại như trước vẫn là hướng Đế Tân hành lễ, mở miệng hồi phục nói. Dựa theo trước kia, có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Làm sao hôm nay Đế Tân lại không hạ lệnh bái triều, mà là muốn tuyên bố sự tình? Trong lúc nhất thời, chúng Văn Võ Ba Quan đều cảm giác được, Đế Tân sau đó nói sự tình, khẳng định hiện trọng yếu. Mà lại nhìn Đế Tân, chỉ là lẳng lặng nhìn Văn Võ Ba Quan phản ứng, yên lặng mở miệng nói ra, hôm qua, quả nhân đông nhiên có cảm giác ngộ. Đặc biệt tại triều nghị bên trên nói ra. Tại chúng ái khanh nghe một chút. Đại vương mời nói. Nghe vậy, chúng Văn Võ Ba Quan nhìn lẫn nhau một cái, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Nghe tới chúng Văn Võ Bá Quan về sau, Đế Tân cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, hít sâu một hơi, trực tiếp khai môn kiến sơn mở miệng nói, trải qua hôm qua cảm giác ngộ, quả nhân cảm thấy thiên hạ không phải quả nhân một nhân chi thiên hạ, cũng không phải chư hầu chi thiên hạ, chính là bách tính chi thiên hạ. Cho nên quả nhân tại Tuyên Đức điện trên dưới lệnh giao trách nhiệm các nơi chư hầu, phân ra 1/3 thổ địa giao cho bách tính trồng cây nông nghiệp. Đại vương, cử động lần này làm trái người hợp, tuyệt đối không thể đi. Nhìn đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Đế Tân lời nói vẫn chưa nói xong, liền có một cái quan viên đứng dậy, mở miệng phản bác. Đế Tân biết hắn liền là đương triều lớn tư đồ Mai Bá, mà trừ tầng này thân phận, Mai Bá kỳ thật còn có một cái thân phận, đó chính là bản thân hắn chính là một cái được sách phong hầu gia. Đây cũng chính là vì cái gì Đế Tân vừa nói muốn chư hầu xuất ra 1/3 đất đai cấp bách tính lúc, Mai Bá sẽ vội vã như thế đứng ra phản bác. Có Mai Bá dẫn dắt, lại có rất nhiều quan viên đứng dậy, mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương, lớn tư đồ nói có lý a. Đúng vậy a, mời đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đại vương, nghĩ lại cho kỹ a. Những này cái gọi là quan viên, kỳ thật đại bộ phận cùng Mai Bá đồng dạng, có quan chức, nhưng là đồng thời cũng được phong làm hầu gia. Nghe những quan viên này phản bác, Đế Tân nhẹ nhàng híp mắt lại, mở miệng hướng Mai Bá nói, lớn tư đồ, ngươi nói quả nhân cử chỉ làm trái người hợp, có thể nói rõ chi tiết đến. cho quả nhân nghe một chút. Còn lại những quan viên kia không trọng yếu, bởi vì nếu là Mai Bá đem bọn hắn mang ra, như vậy Mai Bá đã bất chi bất giác trở thành đại biểu của bọn họ người. Nói cách khác, Đế Tân hiện tại chỉ cần đem Mai Bá cửa này giải quyết, như vậy những quan viên khác liền sẽ tự sụp đổ. Mà lại xem Mai Bá, nghe tới Đế Tân về sau, hít sâu một hơi, cúi tay hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói, đại vương, đem thổ địa giao cho bách tính. Cứ như vậy, nếu là bách tính từ tâm bành trướng, về sau không trao trả thổ địa, như vậy những cái kia thổ địa chẳng phải là lãng phí rồi? Lớn tư đồ, quả nhân vừa rồi lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Quả nhân chỉ nói là để bách tính tại thổ địa bên trên trồng, nhưng không có nói đem thổ địa quyền sở hữu đều giao cho bách tính. Mà lại tại thổ địa bên trên trồng, bách tính nhất định phải cho nơi đó chi hầu giao nộp một bộ phận lương thực. Nói trắng ra, đây chẳng qua là một loại bên trong thuê phương thức thôi. Nghe vậy, Đế Tân cơ bất động thanh sắc mở miệng hướng Mai Bá nói. Nghe vậy, Mai Bá nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có như vậy coi như thôi, mà là tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương, cho dù như thế, thế nhưng là hay là sẽ khiến chư hầu sinh lòng bất mãn a? Ồ, bất mãn? Bất mãn lại như thế nào? Quả ngươi biết việc này có hại chư hầu chi lợi, nhưng là đã có thể để bách tính sinh hoạt càng tốt hơn. Đó chính là bắt buộc phải làm sự tình. Nghe vậy, Đế Tân mắt lạnh nhìn những cái kia đứng ra quan viên, nghiêm nghị mở miệng quát. Mai Bá lại là không nghĩ tới, Đế Tân thế mà lại trực tiếp tại đại chúng trước mặt, đem sự tình chọn như thế minh. Hít sâu một hơi, Mai Bá nhíu mày, nhìn xem Đế Tân, quả quyết mở miệng nói ra, tốt. Đã như vậy, kia vi thần hỏi lại đại vương một vấn đề. Nếu là này ra lệnh đạn, có chư hầu sinh lòng bất mãn, từ đó tạo phản, đại vương nên làm sao bây giờ? Nay khiến hạ đạn, sẽ không tạo thành chư hầu tạo phản, mà dám tạo phản chư hầu. Nguyên nhân chân chính, là bởi vì bọn hắn tâm đã bành trướng lên, tự nhận là có đủ thực lực, có thể khởi binh. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn một chút Mai Bá, tiếp tục mở miệng nói ra, mà đối với tạo phản người, phản một cái, quả nhân giết một cái. Phản một đám, quả nhân giết một đám. Cái này đại thương, còn chưa tới phiên những cái kia hư ảo hạng người đến làm chủ. Đế Tân lời vừa nói ra, tuyên đức điện nhất thời liền tràn đầy mùi thuốc súng. Đại vương có ý tứ là, vô luận nguyên nhân gì, chỉ muốn tạo phản, đều chỉ có chết hạ chẳng sao. Nghe vậy, Mai Bá chậm rãi đi lễ, mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Nghe tới Mai Bá về sau, Đế Tân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hồi đáp, không sai, chỉ muốn tạo phản, giết hết không xá. Mặc dù nói nước quá trong ngắt không có cá, nhưng là một cái đế quốc, nếu là sâu mọt nhiều lắm, vậy liền miễn không được bại vong vận mệnh. Thiên lý chi đê, cho nên có khi thanh lý một chút sâu mọt vẫn rất có cần thiết. Mà lại xem Mai Bá cùng phía sau hắn những quan viên kia, nghe tới Đế Tân về sau đều là một mặt bất đắc dĩ. Sau một lát, Mai Bá thanh âm có chút khàn khàn mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương, vi thần không dị nghị, cùng lớn tư đồ vi thần cũng không dị nghị, vi thần cũng không dị nghị, vi thần nguyện ý nghe đại vương ý chỉ. Thấy Mai Bá đều đồng ý, còn lại quan viên tự nhiên cũng không lại kiên trì. Nhìn lấy phản ứng của bọn hắn, Đế Tân yên lặng nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói ra, đã không dị nghị, như vậy liền lui về đi. Vâng, đại vương. Nghe vậy, từ Mai Bá dẫn đầu những cái kia đứng ra quan viên, cúi tay hành lễ, hướng Đế Tân mở miệng hồi phục nói. Dứt lời, những người này liền riêng phần mình lui trở về vị trí của mình. Gặp bọn họ quý vị, Đế Tân nhìn không chớp mắt mở miệng, cao giọng quát, a tướng tỷ can ở đâu? Một trận không có khói lửa chiến tranh, cứ như vậy kết thúc. Đế Tân không biết, trận chiến tranh này, đến tột cùng là vừa mới bắt đầu, hay là thật kết thúc. Bất quá, đến trình độ này, Đế Tân biết, mình không có đường lui, nhất định phải đi xuống. Mà nghe Đế Tân chi ngôn, Tỷ Can thở dài một hơi, đứng dậy, đi tới điện trung ương về sau, hướng Đế Tân hành lễ, mở miệng nói ra, hồi đại vương, vi thần tại. Bất chi bất giác đều 30 hóa chương. Thấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet, M. 12. Chương 301, vì ra cắt lượng lập tả tướng chức vụ. Cứ như vậy lặng lặng nhìn Tỷ Can, sau một lát, Đế Tân chậm rãi mở miệng hướng nó nói, a tướng, dựa theo quả nhân, mô phỏng một đạo chỉ lệnh, hạ đạt cho các nơi chư hầu. Vâng, đại vương, vi thần cái này phải. Nghe vậy, Thị Can nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Dứt lời, Thị Can liền quay người, muốn rời khỏi. Thấy thế, Đế Tân lại là đưa tay, mở miệng hướng nó nói, a tướng, chậm đã. Đại vương còn có gì phân phó? Nghe tới Đế Tân tiếng hô, Thị Can dừng bước, xoay người lại, tiếp tục hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Nghe vậy, Đế Tân lạnh nhạt cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, còn có một việc cần a tướng đi xử lý. Đó chính là vì A Kỷ xây một tòa hành cung, cung tên Trích Tinh Lâu. Vâng, đại vương, vi thần sẽ mau chóng tìm người đem A Kỷ nương nương Trích Tinh Lâu xây thành. Bất quá, cái này Trích Tinh Lâu nhưng có yêu cầu gì? Nghe vậy, Tỷ Can nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại là mở miệng hướng Đế Tân dò hỏi. Nghe tới Tỷ Can hỏi thăm về sau, Đế Tân túi đầu nghĩ nghĩ, mở miệng hướng Tỷ Can hồi đáp, yêu cầu mà, đó chính là nhất định phải cao. Chỉ lần này mà thôi, vậy liền dễ làm. Nghe vậy, Tỷ Can đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức liền mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Thấy thế, Đế Tân cũng là phất phất tay, hướng Tỷ Can mở miệng phân phó nói, tốt, a tướng, ngươi đi đi. Nghe vậy, Tỷ Can yên lặng hướng Đế Tân thi lễ một cái, sau đó liền rời đi Tuyên Đức Điện. Nhìn xem Tỷ Can đi ra Tuyên Đức Điện, Đế Tân lại là mở miệng hướng Văn Võ Ba Quan nói, hôm nay chi triều, chứ chư hầu phân địa chi sự tình, quả nhân còn dự định lập đổi mới hoàn toàn trước. Trước tên tả tướng, xin hỏi đại vương, như thế nào tả tướng? Nghe vậy, Thương Dung ra khỏi hàng, đi tới điện trung ương, cúc tay thi lễ một cái, mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Nghe vậy, Đế Tân chìm lánh sau một lát, toàn vẹn mở miệng nói ra, tả tướng, ý là quả nhân vai trái, trước tại phụ chính, vì quả nhân bày mưu tính kế. Cái này tả tướng chức vụ, kỳ thật chính là vì ra cắt lượng thiết. Dù nhưng chức vị này, cùng tỷ can a tướng, có một chút xung đột. Nhưng là, nói cách khác, cả hai cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Một kế không thành, lại sinh một kế, có hai người bày mưu tính kế, dù sao cũng tốt hơn một người vắt hết óc không được nó chỗ. Bất quá, nghe tới Đế Tân trả lời, Thương Dung lại càng thêm nghi ngờ mở miệng, tiếp tục hướng Đế Tân hỏi, kia đại vương. Cái này tả tướng chi vị, nên do ai đến ngồi? Nhân tuyển quả người đã có. Nghe vậy, Đế Tân cười thần bí, lại mở miệng hướng bên người cái kia hầu hướng hoa quan, phân phó nói, tuyên đức điện cửa sau, có một tay cầm quạt lông nóng người. Ngươi đi đem hắn mang vào đi. Vâng. Đại vương. Nghe Đế Tân chi ngôn, tên kia hoạn quan nhẹ gật đầu, mở miệng hồi phục nói. Dứt lời, liền hướng tuyên đức điện đi cửa sau đi. Mà Thương Dung cùng những cái kia văn võ bá quan, nhìn xem Đế Tân hành vi, lại là không rõ ràng cho lắm. Trong mắt bọn hắn, Đế Tân sở dĩ lập tả tướng chi vị, hẳn là để bạt người nào. Thế nhưng là, tất cả quan viên đều trong điện, Đế Tân lại mệnh lệnh hoạn quan đi bọc hậu tuyên người. Làm như thế, liền có chút để người không thể tưởng tượng. Sau một lát, tên kia hoạn quan liền đem ra cát lượng, đưa đến tuyên đức điện trung ương. Sau đó, thấy tên kia hoạn quan một lần nữa trở lại Đế Tân bên người. Ra cát lượng mới xoay người hành lễ, hướng Đế Tân mở miệng nói ra, tham kiến đại vương. Ừm. Bình thân đi. Nhìn xem ra cát lượng động tác, Đế Tân hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Nghe vậy, ra cát lượng lập tức liền đứng dậy, mở miệng hướng Đế Tân nói, đa tạ đại vương. Đại vương, xin hỏi vị này là? Đợi ra cát lượng nói dứt lời, đứng tại nó bên người Thương Dung, lại là nghi hoặc không hiểu mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Nghe tới Thương Dung đặt câu hỏi, Đế Tân lạnh nhạt cười cười, toàn vẹn mở miệng nói ra, hắn chính là tả tướng. Cái gì? Tả tướng? Nghe vậy, Thương Dung quay lại, dò xét một phen ra cát lượng, lại là hướng Đế Tân cúc tay hành lễ, mở miệng nói ra, đại vương, người này có tài đức gì? Xứng đáng tả tướng. Hắn có tài đức gì, ngươi không cần quản nhiều. Chỉ cần biết, từ hôm nay hắn chính là tả tướng. Nghe vậy, Đế Tân nheo mắt lại, nhìn xem Thương Dung, chậm rãi mở miệng nói ra. Câu nói này, dường như tại đối Thương Dung nói, nhưng là kỳ thật, Đế Tân là nói cho tuyên đức điện tất cả mọi người. Thế nhưng là, người này không xê công, làm sao có thể phong quan đâu. Nghe vậy, Thương Dung sắc mặt làm khó nhìn một chút Đế Tân, chần chờ mở miệng nói ra. Đế Tân đã sớm biết, mình trực tiếp cho ra cát lượng con trước, khẳng định sẽ bị phản bác. Nhưng là, ra cát lượng không giống với Bạch Khởi cùng Hạng Võ bọn hắn, Bạch Khởi cùng Hạng Võ có thể xào cầm binh quyền, từ đó lập trước. Nhưng là, hiện tại Đế Tân không muốn dùng đồng dạng biện pháp làm tại ra cát lượng trên thân. Ra cát lượng bản sự, chỉ có tại chính sự bên trên mới có thể đột xuất ra. Mà lại so với trực tiếp cho ra cát lượng con trước, tạo thành ảnh hưởng trái chiều mà nói, tài năng của hắn đáng giá Đế Tân lực bài chúng nghị làm như vậy. Cho nên, đang nghe Thương Dung về sau, Đế Tân lập tức chính là mười phần quả quyết mở miệng nói ra, quả nhân không phải tại cùng các ngươi thương lượng, mà là tuyên bố hắn là tả tướng sự tình. Ngươi nhưng minh bạch, mà lại hiện tại không xây công, về sau có thể xây mà. Quả nhân tin tưởng, lấy tài năng của hắn sẽ không để cho quả nhân thất vọng. Cái này, tốt a, vi thần minh bạch. Nghe vậy, Thương Dung chần chờ một phen, bất đắc dĩ mở miệng hướng Đế Tân trả lời. Nhìn xem Thương Dung phản ứng, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói ra, đã như vậy, Thương Dung, quả nhân giao cho ngươi một sự kiện. Đại vương mời nói. Vi thần rửa tai lắng nghe. Nghe vậy, Thương Dung nghiêm mặt, cúc tay hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân trả lời. Thấy thế, Đế Tân lại tiếp tục mở miệng nói ra, quả nhân mệnh ngươi, tại Lục Cự Nhân thủ điện phủ tướng quân bên cạnh, lên khắc một tòa tả tướng phủ. Rõ chưa? Vâng. Vi thần minh bạch. Nghe tới Đế Tân về sau, Thương Dung nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân trả lời. Hít sâu một hơi, Đế Tân tiếp tục mở miệng, lại là lại văn võ bá quan nói, trừ á tướng cùng Lục Cự Nhân, những người còn lại đều bãi triều đi. Vâng. Vi thần, mặt tướng, cao lui. Nghe tới Đế Tân mệnh lệnh, chúng văn võ bá quan đều là cùng nhau hành lễ, mở miệng nói ra. Dứt lời, liền nhao nhao rời đi. Sau một lát, tuyên đức điện bên trong quan viên cũng chỉ còn lại có ra cát lượng cùng Lục Cự Nhân. Sở dĩ vừa rồi phân phó Thương Dung đem ra cát lượng phủ đệ xây ở Lục Cự Nhân bên cạnh, nhưng thật ra là Đế Tân có một ít nhỏ ý nghĩ. Cho tới nay, Đế Tân đều đang nghĩ đến tột cùng nên tìm ai đến giáo Lục Cự Nhân một chút thưởng thức. Hiện tại ra cát lượng xuất hiện, Đế Tân cảm thấy không có người so hắn càng thích hợp làm chuyện này. Đại vương, đem ta lưu lại là cần làm chuyện gì? Nhìn xem đế vị phía trên Đế Tân, ra cát lượng nghĩ nghĩ, đầu tiên là mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân cũng không nói gì, chỉ là ra hiệu để ra cát lượng hướng phía sau nhìn. Canh hai dâng lên, tấu chương xong, ghi nhớ bản điện thoại di động địa chỉ internet m 12, chương 302, muốn diễn bắt trận đồ. Nhận Đế Tân ra hiệu, ra cát lượng quay đầu nhìn lại, ánh mắt không ngừng đánh giá người mặc chiến giáp Lục Cự Nhân. Mà Lục Cự Nhân bị ra cát lượng nhìn như vậy, lại là không rõ ràng cho lắm, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau một lát, Gia Cát Lượng bất đắc dĩ cười một tiếng, không khỏi mở miệng cảm thán nói, chậc chậc chậc. Như thế hình thể, thật sự là thế tục hiếm thấy a. Quá khen, quá khen. Nghe vậy, Lục Cự Nhân còn tưởng rằng Gia Cát Lượng là đang khen hắn, lập tức chính là cười gật đầu, mở miệng hướng Gia Cát Lượng nói. Nghe tới Lục Cự Nhân, Gia Cát Lượng khỏe miệng không khỏi có quắc một trận. Lập tức, liền quay lại, nhìn xem Đế Tân, chậm rãi mở miệng hỏi, "Đại vương, ngài là có ý gì?" Hắn chính là thủ điện tướng quân, tên là Lục Cự Nhân, bất quá ngươi cũng trông thấy. Lục Cự Nhân mặc dù thể trạng lớn, lực lượng khác hẳn với thường nhân, nhưng là đầu góc lại là không hiệu nghiệm. Đem phủ đệ của các ngươi an bài cùng một chỗ, quả nhân chính là cố ý, để ngươi đến dạy một chút người khác luân thường lý. Miễn cho, hắn sau này phạm sai lầm. Nghe vậy, Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng cười hướng Gia Cát Lượng nói. Nghe tới Đế Tân về sau, Gia Cát Lượng cũng không có làm hạ liền đáp ứng, mà là lui bước đi đến Lục Cự Nhân bên người, tự quan sát kỹ một phen về sau, mới nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói, "Đại vương yên tâm, có ta ở đây, định để hắn biến cùng người bình thường đồng dạng." "Ừm, như thế rất tốt. Lục Cự Nhân, từ giờ trở đi, Tả tướng, ngươi nhất định phải nghe. Hắn để ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Rõ chưa?" Thấy Gia Cát Lượng đáp ứng xuống, Đế Tân nhẹ gật đầu, lại là mở miệng hướng Lục Cự Nhân phân phó nói. Nghe tới Đế Tân sau khi phân phó, Lục Cự Nhân nhẹ gật đầu, chắp tay ôm quyền hướng Đế Tân hành lễ, mở miệng phân phó nói, "Vâng, đại vương." "Mặt tướng tuân lệnh." Dứt lời, Lục Cự Nhân lại là cười ngây ngô nhìn xem Gia Cát Lượng. Lúc này, Gia Cát Lượng lại là bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói, "Đại vương, ta có một trận, tên bắt trận đồ trận này uy lực mạnh mẽ, cho nên muốn hướng đại vương cầu một chút binh sĩ để diễn luyện trận này." "Ồ, kia 3000 người như đủ." Nghe vậy, Đế Tân cười nhạt một tiếng, nhìn xem Gia Cát Lượng chậm rãi mở miệng nói ra. Không thể không nói, Gia Cát Lượng cân nhắc rất chu đáo. Hiện tại hắn vừa được lập làm Tả tướng, mặc dù có chức vị, nhưng là văn võ bá quan khó tránh khỏi lòng có khương phục. Nếu là không lập công, về sau làm việc tất nhiên rất khó khăn. Nhưng là chỉ cần bắt trận đồ mới ra, kiến thức đến uy lực của nó, văn võ bá quan tự nhiên là sẽ đối Gia Cát Lượng tâm phục khẩu phục. Nói cách khác, Gia Cát Lượng là dự định cầm bắt trận đồ hướng văn võ bá quan lập uy. Mà Gia Cát Lượng nghe tới Đế Tân về sau, túi đầu chìm lánh một lát, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân nói, 3000 người là đủ." "Tốt, đã như vậy, Lục Cự người trong tay vừa vặn nắm giữ 3000 tướng sĩ binh quyền, ngươi liền dùng cái này 3000 người để diễn luyện bắt trận đồ đi." Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Gia Cát Lượng nói. Mà Gia Cát Lượng nghe tới Đế Tân, không khỏi quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình, cười ngây ngô lấy Lục Cự Nhân. Sau một lát, Đế Tân lại phất phất tay, nhìn xem Gia Cát Lượng cùng Lục Cự Nhân, mở miệng hướng hai người nói, "Nếu là không chuyện khác, các ngươi cũng lui ra đi." "Vâng, vi thần, mặt tướng cáo lui." Nghe tới Đế Tân về sau, Gia Cát Lượng túi đầu nghĩ nghĩ, sau đó liền cùng nhau cùng Lục Cự Nhân hành lễ, cùng nhau mở miệng nói ra. Nghe tới hai người trả lời chắc chắn, Đế Tân cũng không có nói tiếp cái gì, chỉ là một mình quay người rời đi. Thấy thế, Gia Cát Lượng nhìn thoáng qua Lục Cự Nhân, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, "Tướng quân, hai người chúng ta cũng đi thôi." "Vâng, à tướng." Nghe vậy, Lục Cự Nhân chắp tay thi lễ một cái, ồm ồm mở miệng hướng Gia Cát Lượng nói. Nghe tới Lục Cự Nhân về sau, Gia Cát Lượng dao động trong tay quạt lông lống, lạnh nhạt mở miệng cười nói, "Đại vương đem tướng quân ngươi phó thác cho ta, tướng quân cũng không cần đa lễ, ngày sau trực tiếp xưng ta là Khổng Minh là được rồi." "Khổng Minh?" Nghe vậy, Lục Cự Nhân tách ra động thủ chỉ, tự lẩm bẩm. Thấy thế, Gia Cát Lượng lại là không nói gì, cười một tiếng, sau đó liền dậm chân hướng Tuyên Đức Điện đi ra ngoài. Lục Cự Nhân thấy thế cũng là vội vàng đi theo. "Tả tướng, chờ một lát một lát." Vừa đi ra Tuyên Đức Điện, Gia Cát Lượng liền nghe một tiếng la lên. Nghe vậy, Gia Cát Lượng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Thương Dung chính tựa tại Tuyên Đức Điện bên cạnh cạnh góc tường bên trên. Lập tức, Gia Cát Lượng chính là hướng nó thi lễ một cái, mở miệng nói ra, "Thương đại nhân gọi ta." "Thế nhưng là có chuyện gì?" "Mới trong điện, đại vương cũng không có đề cập Tả tướng danh tự, cho nên ta liền ở đây chờ Tả tướng, muốn hỏi một chút Tả tướng danh tự." Nghe vậy, Thương Dung cũng không có nói thẳng ra mục đích của mình, mà là cố ý hướng Gia Cát Lượng bộ dáng như vậy, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe tới Thương Dung về sau, Gia Cát Lượng nhẹ nhàng híp mắt lại, chậm rãi mở miệng hướng Thương Dung trả lời chắc chắn nói, "Tại hạ họ Kép, họ Gia Cát, tên một chữ một cái sáng chữ, chữ Khổng Minh, Thương đại nhân trực tiếp gọi ta Khổng Minh chính là." "Ha ha, là một cái tên rất hay. Khổng Minh a, phủ đệ của ngươi nhất thời bán hội cũng xây không tốt, không bằng trước hết đi ta trong phủ ở tạm một mấy ngày này đi." Nghe tới Gia Cát Lượng về sau, Thương Dung cười, mở miệng hướng Gia Cát Lượng nói. Lời này nhìn như vô ý, nhưng là kỳ thật đây mới là Thương Dung tại chỗ này chờ đợi Gia Cát Lượng mục đích, đem Gia Cát Lượng đưa vào mình trong phủ, sau đó tìm một cơ hội thử một chút Gia Cát Lượng sâu cạn. Mà Gia Cát Lượng là bực nào khôn khéo, tự nhiên là minh bạch Thương Dung ý nghĩ, bất quá hắn còn cần diễn luyện bắt trận đồ, nơi nào có thời gian cùng Thương Dung rông dài. Cho nên lập tức Gia Cát Lượng chính là cười lắc đầu, mở miệng hướng Thương Dung hồi phục nói, "Thương đại nhân, ta liền không đi trong phủ quấy rầy, những ngày này ta tại trấn điện phủ tướng quân bên trong ở là được." Dứt lời, Gia Cát Lượng lại là vô ý thức nhìn một chút bên cạnh mình Lục Cự Nhân. Nghe vậy, Thương Dung nhẹ nhàng híp mắt lại, lại là mở miệng nói ra, "Đã như vậy, vậy coi như Bất quá, ta còn có một số vấn đề, nghĩ muốn hỏi một chút Khổng Minh ngươi. Đã ra Cát Lượng không đi phủ đệ của mình, nơi này cũng không có người khác, như vậy Thương Dung ngược lại là cảm thấy, không bằng chính là ở đây, thử một lần ra Cát Lượng sâu cạn. Nghe vậy, ra Cát Lượng cũng là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng hướng Thương Dung trả lời chắc chắn nói, Thương đại nhân có vấn đề gì? Cứ nói đừng ngại. Hy vọng ta có thể giúp đại nhân giải hoặc. Ừm. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền vừa đi vừa nói đi. Nghe tới ra Cát Lượng về sau, Thương Dung cũng là sắc mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe vậy, ra Cát Lượng nhẹ gật đầu, mở miệng hồi phục hướng Thương Dung nói, Thương đại nhân. Mời. Dứt lời, ra Cát Lượng cũng là tùy thân, đưa tay thi lễ một cái. Thấy thế, Thương Dung cũng là thản nhiên đi tại phía trước, mặc dù Đế Tân trong lời nói đã biểu lộ ra tả tướng chức vụ so với mình quan chức cao hơn, nhưng là tại Thương Dung xem ra, ra Cát Lượng chẳng qua là một cái hậu bối, không có mình tại triều tư cao, lễ để cho mình cũng là phải. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, Yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 303, Na Cha cản đường. Mà ra Cát Lượng thấy thế, cũng không bởi vì Thương Dung hành vi mà cảm thấy bất mãn. Sau một lát, hai người tề đầu tỉnh tiến, Lục Cự Nhân mà theo ra Cát Lượng sau lưng. Lúc này, Thương Dung lại là không có dấu hiệu nào mở miệng, chậm rãi hướng ra Cát Lượng nói, "Khổng Minh, theo ý ngươi, tả tướng chức trách là cái gì?" "Phụ tá triều chính, trị bình thiên hạ." Bày mưu tính kế, giành công mà lùi về sau. Nghe vậy, ra Cát Lượng mắt nhìn phía trước, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng hướng Thương Dung trả lời. Ra Cát Lượng trả lời, không cao không thấp, phi thường đúng trọng tâm, trong lúc nhất thời, Thương Dung cũng tìm không ra trong đó ma bệnh. Sau đó, túi đầu chìm lánh một lát, Thương Dung đỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn ra Cát Lượng, mở miệng hỏi, "Kia Khổng Minh ngươi cảm thấy, đại vương vì sao muốn đem nặng như thế trước phó thác ngươi?" Thương Dung lời này, một là đang thử thăm dò ra Cát Lượng, muốn hỏi ra Đế Tân đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì, mới có thể lập ra Cát Lượng vì tả tướng. Hai, Thương Dung là tại mặt bên hỏi ra Cát Lượng, ngươi đến tột cùng có gì tài năng, phải chăng có thể xứng đáng cái này tả tướng? Đại vương chi tâm, không thể suy đoán. Tha thứ Khổng Minh, không cách nào trả lời Thương đại nhân. Nghe vậy, ra Cát Lượng cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng hướng Thương Dung hồi đáp. Vô luận ngươi là cái gì mục đích, muốn hỏi gì, ta đều chỉ là một câu không biết. Mặc dù chỉ là thoái thác chi tử, nhưng là, không thể phủ nhận, Thương Dung quả thật bị ra Cát Lượng chặn lại. Lại nhìn Đế Tân hành tẩu tại Từ Tuyên Đức Điện, đi hướng Mâu Nghi Điện con đường lên. Lại là bỗng nhiên trông thấy, phía trước cách đó không xa, có một đứa bé con đứng. Tới gần về sau, Đế Tân mới phát hiện, hai đồng này thế mà là Na Cha. Có chút nhíu mày, Đế Tân ngưng mắt nhìn xem Na Cha, chậm rãi mở miệng hướng nó hỏi, "Na Cha, ngươi không ở ngoài sáng chí điện, làm sao lại xuất hiện ở đây?" "Hồi nghĩa phụ, Na Cha muốn cầu nghĩa phụ một sự kiện. Nghe nói nghĩa phụ vào triều, cho nên Na Cha liền ở chỗ này chờ nghĩa phụ trở về." Nghe vậy, Na Cha ngẩng đầu nhìn Đế Tân, chậm rãi mở miệng hồi phục nói. Nghe tới Na Cha về sau, Đế Tân không khỏi nghi ngờ mở miệng, hướng nó hỏi, "Thì ra là thế. Ngươi có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Hôm qua, ta đã tập được lão sư bước trên mấy bước, hơn nữa còn có mấy loại tiểu pháp thuật, cho nên nghĩ về Trần Đường Quan đi xem một chút mẫu thân." Nhìn nghĩa phụ phê chuẩn. Nghe vậy, Na Cha trong mắt xuất hiện một vòng khí ngạo nghễ, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Nghe tới Na Cha vẹn vẹn chỉ là một ngày, liền đem thanh hơi bước trên mấy bước học xong, Đế Tân không khỏi khó có thể tin mở miệng, hướng nó nói, "Có đúng không? Đã như vậy, vậy ngươi liền thi triển một phen, cho quả nhân nhìn xem." "Tốt, nghĩa phụ, ngươi xem trọng." Nghe vậy, Na Cha kiên định gật đầu. Sau đó, liền lui về phía sau mấy bước, nhắm mắt lại. Không ra thời gian một nén hương, Na Cha dưới chân đột nhiên dâng lên từng sợi xương trắng. Sau đó, tại Đế Tân nhìn chăm chú, Na Cha thân thể chậm rãi bay lên không. Bất quá, cách mặt đất nửa trượng về sau, Na Cha lại là không còn có hướng lên thăng. Lúc này, lúc đầu nhắm mắt lại Na Cha, đột nhiên mở ra hai con người, cao hứng bừng bừng mở miệng hướng Đế Tân nói, "Nghĩa phụ, ngươi nhìn, ta bay lên." Nghe vậy, Đế Tân một cái lảo đảo, kém chút không có té ngã trên đất. Cái này kêu là bay lên rồi. Đây chính là cái gọi là học xong thanh hơi bước trên mấy bước. Bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó, Na Cha xác thực học xong bước trên mấy bước. Bởi vì, thân thể của hắn đã có thể rời đi mặt đất. Nhưng là, học được là một loại khái niệm, học có được hay không, nhưng lại là một loại khái niệm. Đế Tân không tin, thanh hơi sử dụng lên bước trên mấy bước, cũng cùng Na Cha đồng dạng. Cho nên, có thể nói Na Cha chỉ là sẽ một chút ra lông, hoặc là nói, Na Cha mới vừa vặn tiếp xúc đến điểm này ra lông. Nói cho cùng, Na Cha cuối cùng xong cũng chẳng qua là một đứa bé, một khi hơi có một chút thành tích, liền cảm thấy tự ngạo. Cho nên, lúc này mới sẽ không kịp chờ đợi đi tới Đế Tân trước mặt, nói muốn về đến Trần Đường Quan. Thở dài một hơi, Đế Tân ngửa đầu nhìn xem Na Cha, chậm rãi mở miệng nói ra, "Na Cha, ngươi trước xuống đây đi." "Ừm." "Nghĩa phụ ngươi chờ một chút." Nghe Đế Tân chi ngôn, Na Cha nhẹ gật đầu, mở miệng trả lời. Dứt lời, chính là dùng một đôi tay nhỏ nắm lên pháp quyết. Bất quá sau một lát, Na Cha lại từ đầu đến cuối không có rơi xuống mặt đất. "Không đúng, hôm qua Thiên Minh Minh có thể đi xuống, vì cái gì hiện tại không được rồi?" Vào đầu nghĩ nghĩ, Na Cha lại là bất đắc dĩ mở miệng, hướng Đế Tân nói, nghĩa phụ, ta giống như không thể đi xuống, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Nghe vậy, Đế Tân cười lắc đầu, sau đó chính là đi hướng Na Cha, chuẩn bị đưa tay đem hắn kéo xuống. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo màu lam lưu quang hướng nơi này mà đến. Nhìn xem lam quang xuất hiện, Đế Tân ngừng lại, yên lặng lui qua một bên. Không được, lão sư đến rồi. Mà Na Cha tự nhiên là trông thấy lam quang, kinh hô một tiếng qua đi. Na Cha lại là lo lắng mở miệng, hướng Đế Tân nói, nghĩa phụ, mau giúp ta. Na Cha, quả nhân hỏi ngươi, ngươi tới nơi này, Thanh Vi đạo giải, có phải là không biết? Thấy Na Cha thần sắc, Đế Tân nhẹ nhàng híp mắt lại, mở miệng hướng nó hỏi. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Na Cha gãi gãi đầu, cũng không nói lời nào. Lúc này, cái kia đạo màu lam lưu quang cũng là xuất hiện ở Na Cha sắc mặt, rơi xuống đất hóa đi, chính như là Đế Tân suy đoán đồng dạng, là Thanh Hơi. Tham kiến đại vương. Trông thấy Đế Tân về sau, Thanh Ve vẩy động phất trần, hướng Đế Tân hành lễ, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Đế Tân phất phất tay, mở miệng nói ra, đạo trưởng không cần đa lễ. Ai? Là bần đạo không có xem trọng Na Cha điện hạ, để Na Cha điện hạ tới quấy rầy đại vương. Nghe vậy, Thanh khẽ thở dài một cái, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân nói. Nghe tới Thanh Hơi lời nói về sau, Đế Tân cũng chỉ là lạnh nhạt cười cười, sau đó liền mở miệng nói ra, không sao cả. Na Cha là quả nhân nghĩa tử, hắn đến tìm quả nhân, làm sao đàm quấy rầy? Đúng rồi, đạo trưởng là làm sao biết Na Cha ở đây? Ai? Bần đạo vốn là muốn tiếp tục giáo sư Na Cha điện hạ pháp thuật, nhưng là làm sao? Lại chưa từ sáng suốt điện tìm tới Na Cha điện hạ. Bần đạo chỉ sợ Na Cha điện hạ xảy ra chuyện, liền ngay cả bận bịu tìm kiếm, nhưng chưa từng nghĩ ở đây tìm được Na Cha điện hạ. Nghe vậy, Thanh Hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng hướng Đế Tân giải thích nói. Nghe tới Thanh Hơi lời nói về sau, Đế Tân lắc đầu, thở dài một hơi, nhìn xem không trung Na Cha, chậm rãi mở miệng nói ra, Na Cha, ngươi đến tìm quả nhân cũng không phản đối. Thế nhưng là, ngươi lại không nên tại không có thông chi Thanh Vi đạo giải điều kiện tiên quyết, liền một mình đến đây. Rõ chưa? Na Cha minh bạch. Nghe vậy, Na Cha lẩm bẩm miệng nhỏ, thấp giọng mở miệng nói ra. Thấy thế, Đế Tân hài lòng nhẹ gật đầu, lại là mở miệng hướng Thanh Hơi nói, đạo trưởng, làm phiền ngươi thay Na Cha nhọc lòng. Quả nhân vô cùng cảm kích. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 304, mẫu nghi điện hiểm giết tạc kỷ. Nghe tới Đế Tân về sau, Thanh Hơi ngay cả vội khoát khoát tay, mở miệng nói ra, đại vương không cần như thế. Đây đều là bần đạo nên làm. Dứt lời, Thanh Hơi một tay đi lập kiếm chỉ, hướng Na Cha một điểm, sau đó Na Cha liền ổn rơi tại trên mặt đất. Na Cha, ngươi bây giờ bước trên mây bước vận dụng thế nào, chính ngươi cũng hẳn là minh bạch. Quả ngươi biết ngươi nghĩ mâu sốt ruột. Như vậy đi, khi nào ngươi bước trên mây bước, vận dụng thành thạo, quả nhân liền cho phép ngươi về Trần Đường Quan. Nhìn xem rơi tại trên mặt đất Na Cha, Đế Tân cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Na Cha không khỏi đại hỉ, lập tức liền mở miệng hướng Đế Tân hỏi ngược lại, nghĩa phụ nói nhưng là thật. Ha ha, quả ngươi nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, há lại sẽ lừa ngươi. Nghe tới Na Cha về sau, Đế Tân mở miệng cười lớn, cởi mở miệng nói ra. Xác nhận qua đi, Na Cha nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói, ừm, ta nhất định rất mau chóng đem bước trên mây bước vận dụng thành thạo. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền cùng Thanh Vi đạo giải hồi Minh Chí Điện tu luyện đi. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng hướng Na Cha nói. Mà Na Cha cũng đã là không kịp chờ đợi mở miệng hướng Thanh Hơi nói, lão sư, vậy chúng ta đi. Ừm. Nhìn xem Na Cha điện bộ dáng, Thanh khẽ gật đầu một cái, sau đó liền lại là hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương, kia bần đạo liền mang theo Na Cha điện hạ cáo tử. Ừm. Na Cha chuyện tu luyện liền phiên phức đạo trưởng. Nghe tới Thanh Hơi lời nói về sau, Đế Tân nhẹ gật đầu, lập tức liền nghiêm mặt mở miệng hướng Thanh Hơi nói. Nghe tới Đế Tân phân phó, Thanh Hơi cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn Na Cha rời đi. Thứ Na Cha tạo thành cuộc nháo kịch này cuối cùng là kết thúc. Nhìn xem Na Cha gầy hạ bóng lưng, Đế Tân đứng tại chỗ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, toàn lực ứng phó, dụng tâm tu luyện Na Cha, đến tuột cùng cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đem Thanh Hơi bước trên mây bước vận dụng thành thạo đâu. Nghĩ xong, Đế Tân bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục đổ bước hướng Mẫu Nghi Điện phương hướng đi đến. Sau một lát, Đế Tân liền đi tới Mẫu Nghi Điện trước cửa điện. Mặc dù bởi vì ạt kỷ nguyên nhân, Đế Tân hiện tại đã không tại Mẫu Nghi Điện qua đêm, nhưng là vô ý thức, vô luận làm xong chuyện gì, Đế Tân kiểu gì cũng sẽ đi đến Mẫu Nghi Điện nơi này. Có lẽ, tại Đế Tân mà nói, bởi vì nơi này là Khương thị chỗ ở, cho nên đã bất chi bất giác trở thành hắn tâm linh thuộc về chi điện. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Đế Tân đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Tham kiến đại vương. Hoàn toàn như trước đây, nên đón Đế Tân hay là những thị nữ kia thăm viếng âm thanh. Nghe những thị nữ kia thăm viếng âm thanh, Đế Tân cũng chỉ là lạnh nhạt phất phất tay, ra hiệu các nàng miễn lễ. Đạt được Đế Tân thủ ý, những thị nữ kia lại là cùng nhau mở miệng, hướng Đế Tân trả lời, đa tạ đại vương. Dứt lời, liền nhao nhao đứng lên. Mà Đế Tân nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng về Mẫu Nghi trong điện đi đến. Đại vương, ngươi đến rồi. Nhìn xem tiến vào bên trong điện Đế Tân, Ạt Kỷ như cùng một con mèo đồng dạng, lười biếng nằm trên bàn, mở miệng nói ra. Lúc này, Đế Tân lại phát hiện, bên trong ngoài điện trừ Ạt Kỷ coi là, không có một ai, lập tức, Đế Tân chính là mở miệng hướng Ạt Kỷ hỏi, phu nhân đi đâu rồi? Tỷ tỷ là người, ta là yêu. Yêu trời sinh không phải liền là hại người sao? Nghe vậy, Ạt Kỷ lại là mị tiếu mở miệng, hướng Đế Tân nói. Lúc đầu Ạt Kỷ chỉ là muốn cố ý trêu chọc một chút Đế Tân, nhưng không ngờ, Đế Tân nội tâm phi thường quan tâm Cương Thị, lại là đem Ạt Kỷ cho là thật. Cho nên, Ạt Kỷ vừa dứt lời hạ, Đế Tân liền lập tức vận khởi Thanh Long Quyết. Chỉ là trong nháy mắt, Đế Tân cánh tay trái liền hóa làm long chảo. Sau đó, Đế Tân lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, thoáng hiện đến Ạt Kỷ trước mặt, dùng long chảo bóp lấy Ạt Kỷ đẹp cái cổ. Hết thể đến quá nhanh, Ạt Kỷ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn. Lúc này, Đế Tân lại là uống nhưng mở miệng, nói, phu nhân cái kia đi. Khu khu. Đại vương, ngươi thật đúng là không hiểu phong tình a. Nô gia chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tỷ tỷ hắn đi bay đến tỷ tỷ nơi đó. Bị Đế Tân bóc cổ, Ạt Kỷ cũng không có tiếp tục nói đùa, lập tức chính là mở miệng hướng Đế Tân giải thích nói. Nếu là pháp lực không có bị phong, Ạt Kỷ tự nhiên là không sợ Đế Tân, nhưng là bây giờ. Mà Đế Tân nghe nói Ạt Kỷ chi ngôn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền ngay cả bận bịu buông ra long chảo, một lần nữa vật công hóa về chính thường cánh tay của người. Mà Ạt Kỷ bị Đế Tân buông ra, lập tức buông mình ngồi trên mặt đất. Ạt Kỷ biết mình bây giờ không có pháp lực, vừa rồi nếu không phải là mình giải thích nhanh, nói không chừng thật sẽ bị Đế Tân giết. Sau một lát, chậm tới về sau, Ạt Kỷ không khỏi giận dữ nhìn Đế Tân một chút, trong lời nói rất có oán khí mở miệng nói ra, đại vương, ngươi hạ thủ thật hung ác a. Chán. Cái này, quả nhân trước đó cũng không biết, ngươi chỉ nói là lấy chơi a. Nghe vậy, Đế Tân cũng là có chút áy náy mở miệng, hướng Ạt Kỷ nói. Nghe tới Đế Tân về sau, Ạt Kỷ chậm rãi đứng dậy, tiếp tục mở miệng nói ra, ai. Xem ra đại vương, là thật rất quan tâm tỷ tỷ a. Nếu là nô gia, có thể được đến đại vương đối tỷ tỷ phần này tâm một nửa liền tốt. Ngươi nếu biết, liền không nên cùng quả nhân đùa giỡn như vậy. Nghe vậy, Đế Tân lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn xem Ạt Kỷ, mở miệng hướng nó nói qua. Về phần Ạt Kỷ phía sau câu nói kia, thì là bị Đế Tân tự động loại bỏ tại nào bên ngoài. Mà Ạt Kỷ nghe nói Đế Tân, lại là như là hài tử đồng dạng, nhu thuận mở miệng nói ra, vâng vâng vâng. Nô gia biết rồi. Tốt. Nếu là vô sự, quả nhân liền đi. Nghe vậy, Đế Tân phất phất tay, bất đắc dĩ mở miệng hướng Ạt Kỷ nói. Dứt lời, Đế Tân chính là quay người, chuẩn bị rời đi Mẫu Nghi Điện, đi tìm Hoàng Phi Yến cùng Thương Thị. Nhưng là, vừa đi không có mấy bước, Đế Tân sau lưng Ạt Kỷ lại là mở miệng hướng Đế Tân hô, đại vương, chẳng lẽ ngươi giống như này không muốn nhìn thấy nô gia sao? Đã đến, vì sao không lưu lại đến cùng nô gia trò chuyện? Ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy, Đế Tân quay đầu nhìn xem Ạt Kỷ dáng vẻ ủy khuất, không khỏi tiếp tục mở miệng nói ra, quả nhân cùng ngươi ở giữa chỉ là quan hệ hợp tác, trừ cái đó ra không có cái gì có thể nói. Nghe tới Đế Tân, Ạt Kỷ trên mặt ủy khuất chi sắc quả quyết biến mất, một lần nữa thay đổi bộ kia mị ngược lại chúng sinh dáng vẻ, mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương không có gì nói, thế nhưng là nô gia lại có chuyện cùng đại vương nói. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, mà Ạt Kỷ càng là như vậy, nhìn xem Ạt Kỷ trở mặt tốc độ cư nhiên như thế nhanh, Đế Tân trong lúc nhất thời cũng là không khỏi cảm thán nói, cổ nhân thật không lừa ta, ngươi có lời gì nói thẳng đi, quả nhân ở đây nghe. Nghĩ nghĩ, Đế Tân hay là quyết định lưu lại, trông thấy Ạt Kỷ đến tột cùng là nghĩ làm hoa dạng gì. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 305, muốn triệu hiên viên mộ phần còn lại hai yêu vào cung. Thấy Đế Tân ngừng lại, Ạt Kỷ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, đại vương, không biết khi nào có thể đem nô gia trên thân phong ấn giải trừ đâu. Chán. Việc này, quả nhân sẽ tìm cơ hội sai người giúp ngươi giải quyết trong thân thể phong ấn. Ngươi không cần phải gấp. Nghe vậy, Đế Tân túi đầu nghĩ nghĩ, mở miệng hướng Ạt Kỷ trả lời. Như là đã xác định quan hệ hợp tác, như vậy một chút cơ sở tín nhiệm hay là cần thiết. Mà lại Ạt Kỷ bây giờ tại vương cung, làm một người tinh minh, mọi thứ nàng đều sẽ cân nhắc. Nếu là trong vương cung làm càn quá độ, tất nhiên không có kết cục tốt. Vừa rồi nàng nói đùa, nói hại Khương thị, nhưng là Đế Tân tin tưởng, vô luận hiện tại hay là tương lai, nàng cũng chỉ là dám nói đùa, mà không dám bày ra hành động. Cho nên, Đế Tân mới không có ngay lập tức đối nàng hạ sát thủ. Bằng không, lấy Đế Tân thực lực bây giờ, mặt đối không có pháp lực Ạt Kỷ, giết nàng căn bản không phế chút sức lực. Sở dĩ kết luận Ạt Kỷ bất quá xuất thủ đối phó người mình quan tâm, là bởi vì Đế Tân biết nàng không có lá gan kia, bởi vì một khi chân chính chạm đến Đế Tân danh giới cuối cùng, Ạt Kỷ nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Đó cũng không phải tại khinh thường, mà là Đế Tân trong lòng đã bày mưu nghĩ kế. Mà Ạt Kỷ nghe nói Đế Tân, cũng là nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Tốt, như thế làm phiền đại vương, nhiều hơn dụng tâm. Trừ cái đó ra, nô gia còn có một việc." "Chuyện gì?" "Nói hết ra đi." Nghe vậy, Đế Tân không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng, hướng Ạt Kỷ nói, "Giải quyết pháp lực sự tình." Đế Tân tự nhận là Ạt Kỷ hẳn là không có chuyện gì cần hắn trợ giúp mới đúng. Chính là bởi vì như thế, Đế Tân mới có chút nghi ngờ. Nhưng không ngờ nghe tới Đế Tân về sau, Ạt Kỳ lại là thu hồi bộ kia mị ngược lại chúng sinh tư thái, túi đầu chìm lánh, mở miệng nói ra, ban đầu ở hiên viên mộ phần bên trong. Nữ hoa nương nương, là mệnh lệnh nô gia cùng còn lại hai yêu đến mê hoặc đại vương. Còn lại hai yêu. Chín đầu chim chí tinh cùng ngọc thạch tỷ bà mới tỉnh. Nghe vậy, nhìn xem Ạt Kỳ bộ dáng nghiêm túc, Đế Tân không khỏi mở miệng hỏi. Nghe tới Đế Tân về sau, Ạt Kỳ thình lình ngẩng đầu, nhìn xem Đế Tân, kinh ngạc hô, đại vương làm sao biết các nàng? Cái này, nghe người khác nói. Tốt, ngươi đừng quản quả nhân là từ đâu biết được. Ngươi đề cập các nàng hai người, là cần làm chuyện gì? Nghe vậy, Đế Tân cười cười, nói sang chuyện khác, mở miệng hướng Ạt Kỳ đáp trả. Nghe nói Đế Tân trả lời, Ạt Kỳ nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, bất quá, chuyện quá khẩn cấp, Ạt Kỳ cũng không đoái hoài tới những này, lập tức, liền lại là mở miệng hướng Đế Tân nói, nô gia lúc trước lúc rời đi, nói là tìm cơ hội lưu tại đại vương bên người. Sau đó ngẫu nhiên làm việc, tìm cơ hội đem các nàng mang vào trong cung. Ngươi ý tứ, là muốn cùng quả nhân thương lượng, đem các nàng làm tiến cung đến. Ạt Kỳ lời nói vẫn chưa nói xong, Đế Tân liền phất tay đánh gãy, toàn vẹn mở miệng nói ra. Nghe vậy Ạt Kỳ nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân trả lời, không sai. Nô gia chính là ý này. Nữ hoa nương nương mệnh lệnh là để ba người chúng ta cùng một chỗ tiến cung, nhưng là bây giờ chỉ có nô gia lưu tại đại vương bên người, mà các nàng hai người, nhưng như cũng tại hiên viên mộ phần bên trong. Kể từ đó, nô gia sợ thời gian dài, dẫn tới nữ hoa nương nương bên kia đem lòng sinh nghi. Ạt Kỳ không phải không có lý, mà lại đã muốn diễn kế phản gián, như vậy tự nhiên là muốn diễn tốt. Mà lại, nếu là nữ hoa lên lòng nghi ngờ, với mình mà nói, là phi thường bất lợi. Bất quá, cân nhắc đến chín đầu chim chí tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh phải chăng có thể tin được vấn đề, lấy phòng ngừa vạn nhất, Đế Tân cũng không có mình đáp ứng Ạt Kỳ, mà là tiếp tục mở miệng, hướng nó hỏi, các nàng hai người phải chăng nghe lời ngươi? Nếu như còn lại hai yêu đối Ạt Kỳ nghe lời răm rắp, như vậy Đế Tân cảm thấy, đem các nàng kéo vào băng, cũng chưa chắc không thể. Bất quá, nghe tới Đế Tân tra hỏi, Ạt Kỳ lại là sắc mặt làm khó mở miệng nói ra, nô gia minh bạch đại vương ý tứ. Tam muội ngọc thạch tỷ bà tinh, đối nô gia, ngược lại là rất nghe theo. Có thể tin tưởng. Bất quá, nhị muội chín đầu chim chí tinh. Ạt Kỳ lời nói mặc dù không có hoàn toàn nói ra, nhưng là Đế Tân đã minh bạch, hai yêu bên trong, ngọc thạch tỷ bà tinh có thể tin tưởng. Nhưng là, chín đầu chim chí tinh liền có chút để người hoài nghi. Túi đầu nghĩ lại một phen, Đế Tân hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng hướng Ạt Kỳ nói, "Tốt, đã như vậy, vậy liền để ngọc thạch tỷ bà tinh triều bái ca đi. Kia nhị muội đâu?" Nghe vậy, Ạt Kỳ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó, nhưng lại là mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Nghe tới Ạt Kỳ về sau, Đế Tân hờ hững cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, trong thiên hạ có rất nhiều đã thành tiên tu sĩ, bọn hắn trừ ma vệ đạo, không cần lý do chứ. Đại vương là nghĩ phái người âm thầm giết nhị muội. Nghe vậy, Ạt Kỳ con ngươi không khỏi mở lớn, khó có thể tin mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Mà Đế Tân nghe tới Ạt Kỳ, cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Chính như là Ạt Kỳ nói, Đế Tân xác thực hữu tâm trừ chín đầu chim chi tinh. Vì mình, đồng thời cũng vì đem Ạt Kỳ bảo vệ đến, Đế Tân nhất định phải đem bất lợi nhân tố giải quyết hết. Cũng không phải là lãnh huyết, mà là tính toán sự tình, hung hiểm và phần. Đế Tân hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Thấy Đế Tân gật đầu, Ạt Kỳ lập tức liền ngay cả bận bịu lắc đầu, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Đại vương, nhị muội cùng nô gia hơn trăm năm tình cảm. Cầu đại vương, nể tình ta, bỏ qua nàng đi." "Ạt Kỳ, ngươi hẳn là minh bạch, nếu là chín đầu chim chí tinh đem quả nhân tính toán sự tình tiết lộ ra ngoài, không chỉ là quả nhân, liền ngay cả ngươi cũng sống không được." Nghe vậy, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn xem Ạt Kỳ, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân, Ạt Kỳ khẽ nhíu mày, sau một lát, nhưng như cũ kiên trì mở miệng, hướng Đế Tân nói, "Nô gia minh bạch. Thế nhưng là, nhị muội nàng không thể chết." "Ai? Đi, ngươi nghĩ một cái biện pháp ra. Nếu là có thể thực hiện, quả nhân liền bỏ qua nàng." Nghe vậy, Đế Tân nhìn xem Ạt Kỳ bộ kia nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, cuối cùng vẫn là tâm mềm nhũn ra, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân về sau, Ạt Kỳ ngưng mắt mảnh nghĩ tới. Sau một lát, Ạt Kỳ lại là hai mắt tỏa sáng, mở miệng hướng Đế Tân nói, "Đại vương đồng dạng có thể đem nàng triệu tiến cung đến a. Nô gia có thể thử một chút, nhìn có thể hay không thuyết phục nhị muội. Nếu là không thể đâu." Nghe vậy, Đế Tân nghiêng mắt nhìn Ạt Kỳ một chút, lập tức liền mở miệng hướng nó hỏi, "Nếu là không có thể thuyết phục chín đầu chim chí tinh, như vậy đem nàng triệu tiến cung bên trong, chẳng phải là nuôi hổ gây họa?" Mà Ạt Kỳ nghe nói Đế Tân về sau, lại nói cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra, "Đem nhị muội triệu tiến cung trong. Đến lúc đó, còn không phải mặc cho đại vương xử trí. Nô gia nếu là thuyết phục không được nàng, lớn không được đại vương lại dùng phương pháp giống nhau, đưa nàng pháp thuật phong cấm. Từ nô gia đến trông giữ nàng. Cứ như vậy, liền không sợ nàng mật báo." Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 306, ra cắt lượng cần thấy. Nghe tới Ạt Kỳ về sau, Đế Tân nhất thời liền tỉnh táo. "Đúng a. Địa bàn của ta làm chủ, chớ nói chín đầu chim chí tinh không phải hổ, coi như nàng là một con hổ, chẳng lẽ tại cái này trong vương cung còn có thể lật trời? Mà lại giam lỏng phương pháp này, mặc dù không bằng đem chín đầu chim chí tinh giết chấm dứt, nhưng là, cân nhắc đến Ạt Kỳ nhân tố, cũng là vẫn có thể xem là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Ra vẻ trầm tư về sau, Đế Tân ngẩng đầu nhìn Đạt Kỷ, nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, đã như vậy, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi." Đa tạ đại vương. Nô gia vô cùng cảm kích. Nghe vậy, Đạt Kỷ nước nở một chút cái mũi, kích động nhìn Đế Tân, mở miệng nói ra. Thấy Đạt Kỷ phản ứng như thế, Đế Tân đều có chút hoài nghi, đứng ở trước mặt mình, hay là cái kia hậu thế bị người thoá mạ khuynh quốc yêu phi Tô Đạt Kỷ sao? Cũng có lẽ, lúc đầu Tô Đạt Kỷ sở dĩ muốn biểu hiện tâm ngoan thủ lạn, chẳng qua là bởi vì nữ hoa áp bách. Bất đắc dĩ cười lắc đầu, Đế Tân tiếp tục ngưng mắt nhìn xem Tô Đắc Kỷ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Vậy ngươi phải làm thế nào thông chi chín đầu chim chí tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh, để các nàng đến vương cung đâu?" "Cái này đại vương liền không cần lo lắng, chỉ cần nô gia pháp lực bị giải khai, từ có biện pháp thông chi các nàng." Nghe vậy, Ạt Kỷ cười một tiếng, nhìn xem Đế Tân mở miệng hồi phục nói. Nghe tới Ạt Kỷ sau khi trả lời, Đế Tân yên lặng nhẹ gật đầu, lập tức liền lại là mở miệng nói ra, "Ừm. Đã như vậy, quả nhân sẽ mau chóng sai người đem trên người ngươi phong cấm giải khai. Nếu là vô sự, kia quả nhân liền trước đi. Kia nô gia tặng tặng đại vương." Nghe tới Đế Tân lần nữa nói muốn rời khỏi, Ạt Kỷ trong mắt như có như không dần hiện ra vẻ cô đơn, nhưng là rất nhanh Ạt Kỷ liền khôi phục lại, lạnh nhạt mở miệng hướng Đế Tân nói. Nghe vậy, Đế Tân quơ, im lặng mở miệng nói ra, "Không, dùng. Ngươi dừng bước đi." Dứt lời, Đế Tân liền quay người, cũng không quay đầu lại rời đi mẫu nghi điện. Nhìn qua Đế Tân bóng lưng, Ạt Kỷ con mắt trong lúc nhất thời có chút mê ly, sau một lát, lấy lại tinh thần, Ạt Kỷ không khỏi tự rêu cười một tiếng, túi đầu tự lẩm bẩm, "Ta đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ thật động tâm rồi?" Trong nháy mắt đã là nửa tháng mà qua, trong lúc đó Đế Tân lại tham gia hai lần triều nghị, bất quá cũng đều là một chút rườm rà việc nhỏ thôi. Mà tới từ chư hầu đất phong cái này mệnh lệnh được đưa ra về sau, Đế Tân đã tiếp thụ lấy phản hồi. Trong đó trước ủng hộ Đế Tân bày ra hành động chính là Đông Bá đợi Khương Hằng Sở làm vì nhạc phụ của mình, hắn giúp đỡ chính mình, Đế Tân ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mà để Đế Tân ngoài ý muốn chính là, thì là một người khác, người này chính là tân nhiệm ký châu đợi Vi Tử Khải. Tục truyền báo người mà nói, Vi Tử Khải một tiếp thụ lấy Đế Tân mệnh lệnh, tiện tay mệnh lệnh bộ hạ bắt đầu cắt đất. Trừ cái đó ra, ủng hộ Đế Tân chính là những cái kia còn tại triều đình chư hầu. Dù sao, tại Đế Tân dưới mí mắt, bọn hắn cũng không dám kháng chỉ không tử. Mà còn lại những cái kia trời cao hoàng đế xa chư hầu, mặc dù đối Đế Tân mệnh lệnh lá mặt lá trái, cũng không có chân chính xuất ra một phần ba thổ địa đến. Nhưng cũng không có công nhiên phản đối Đế Tân. Cho nên Đế Tân cũng không có trực tiếp chỗ để ý đến bọn họ, chỉ là buông xuôi bỏ mặc. Dù sao, muốn thu thập bọn họ còn cần một mấy ngày này. Càng thêm đáng nhắc tới chính là, tỷ can hiệu suất làm việc vẫn như cũ rất nhanh, chỉ là thời gian nửa tháng, liền đem Trích Tinh lâu xây xong. Tại Ạt Kỷ và ở Trích Tinh lâu trước đó, Đế Tân liền mệnh lệnh Viên Hồng trốn thoát ở trên người nàng hạ phong yêu quyết. Nói cách khác, Hiên Viên mộ phần bên trong chín đầu chim chí tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh đã tiếp thụ lấy Ạt Kỷ thông chi, ngay tại đến vương cung trên đường. Không có Ạt Kỷ quấy rầy, Đế Tân tự nhiên mà vậy liền thường thường lưu tại mẫu nghi điện, lúc đêm khuya vắng người, cùng Khương thị quấn triền miên miên. Bất quá, đồng thời Đế Tân hay là sẽ thường xuyên đi biết lễ điện, đi thăm hỏi Hoàng Phi Yến. Sáng sớm thời khắc, ánh nắng tản mát đại địa, Đế Tân duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy mặc quần áo, tại không làm kinh động Khương thị tình huống dưới, ra mẫu nghi điện. Rời đi mẫu nghi điện về sau, Đế Tân liền hướng Ngự Hoa Viên đi đến. Mấy ngày mệt nhọc, Đế Tân cũng dâng lên một tia giải sầu nhàn hạ thoải mái. Nửa tháng ở giữa, trời đông đã đi, tân xuân tiến đến. Ngự Hoa Viên cây cối mặc dù không có một lần nữa nở rộ, nhưng là mảnh mảnh quan sát, lại là có thể hiện, bọn chúng đã dần dần có khôi phục dấu hiệu. Đế Tân vừa mới ngồi xuống tại tiểu đình phía trên, uống một ngụm trà xanh. Lại là trông thấy một cái hắc giáp vệ, vội vàng hướng mình đi tới. Nhìn xem cái này hắc giáp vệ, Đế Tân biết mình tâm là tán không xong rồi. Sau một lát, cái này hắc giáp vệ đi tới Đế Tân bên người, quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền hành lễ, hướng Đế Tân thăm viếng nói, "Thuộc hạ tham kiến đại vương." "Miễn lễ, đứng lên đi." Nghe vậy, Đế Tân đem trà tôn đặt ở trên bàn đá, thình lình phất tay mở miệng nói ra. Nghe Đế Tân chi ngôn, tên này hắc giáp vệ lại tiếp tục mở miệng, hướng Đế Tân nói, "Đa tạ đại vương." Dứt lời, liền đứng lên. Nhìn xem tên này hắc giáp vệ, Đế Tân có chút bất đắc dĩ cười khổ, mở miệng hướng nó hỏi, "Ngươi như thế vội vàng đến tìm quả nhân, thế nhưng là có chuyện gì thông báo?" "Hồi đại vương, tả tướng ngay tại cửa vương cung trước chờ, nói yêu cầu thấy đại vương, cho nên mặt tướng lúc này mới vội vội vàng vàng đến đây, hướng đại vương thông báo." Nghe vậy, tên này hắc giáp vệ cúi đầu, cung cung kính kính mở miệng, hướng Đế Tân hồi phục nói, "Khẩm Minh, hắn tới gặp quả nhân, là có chuyện gì?" Nghe tới tên này hắc giáp vệ hồi phục, Đế Tân cúi đầu nghĩ nghĩ, lại là mở miệng, hướng tên này hắc giáp vệ mở miệng phân phó nói, "Mau đưa tả tướng mang đến." "Vâng, đại vương." Nghe tới Đế Tân phân phó, tên này hắc giáp vệ liền vội vàng hành lễ, mở miệng nói ra. Dứt lời, chính là quay người rời đi. Có chừng hai nén hương thời gian trôi qua, cái kia hắc giáp vệ mới chậm rãi hướng Đế Tân đi. Mà sau người lại là lờ mờ có thể trông thấy một người đang tay cầm một thanh cây quạt. Không cần đoán, Đế Tân cũng biết người này chính là Gia Cát Lượng. Sau một lát, hai người tới Đế Tân bên người, cùng nhau hành lễ, mở miệng nói ra, "Tham kiến đại vương." "Đứng lên đi." Nghe vậy, Đế Tân lại là bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, "Đa tạ đại vương." Một tiếng hô truyền lọt vào trong tai, Gia Cát Lượng cùng tên kia hắc giáp vệ lại nói đã đứng lên. Nhìn xem Gia Cát Lượng bên người hắc giáp vệ, Đế Tân ho nhẹ một tiếng, mở miệng hướng nó phân phó nói, ngươi lại lui xuống trước đi đi.
Vâng.
Đại vương. Nghe tới Đế Tân phân phó, tên này hắc giáp vệ không khỏi tiếp tục mở miệng hồi phục nói. Dứt lời, chính là lại rời đi. Tiểu đình phía trên, Đế Tân lập ngồi, nhìn xem trước mắt mình Gia Cát Lượng, không khỏi chậm rãi mở miệng, nghi ngờ hướng nó hỏi, Khổng Minh, ngươi tới gặp quả nhân, cần làm chuyện gì? Tất cả mọi người nói đừng để Na Cha náo Đông Hải, cho nên liền đem Na Cha náo Đông Hải kịch bản cắt. Thấu chương xong.
12.
Chương 307, bắt trận đồ, thiên lôi. Nghe tới Đế Tân cha hỏi về sau, Gia Cát Lượng cung cung kính kính mở miệng, hướng Đế Tân hồi phục nói, hồi đại vương. Mấy ngày nay bắt trận đồ đã diễn luyện không sai biệt lắm. Cho nên, vi thần nghĩ mời đại vương di giá, đi chiêu ca thành vẹn ngoài nhìn.
Bắt trận đồ.
Khổng Minh, quả nhân hẳn không phải là cái thứ nhất tiếp vào ngươi mời người đi. Nghe Gia Cát Lượng chi ngôn, Đế Tân lại là nheo mắt lại, có phần có thâm ý mở miệng hướng Gia Cát Lượng hỏi. Nghe nói Đế Tân, Gia Cát Lượng tự đắc cười cười, mở miệng nói ra, đại vương thứ tội. Ngài xác thực không là cái thứ nhất. Văn võ bá quan cũng sớm đã tại chiêu ca thành bên ngoài đông giao chờ.
Ha ha.
Tốt. Tốt một cái tiền trạm hậu tấu a.
Khổng Minh, ngay cả quả nhân ngươi cũng dám tính toán.
Nghe tới Gia Cát Lượng, Đế Tân giả bộ nổi giận, kiên quyết mở miệng quát. Đế Tân sớm liền nghĩ đến, Gia Cát Lượng muốn lợi dụng bắt trận đồ lập uy, như vậy liền nhất định sẽ mời văn võ bá quan toàn bộ ở đây. Quan sát là giả, để Đế Tân quá khứ ép trấn văn võ bá quan, chỉ sợ mới là Gia Cát Lượng bản ý. Mà Gia Cát Lượng thấy Đế Tân phản ứng, lại là bất đắc dĩ cười khổ, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra, đại vương đều đã biết, làm sao có thể nói tính toán đâu.
Khổng Minh a,
cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, quả nhân không hy vọng lần sau còn chứng kiến ngươi tại quả nhân trên thân dụng kế. Nghe tới Gia Cát Lượng về sau, Đế Tân lại là lắc đầu, toàn vẹn mở miệng nói ra, mặc dù rất trọng dụng Gia Cát Lượng, nhưng là cái này không có nghĩa là Đế Tân có thể cho phép hắn tùy ý làm vậy. Thân là bộ hạ, đem kế dùng tại quân chủ trên thân, Đế Tân không rõ Gia Cát Lượng làm sao lại làm ra như thế không sáng suốt hành vi. Bất quá, vô luận như thế nào, cảnh cáo một chút Gia Cát Lượng hay là cần thiết, để tránh hắn phạm người thông minh, không nên phạm sai. Mà Gia Cát Lượng nghe tới Đế Tân về sau, cũng là vội vàng nghiêm mặt, mở miệng cam kết, đại vương minh thị, loại sự tình này sẽ không xuất hiện lần thứ hai.
Ừm.
Lập uy cố nhiên trọng yếu, nhưng là cũng có chừng mực, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nghe vậy, Đế Tân vô vô ống tay áo, đứng lên, nhìn xem Gia Cát Lượng, chậm rãi mở miệng nói ra.
Nghe tới Đế Tân, Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra,
vâng,
vi thần minh bạch.
Minh bạch tốt nhất.
Đi thôi.
Quả nhân tùy ngươi đi đông giao, kiến thức một chút bắt trận đồ uy lực.
Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, mắt nhìn phía trước, toàn vẹn mở miệng nói ra.
Mặc dù kinh lịch một chút sóng gió nhỏ, nhưng là tốt xấu là mời được Đế Tân, lập tức, Gia Cát Lượng chính là hành lễ, mở miệng nói ra, đại vương theo vi thần đến.
Xe đã chuẩn bị tốt,
ngay tại vương cung bên ngoài.
Dứt lời, liền tiến lên, là Đế Tân gây nên đường.
Đông giao phía trên, một mảnh đất trống, giờ phút này đã có 3000 tướng sĩ, Túc Nhiên Nhi Lập, làm thống lĩnh, Lục Cự Nhân đang đứng tại trước mặt bọn họ, không núp đích. Mà Lục Cự Nhân sau lưng, chính là cả triều văn võ bá quan.
Cái này tả tướng đến cùng đang dở trò quỷ gì?
Đúng vậy a. Rõ ràng nói nghiên cứu một cái mới trận pháp, để chúng ta đến đây quan sát, làm sao không gặp người khác a?
Cái này đều nhanh một cách giờ.
Tả tướng đến cùng đi đâu rồi?
Chờ thời gian lâu như vậy, văn võ bá quan tự nhiên là không kiên nhẫn phản nàn nói.
Muốn nói bọn hắn sở dĩ dám phản nàn, hay là bởi vì Gia Cát Lượng cái này tả tướng, hữu danh vô thực.
Nếu là hôm nay đổi thành tỷ can để bọn hắn tại chỗ này chờ đợi, chỉ sợ sẽ là chờ thêm dòng dã một ngày, bọn hắn cũng là phi thường mừng rỡ.
Sau một lát, Gia Cát Lượng lái xe, chở Đế Tân khoan thai tới chậm, xuất hiện tại trước mặt mọi người.
Tả tướng, ngươi để chúng ta lừa gạt đến tận đây, mình lại không đến.
Thế nhưng là để chúng ta một phen khổ đợi a.
Đúng vậy a.
Tả tướng làm như thế, nhưng là có chút không đạo đức a.
Đế Tân ngồi ở trong xe cũng không có ra mặt, cho nên vừa nhìn thấy Gia Cát Lượng, những người này chính là châm chọc khiêu khích nhau nhau mở miệng nói ra.
Mà Gia Cát Lượng nghe vậy, lại là xem như nghe không được, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, sau đó, hướng xe kiệu hành lễ, mở miệng nói ra, đại vương.
Đến.
Ừm. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, từ xe trong kiệu dò xét đã xuất thân tử, mở miệng nói ra.
Dứt lời, chính là thả người nhảy lên, từ xe trong kiệu nhảy xuống tới.
Thấy Đế Tân xuất hiện, chúng văn võ ba quan không khỏi kinh hãi, sau đó, tại tỷ can, thương, dùng, mai bá những đại thần này dẫn đầu hạ.
Văn võ ba quan cùng nhau hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân cao giọng nói, vi thần chờ tham kiến đại vương.
Ừm.
Miễn lễ, đứng lên đi.
Nghe vậy, Đế Tân cũng chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nhìn xem chúng văn võ ba quan, mở miệng nói ra.
Nghe tới Đế Tân về sau, chúng văn võ ba quan lại là cùng nhau mở miệng, hướng Đế Tân trả lời, đa tạ đại vương.
Dứt lời, liền nhao nhao đứng lên.
Lúc này, Đế Tân lại là mở miệng, lại tiếp tục hướng Gia Cát Lượng nói, tả tướng, người hẳn là đều đến đông đủ đi.
Đã như vậy, kia liền bắt đầu đi.
Chớ có để chúng ái khanh đợi lâu.
Hình như có ý, tại đợi lâu hai chữ phía trên, Đế Tân tăng thêm giọng nói.
Mà văn võ ba quan cũng nghe ra Đế Tân ngữ khí, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi phàn nàn Gia Cát Lượng không đầy nghĩa khí, không có sớm nói cho bọn hắn Đế Tân muốn tới, để bọn hắn tại Đế Tân trước mặt ra như thế nhăn mặt. Lại là quen không biết, nếu là bọn họ đem Gia Cát Lượng cái này tả tướng để vào mắt, như thế nào lại xấu mặt đâu. Mà Gia Cát Lượng nghe tới Đế Tân về sau, cũng là vội vàng cung cung kính kính hành lễ, mở miệng nói ra, "Vâng, đại vương." Vi thần cái này liền sai người diễn luyện bắt trận đồ. Dứt lời, Gia Cát Lượng liền đi tới Lục Cự Nhân bên người, hướng nó gật đầu ra hiệu. Tiếp thụ lấy Gia Cát Lượng ra hiệu, Lục Cự Nhân lại là yên lặng lui qua một bên. Thấy Lục Cự Nhân thối lui, Gia Cát Lượng lại là nhìn lên trước mặt 3000 tướng sĩ, mở miệng quát, "Toàn quân lui lại trăm bước." "Tuân lệnh." Nghe vậy, kia 3000 tướng sĩ thì là toàn vẹn mở miệng, cao giọng quát. Tiếng quát qua đi, lại là cùng nhau rời bước, hướng lui về phía sau trăm bước. Thấy 3000 tướng sĩ cùng Đế Tân cùng Văn Võ bá quan kéo ra một khoảng cách, Gia Cát Lượng mới dao động trong tay quạt lông ngỗng, tiếp tục mở miệng quát, "Trời trận 16, bên ngoài bên trong tròn, bốn là phong dương, nó hình tượng trời, vì trận chi chủ, làm bình chi tiên. Thiện dùng tăng quân, nó hình không lệnh." Thoại âm rơi xuống, 3000 tướng sĩ phương trận, nháy mắt biến ra một cái khác đi thái. Ầm ầm. Tại 3000 tướng sĩ hoàn thành loại thứ nhất biến hóa về sau, lúc đầu tinh không vạn lý trời, lại là không có dấu hiệu nào vang ra một tiếng sấm rền. Tiếng sấm vang vọng tại mọi người bên tai thời khắc, lại là một đạo thiểm lôi xuất hiện, bổ vào 3000 tướng sĩ hình thành cái kia vòng tròn trung ương. Đây chính là bắt trận đồ gọi ra, thiên lôi. Tại chúng văn võ bá quan kinh ngạc thời khắc, giữa sân hay là có không ít người bảo trì trấn định. Trong đó, đơn giản chính là Viên Hồng, Bạch Khởi, Hạng Võ những tu sĩ này. Sở dĩ bảo trì trấn định, một bọn hắn là tu sĩ, đối loại tình huống này đã không cảm thấy kinh ngạc. Hai, là bọn hắn nhìn ra thiên lôi rơi xuống mánh khỏe. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, Yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nha. 12. Chương 308, bắt trận đồ, địa hỏa. Chính như cùng hắn nhóm đồng dạng, Đế Tân dù sao cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng nhìn ra trong đó mánh khỏe. Bắt trận đồ mặc dù là lấy người vì trận, nhưng là Đế Tân có thể khẳng định, tại Gia Cát Lượng lay động quạt lông ngông thời khắc, hắn rõ ràng trông thấy, từ Gia Cát Lượng trên thân tràn ra một tia pháp lực, quán triệt tại kia 3000 tướng sĩ trên thân. Nói cách khác, tạo thành bắt trận đồ những này tướng sĩ, chẳng qua là phụ trợ thôi, chân chính đang thao túng bắt trận đồ, như trước vẫn là Gia Cát Lượng. Nói cách khác, coi như người khác đem bắt trận đồ giống nhau như lúc diễn luyện ra, nếu như không có Gia Cát Lượng cái này nhân vật mấu chốt tại, như vậy cũng sẽ không xuất hiện thiên lôi hạ xuống dị tượng. Không có Gia Cát Lượng bắt trận đồ, chẳng qua là một cái phổ thông thông trận pháp thôi. Mà vô luận ở đây người là phản ứng gì, Gia Cát Lượng vẫn như cũ tiếp tục bắt đầu diễn luyện bắt trận đồ, chỉ thấy nó tiếp tục lắc động trong tay quạt lông ngỗng, cao giọng quát, "Trận 12, nó hình vông, mây chủ bốn góc, sông địch không chịu nổi, nó thể khó lường, vận dụng vô tận, độc lập không thể, phối cái này lửa." Thoại âm rơi xuống, những cái kia tổ ra bắt trận đồ 3000 tướng sĩ, lại là xuất hiện lần nữa biến hóa. Hàng ngang khoảng cách, ở giữa lưu lại đất trống cũng là phi thường lớn. Truyền trận ở giữa, những cái kia bị tướng sĩ cố ý lưu lại đất trống, lại là nhao nhao vỡ ra, từ trong đất toát ra hỏa diễm. Hỏa diễm rất mạnh, đem bốn phía tảng đá cũng là đốt lên vết rách. Nhưng là, kinh lịch lên hỏa diễm rực nướng tướng sĩ, lại là không có chút nào biến sắc. Theo thảo luận, hỏa diễm là từ dưới chân của bọn hắn xuất hiện, bọn hắn hẳn là phi thường khó chịu. Nhưng là, coi sắc mặt, tựa hồ không cảm giác được một điểm đau đớn, lại là không có chút nào làm bộ. Nghĩ đến cũng là bởi vì Gia Cát Lượng nguyên nhân, mặc dù hỏa diễm cách bọn họ rất gần, nhưng lại cũng có thể như không có gì. Cái này một dị tượng cùng là bắt trận đồ một loại biến hóa, gọi là nói địa hỏa. Đi, trận này quả nhiên lợi hại, tả tướng quả nhiên lợi hại. Quả nhân rất là bội phục a. Kiến giải hỏa chi trận xong, trên đất khe hở cũng hợp lên, Gia Cát Lượng còn dự định gọi ra loại thứ ba dị tượng, lúc này, Đế Tân lại là không chút do dự mở miệng, hướng Gia Cát Lượng nói: "Bắt trận đồ chỉ là Gia Cát Lượng lập uy dùng mà thôi, Đế Tân tin tưởng, lấy cái này thiên lôi cùng địa hỏa đã đầy đủ chấn nhiếp cả triều văn võ ba quan. Mà lại, chẳng qua là một lần diễn luyện, vì đơn giản là cho người ta thưởng thức. Tất nhiên là thưởng thức, như vậy tùy tiện nhìn xem liền có thể, không cần thiết toàn bộ đem 8 loại dị tượng hiện tại người trước. Nên lưu chuẩn bị ở sau, vẫn là phải lưu lại." Mà Gia Cát Lượng nghe Đế Tân chi ngôn, lập tức liền gật đầu, nhìn xem 3000 tướng sĩ, giao trách nhiệm mở miệng quát, "Tam quân quý vị, tán trận." Nghe vậy, kia 3000 tướng sĩ lập tức liền chuyển bước, một lần nữa trở lại phương trận hình thái. Thấy thế, Gia Cát Lượng thoáng chần chờ một chút, sau đó liền lui bước đi đến Đế Tân bên người, xoay người ôm quyền không người hành lễ, mở miệng nói ra, "Đại vương, bắt trận đồ phía trước hai trận, ngươi cho rằng như thế nào?" "Bắt trận đồ uy lực, hẳn là cũng chỉ là những này." Nghe vậy, Đế Tân nhẹ nhàng híp mắt lại, dáng nghi nhìn xem Gia Cát Lượng, mở miệng nói ra, "Nếu là bắt trận đồ uy lực, thật giới hạn trong đây, như vậy Đế Tân liền nên thất vọng, trên chiến trường, dùng dạng này bắt trận đồ đối phó phổ thông địch quân tướng sĩ, có lẽ còn có thể. Nhưng là, một khi gặp được tu sĩ, như vậy bắt trận đồ căn bản cũng không đủ để tạo thành uy hiếp." Mà Đế Tân lúc đầu ý nghĩ, chính là lợi dụng bắt trận đồ đối phó tu sĩ, cho nên nói, nếu là bắt trận đồ uy lực thật chỉ có những này, Đế Tân lại làm sao có thể không thất vọng đâu. Mà Gia Cát Lượng nghe vậy, lại là cười cười, nhìn xem Đế Tân chậm rãi mở miệng, hồi phục nói, "Đại vương, bắt trận đồ uy lực, tự nhiên không chỉ là những này. Ngươi chỉ cho nên nhìn thấy bắt trận đồ uy lực không lớn, như vậy bởi vì nó không có thi triển ra. Nơi này sân bãi cũng không lớn, cho nên vi thần liền mệnh lệnh tướng sĩ, giảm xuống bắt trận đồ uy lực. Nếu là thật sự đến chiến trường, bắt trận đồ nhất định sẽ bày biện ra một phen khác bộ dáng. Đơn cử đơn giản ví dụ, vừa mới đại vương nhìn thấy là từ trong đất toát ra hỏa diễm, nhưng là đến chiến trường, trong đất toát ra liền sẽ là khuynh khắc liền đem người đốt hôi phi yên diệt, nham tương. Cho nên, chỉ cần sân bãi chuyển đổi, bắt trận đồ uy lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp 3, thậm chí 3 lần trở lên. Ồ, có đúng không? Kia nếu là thực lực của ngươi tăng lên, bắt trận đồ uy lực lại sẽ thêm mạnh bao nhiêu? Nghe ra Cát Lượng chi ngôn, Đế Tân nghĩ lại một phen, hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá sau đó liền lại là nhiều hứng thú tiếp tục mở miệng, hướng ra Cát Lượng hỏi. Nghe tới Đế Tân cha hỏi về sau, ra Cát Lượng ở trong lòng bản tính toán một cái, trịnh trọng việc mở miệng, hướng Đế Tân hồi phục nói, tại tăng lên gấp 3 cơ sở lên, tối thiểu lại tăng gấp đôi. Nghe tới câu trả lời này, Đế Tân không khỏi kinh hãi, theo ra Cát Lượng thuyết pháp, chuyển đổi sân bãi, lại thêm thực lực của hắn tăng lên, như vậy bắt trận đồ uy lực chính là Đế Tân vừa mới nhìn thấy gấp 6 lần sau khi. Mặc dù vừa rồi đối bắt trận đồ uy lực không hài lòng, nhưng là nếu là tăng lên gấp 6 lần, kia bắt trận đồ uy lực liền tuyệt đối không thể khinh thường. Túi đầu chìm lánh sau một lát, Đế Tân nhìn xem ra Cát Lượng, tiếp tục chậm rãi mở miệng hỏi, "Tả tướng, nếu như đem bảy trận nhân số tăng lớn, như vậy, bắt trận đồ uy lực sẽ tiếp tục tăng lên?" "Sẽ không. 3000 người tạo thành bắt trận đồ, vi thần còn có thể khống chế. Nhưng là, nhân số một khi tăng lớn, như vậy bắt trận đồ uy lực không chỉ có không sẽ tăng lên, ngược lại sẽ hạ xuống, thịnh cực tất hai đạo lý, nghĩ đến đại vương sẽ không không rõ a." Nghe tới Đế Tân vấn đề này, Gia Cát Lượng lại là quả quyết lắc đầu, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Thở dài một hơi, Đế Tân bất đắc dĩ mở miệng, tiếp tục nói, thì ra là thế. Vậy cái này 3000 người, ngày sau liền chuyên luyện bắt trận đồ đi. Ừm. Vi thần sẽ mau chóng nghĩ biện pháp đem bắt trận đồ uy lực tăng lên. Nghe Đế Tân chi ngôn, Gia Cát Lượng lạnh nhạt nhẹ gật đầu, chắp tay ôm quyền mở miệng, hướng Đế Tân hồi phục nói. Lúc này, Đế Tân lại là nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng hướng kia diễn luyện bắt trận đồ tướng sĩ, cao giọng mở miệng quát, từ giờ trở đi, phàm bắt trận đồ bảy trận người, đều tên trận sĩ. Đà tạ đại vương. Nghe Đế Tân chi ngôn, 3000 tướng sĩ cùng nhau một gối quỳ xuống, mở miệng hướng Đế Tân nói. Đế Tân cử động lần này lại là đang vì bọn hắn ban tên. Đế vương ban cho tên, cái này là bực nào vinh quang. Lập tức, trừ Hắc Giáp vệ, Huyết Mâu, Tảng Sáng coi là, còn không có khác quân đội có mình đặc biệt xưng hảo. Trận sĩ mặc dù chưa nói tới là có tên, lại cũng đáng được bọn hắn nói khoác cả một đời. Ngẫm lại, mấy chục năm về sau, khi bọn hắn giải ngũ về quê, con cháu cả sảnh đường thời khác, cùng trong nhà nói mình đã từng là một trận sĩ, kia là bực nào hưởng thụ. Chỉ là cái này 3000 trận sĩ nhưng lại không biết, giờ phút này bọn hắn bị Đế Tân ban tên, lại là vĩnh viễn cũng không có khả năng có giải ngũ về quê thời điểm. Canh một dâng lên, cả ngày cảm giác trong lòng mình đổ đắc hoảng, giống như thất tỉnh, thế nhưng là lại không đối tượng, ở đâu ra thất tỉnh. Thấu chương xong 12, chương 309, thời vận không đủ Khương Tử Nha. Nhìn thấy cái này 3000 trận sĩ phản ứng, Đế Tân khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng cao giọng quát, từ giờ trở đi, Tả tướng ra các khẩn minh phục làm trận sư, các ngươi vẫn như cũ thuộc về lục cự nhân, nhưng là trận sư lời nói không thể trái, rõ chưa? Chúng thuộc hạ minh bạch. Nghe tới Đế Tân, cái này 3000 tướng sĩ lập tức liền mở miệng cao giọng hô. Bọn họ cũng đều biết có thể bị Đế Tân ban tên thu hoạch được vinh quang, hoàn toàn là bởi vì Gia Cát Lượng, nếu không phải Gia Cát Lượng dùng bọn hắn diễn luyện bắt trận đồ, chỉ sợ cả một đời bọn hắn cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông binh sĩ. Cho nên tại hướng Đế Tân hồi phục xong, cái này 3000 trận sĩ lại là chắp tay ôm quyền hành lễ, hướng Gia Cát Lượng mở miệng nói ra, chúng ta tham kiến trận sư. Miễn lễ. Nghe tới cái này 3000 người la lên, Gia Cát Lượng lạnh nhạt gật đầu, sau đó liền lại là hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân nói, đa tạ đại vương ban tên. Không sao, đây là ngươi cùng bọn hắn hẳn là lấy được. Thấy Gia Cát Lượng động tác, Đế Tân lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, tốt, nơi đây vô sự, quả nhân cũng muốn đi. Kia vi thần lái xe đưa đại vương hồi cung. Nghe tới Đế Tân về sau, Gia Cát Lượng lại là hành lễ, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Không ngờ nghe tới Gia Cát Lượng, Đế Tân lại là khoát tay áo, mở miệng nói ra, không dùng, quả nhân nghĩ một mình đi chiêu ca thành bên trong nhìn xem, sau đó lại về vương cung. Đã như vậy, kia vi thần liền tặng tặng đại vương. Nghe vậy, Gia Cát Lượng lại là không buông tha mở miệng, tiếp tục hướng Đế Tân nói. Mà Đế Tân lại là cười khổ tiếp tục lắc đầu, mở miệng hướng Gia Cát Lượng nói, không dùng, ngươi lưu lại, đem nơi này tàn cuộc dọn dẹp một chút đi. Dứt lời, Đế Tân cũng không có lưu lại được khác, lập tức liền có cẳng liền đi. Mà thấy Đế Tân đi, không khí hiện trường cũng sinh động hẳn lên. Tỷ Can lên trước một bước, đi tới Gia Cát Lượng bên người, mở miệng nói ra, Tả tướng thật là đương thời người đại tài a, thế mà nghiên cứu ra uy lực như thế trận pháp cường đại. Á tướng đại nhân quá khen. Khổng Minh những ngày thực lực, tại ngài nhãn lực, chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý. Nghe vậy, Gia Cát Lượng lại là khiêm tốn hành lễ, mở miệng hướng Tỷ Can nói. Nghe tới Gia Cát Lượng, Tỷ Can cũng là cười, tiếp tục mở miệng nói ra, ha ha, Tả tướng thực lực không tầm thường a, lão phu sao dám kinh thường. Đúng, trận này nhưng có danh tự. Hồi á tướng đại nhân, trận tên bắt trận đồ. Nghe vậy, Gia Cát Lượng hướng Tỷ Can về lấy cười nhạt một tiếng, toàn vẹn mở miệng nói ra. Nghe tới Gia Cát Lượng trả lời, Tỷ Can cũng là có chút hài lòng nhẹ gật đầu, tự lẩm bẩm, bắt trận đồ cũng là vẫn có thể xem là một cái tên rất hay. Có thiên lôi cùng địa hỏa tạo thế, Gia Cát Lượng đã thành công tại văn võ bá quan trong lòng, dựng lên một tòa hình tượng cao lớn. Chúng văn võ bá quan cũng minh bạch, lúc trước Đế Tân vì sao lại không để ý phản đối, cứng rắn muốn đem Gia Cát Lượng lập làm tả tướng, nguyên lai người ta là chân chính có thực lực này. Tại thực lực trước mặt, hết thảy khinh thị đều đem bị thu hồi, ngược lại thay đổi cung kính. Chúng văn võ bá quan thái độ cũng là như thế. Cho nên, tỷ can thối lui về sau, những người này chính là rối rít tới khích lệ Gia Cát Lượng, nưu toan tới tạo mối quan hệ. Giờ phút này lên, Gia Cát Lượng mới tính là chân chính trở thành tả tướng. Lại nói Đế Tân rời đi bắt trận đồ diễn luyện đông giao chi địa, liền tăng tốc độ tiến vào Chiêu Ca thành. Bởi vì không cần triều nghị, Đế Tân cũng không có mặc đế bảo, chỉ là xuyên một kiện bình thường phục sức. Kể từ đó, trừ người quen, chỉ sợ người bình thường là không biết hắn, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám trắng trợn tại Chiêu Ca thành du đãng. Bất chi bất giác, Đế Tân cũng đã từ cửa thành đi đến triều đình chợ chỗ. Đi tới, Đế Tân chợt thấy nơi xa có một cái coi bói tại bảy quầy bán hàng. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, Đế Tân đối với đoán mệnh người cũng là có chút hứng thú, cho nên liền đi đến tiến đến. Khoảng cách gần quan sát, Đế Tân liền hiện, cái này coi bói ngụy trang bên trên, thế mà chỉ viết một cái đường chữ. Thấy thế, Đế Tân không khỏi thầm hô nói, không thể nào, trùng hợp như vậy. Bởi vì mới vừa vặn bày quầy bán hàng, cái này coi bói quầy hàng không có một người, cho nên Đế Tân lấy lại bình tĩnh, liền đi ra phía trước, mở miệng hướng cái kia đứng ngồi tại quầy hàng thân mặc đạo bào người, mở miệng dò hỏi, không biết đạo trưởng các vị kêu cái gì? Ồ, khách tới người. Bần đạo Khương Tử Nha. Nghe vậy, tên kia ngồi tại quầy hàng bên trên người, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Khương Tử Nha. Thật là Khương Tử Nha. Nghe tới cái tên này, Đế Tân giống như lôi đột nhiên, không khỏi có chút lăng thần. Không sai, chính nhân đích xác xác chính là từ Côn Lôn Sơn xuống tới Khương Tử Nha. Nhắc tới Khương Tử Nha cũng là thời vận không đủ. Lúc trước, nghe Nam Cực Tiên Ông đề nghị, Khương Tử Nha liền tới đến triều đình. Thế nhưng là, đi tới triều đình, Khương Tử Nha mới phát hiện, mình ở đây đưa mắt không quen. Trùng hợp lúc này, gặp một cái đại hộ nhân gia nháo quỷ, Khương Tử Nha nghe tiếng đại hỉ, liền đi bắt quỷ. Đi về sau, Khương Tử Nha liền hiện, nguyên lai là năm con tiểu quỷ. Lấy hắn tại Ngọc Hư Cung tu luyện nhiều năm như vậy, chính là lại kém, đối phó mấy cái tiểu quỷ cũng là dư xài. Dẹp xong quỷ về sau, cái kia đại hộ nhân gia lão gia thấy Khương Tử Nha có chút đạo pháp, liền muốn cùng Khương Tử Nha kết bái. Mà Khương Tử Nha lúc ấy đưa mắt không quen, tự nhiên cũng liền kết bái. Kết bái về sau, Khương Tử Nha không có lộ ra số tuổi thật sự, mà lại, lão gia kia nhìn tướng mạo cũng là có chút già rồi. Cho nên, thuận lý thành chương, Khương Tử Nha liền đạt được ước muốn lấy nhỏ tự cho mình là. Trải qua một phen nghe ngóng, Khương Tử Nha biết được, tên kia lão gia gọi Tống Dị Nhân, hơn nữa còn có chút danh tiếng. Theo lý thuyết, đưa mắt không quen Khương Tử Nha, vô duyên vô cớ được một cái đại ca, hơn nữa còn là một cái có chút danh tiếng đại ca, hẳn là vận khí tốt mới là. Nhưng là vì cái gì nói hắn thời vận không đủ đâu, cái này liền muốn tiếp tục nói. Bái Tống Dị Nhân vì đại ca về sau, Khương Tử Nha vốn là muốn để nhờ quan hệ cho mình làm cái quan. Nhưng là, làm sao Tống Dị Nhân không có bản sự kia, nếu có thể làm quan, chính hắn cũng làm. Quan không có xem như liền không nói, Khương Tử Nha sai liền sai tại, không nên nghe Tống Dị Nhân cùng một nữ tử thành thân. Thấy Khương Tử Nha còn không có thành thân, Tống Dị Nhân liền thu xếp một trang hôn sự cho hắn. Khương Tử Nha tại Côn Lôn Sơn nhiều năm, trong lúc nhất thời sắc mê tâm thiếu, thấy cái kia gọi Mã thị nữ tử, dài cũng coi như chịu đựng, liền vội vàng kết hôn. Trước mấy ngày còn tốt, có Tống Dị Nhân tiếp tế, hai người sinh hoạt cũng coi như tốt. Nhưng là, Khương Tử Nha là tính cách gì? Làm sao có thể một mực thụ người khác tiếp tế? Cho nên, liền không có tiếp tục cầm Tống Dị Nhân tiền. Thế nhưng là, kể từ đó, Mã thị liền không làm, không có Tống Dị Nhân tiếp tế, hai người sinh hoạt kém. Vốn là tính tình không tốt Mã thị, rốt cục lộ ra nguyên hình, mỗi ngày đều là đối Khương Tử Nha oán trách. Động một chút lại nện đồ vật. Canh hai dâng lên. Tâm lý hoàn là cảm giác có chút chán. Thấu chương xong. 12. Chương 310, Khương Tử Nha xem bói. Rốt cục tại hôm nay, Khương Tử Nha thực tế chịu không được nữa để, bị buộc rơi vào đường cùng, ra xem bói, dùng cái này trợ cấp gia dụng. Giờ phút này, thấy Đế Tân nghe tới tên của mình, không nhúc nhích cũng không nói lời nào, Khương Tử Nha nóng vội phía dưới, lại là mở miệng hướng Đế Tân nói, vị khách quan kia, muốn không đoán một quẻ đi. Ngươi là người thứ nhất khách nhân, bần đạo tính ngươi tiện nghi một chút. Ngày đầu tiên khai trường, cho tới bây giờ, gian hàng của mình đều không người hỏi thăm, thật vất vả đến người, Khương Tử Nha lại làm sao có thể từ bỏ đâu. Mà Đế Tân nghe vậy, thì là lấy lại tinh thần, cười cười, yên lặng mở miệng nói ra, không dùng. Quả. Xem bói vật này, ta không cần. Khách quan. Lời này liền không đúng rồi. Bởi vì cái gọi là, sự do thiên định. Tính một quẻ, đo đo con đường phía trước như thế nào, há không đẹp ư. Thấy Đế Tân ngữ khí có chút không giống. Khương Tử Nha cũng không có mơ tưởng, lập tức chính là khẽ mỉm cười mở miệng nói ra. Nghe tới Khương Tử Nha về sau, Đế Tân lại là yên lặng lắc đầu, ánh mắt sâu hang ngầm nhìn xem hắn, toàn vẹn mở miệng nói ra, sự do thiên định. Không có ý tứ, ta một mực tin tưởng vững chắc chính là sự do người làm. Trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Con đường phía trước như thế nào, ta không muốn biết. Ta chỉ cần minh bạch, dưới chân con đường ứng làm như thế nào đi, liền đầy đủ. Đã như vậy, kia khách quan liền đi thôi, miễn cho cản bần đạo tùy ý. Nghe tới Đế Tân, Khương Tử Nha cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng hướng Đế Tân nói. Quẻ không có tính thành, ngược lại là bị người khác giảng một phen đạo lý, cái này khó tránh khỏi để Khương Tử Nha tâm tình nho nhỏ phiền muộn một chút. Không ngờ, nghe tới Khương Tử Nha, Đế Tân lại là lắc đầu, mở miệng nói ra, "Đạo trưởng, mặc dù ta không nghĩ xem bói, nhưng là ta nghĩ ngồi xuống nhìn xem. Đạo trưởng đến tột cùng là thế nào xem bói? Không biết, đạo trưởng có thể thỏa mãn ta cái này tiểu yêu cầu. Ngươi nguyện ý lưu lại, liền ở lại đây đi. Bần đạo hứa ngươi một cái ngồi địa phương. Bất quá, khác liền không có." Nghe vậy, Khương Tử Nha có phần có thâm ý nhìn Đế Tân một chút, chậm rãi mở miệng nói ra. Dứt lời, liền xây dịch địa phương, cho Đế Tân lưu lại một cái ngồi địa phương. Kỳ thật lấy Khương Tử Nha bản sự, lấy tướng mạo bên trên, nhất định có thể nhìn ra Đế Tân thân phận. Bất quá, hắn nhưng không có làm như vậy. Mỗi một thủ đô lâm thời có một nhóm quy củ, không tài không tính. Đây chính là xem bói quy củ. Khương Tử Nha không phải một cái loại người cổ hủ, nhưng là thực chất bên trong vẫn rất có nguyên tắc. Mà Đế Tân thấy Khương Tử Nha động tác, cũng là cười cười, không nói gì, chỉ là yên lặng tiến về phía trước một bước, tại Khương Tử Nha lưu lại cho mình đến địa phương, ngồi nghiêm chỉnh. Sau một lát, lại là một vị phụ nhân, tay cầm một cái rổ, đi đến Khương Tử Nha cùng Đế Tân trước mặt. Thấy phụ nhân này đến, Khương Tử Nha không khỏi khẽ nhíu mày, mở miệng thấp giọng nói, "Làm sao ngươi tới rồi? Ta vì cái gì không thể tới? Ta là thê tử ngươi, tới nhìn ngươi một chút không được sao?" Nghe vậy, phụ nhân này lại là không chút nào yếu thế mở miệng hướng Khương Tử Nha trả lời. Nghe tới phụ nhân này, ngồi tại Khương Tử Nha bên người Đế Tân cũng là hơi kinh hãi, trong lòng ám đến, chẳng lẽ đây chính là Khương Tử Nha phu nhân kia? Mã thị, quả nhiên có chút đàn bà đánh đá khí thế. Hắn là ai? Làm sao ngồi bên cạnh ngươi rồi? Lúc này, ngựa để cũng là chú ý tới Đế Tân, lập tức liền cau mày, mở miệng hướng Khương Tử Nha quát nạt đạo. Nghe vậy, Khương Tử Nha bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng hướng ngựa để giải thích nói, hắn nghĩ ngồi xuống nhìn ta xem bói, ta liền để hắn lưu lại. Tốt, ngươi nhìn cũng nhìn, mau trở về đi thôi. Ai u, ngươi đây là muốn đuổi ta đi à? Lão nương hôm nay còn liền không đi. Nghe vậy, ngựa để nhẹ gật đầu, lập tức nghe tới Khương Tử Nha nửa câu nói sau, lại là cố ý gây chuyện mở miệng quát. Nghe tới ngựa để, Khương Tử Nha nâng đỡ bên trên ngạch, khóa chặt nhíu mày, mở miệng nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hừ, cái gì thế nào? Ngươi cái này một người khách nhân đều không có, tiếp tục như vậy sao được? Nghe vậy, ngựa để lại là không chút khách khí mở miệng, hướng Khương Tử Nha khiển trách quá mắng. Nghe tới ngựa để, Khương Tử Nha hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn tới, mở miệng nói ra, khách nhân chắc chắn sẽ có. Tốt, lão nương cũng không cùng ngươi lại nhải, lão nương là qua tới giúp ngươi diễn kịch. Nghe vậy, ngựa để không kiên nhẫn vất vất tay, mở miệng hướng Khương Tử Nha nói. Mà Khương Tử Nha lại là bị ngựa để lời nói này làm ngộng, lập tức chính là nghi ngờ mở miệng, hướng nó hỏi, diễn cái gì hí? Ngươi ngốc à? Chính là lão nương giả trang khách nhân, ngươi mà tính quẻ. Xong việc về sau, lão nương lớn tiếng gọi tốt, kể từ đó khẳng định liền buôn bán được. Nghe tới Khương Tử Nha, ngựa để khinh bỉ mở hắn một chút, khinh thường mở miệng nói ra. Bất quá, Khương Tử Nha nghe tới nàng, lại là kiên quyết lắc đầu, mở miệng nói ra, không được, đây là gạt người. Hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Hừ, không diễn liền không diễn, cũng tiết kiệm lao nương phí những cái kia khí lực. Ngươi hôm nay nếu là cầm không trở về tiền đến, lao nương cùng ngươi không xong. Nghe vậy, ngựa để lạnh hừ một tiếng, mở miệng hướng Khương Tử Nha nói. Dứt lời, liền quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Mà một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Đế Tân, vừa mới nhìn vợ chồng hai người nháo kịch, lại là trong lòng thầm hô nói, đánh lên, đánh lên. Bất quá, để Đế Tân bất ngờ sự tình, cuộc nháo kịch này cứ như vậy sao? Nói thật, Đế Tân thật đúng là có chút thất lạc. Mà lúc này, Khương Tử Nha lại là quay lại, nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, tiện nội chính là lần này tính cách, ngược lại để ngươi chê cười. Không sao cả. Nghe Khương Tử Nha chi ngôn, Đế Tân lại là khoát tay áo, mở miệng hướng nó nói. Mã thị rời đi không bao lâu, Khương Tử Nha liền nên đón hắn cái thứ nhất chân chính khách nhân, một cái vóc người khôi ngô nữ tử. Nhìn xem nữ tử này, Đế Tân trong lúc nhất thời thế mà kinh ngạc nói không ra lời. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, trên đời này lại có như thế kỳ nữ. Dáng người như là một đại hán, cái này cũng coi như. Lại nhìn nó diện mạo, xấu đã cùng nàng không dính dáng. Như vậy một máy mắt, Đế Tân nghĩ đến hậu thế một câu này làm sao dài cùng đùa giỡn như. Chỉ thấy nữ tử này, cũng là tính cách cởi mở, đặt mông ngồi tại Khương Tử Nha trước mặt, sau đó không chút khách khí tại quầy hàng bên trên đánh ra một đồng tiền, ôm ôm mở miệng nói ra, đại sư. Tiểu nữ tử nghĩ tính nhân duyên. Nghe đến cô gái này tử, Đế Tân kém chút không có bật cười. Tiểu nữ tử, tính nhân duyên. Không nói trước liền ngươi dạng này, có người hay không dám muốn. Nhưng là, ngươi xưng hô mình tiểu nữ tử thật thích hợp sao? Ngươi muốn là tiểu nữ tử, như vậy trên đời này chẳng phải là đều là tiểu nữ tử? Mà Khương Tử Nha nghe tới nữ tử này, tay run run rẩy rẩy đem trước mặt một đồng tiền cầm lên, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt bấm đốt ngón tay. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, Yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 311, bói toán khó khăn chắc trở yêu nghiệt xuất hiện. Sau một lát, Khương Tử Nha mở to mắt, thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ai, cô nương, ngươi nhân duyên có chút thấp thỏm a?" "Thấp thỏm? Kia đâu chỉ là thấp thỏm." Nghe tới Khương Tử Nha, Đế Tân lại một lần nữa nghẹn đỏ mặt, kém chút không có bật cười. Bất quá, nữ tử này nghe tới Khương Tử Nha, lại là một mặt u buồn nhìn xem Khương Tử Nha, phiền muộn mở miệng nói ra, "Ai, nghĩ ta cũng là xinh đẹp như hoa, tiếc rằng những nam nhân kia đều không biết hàng. Đại sư, ngươi nói ta nhân duyên thấp phỏng, thế nhưng là có cái gì giải cứu biện pháp?" Nghe được câu này, Khương Tử Nha lập tức liền đêm đen mặt. Mà Đế Tân nghe vậy, cũng là không có mỉm cười, túi đầu rơi vào trầm tư, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xinh đẹp như hoa, khi nào thành một cái nghĩa xấu? Hít sâu một hơi, Khương Tử Nha đè nén xuống buồn nôn chi ý, ý vị thâm trường nhìn xem trước mắt mình nữ tử này, mở miệng nói ra, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Cô nương, đợi bần đạo thi pháp, để ngươi biến càng đẹp một chút. Như thế, nghĩ đến ngươi chuyện nhân duyên, cũng không cần sầu. Tốt. Đại sư, ngươi mau tới đi. Nghe vậy, nữ tử này nhắm mắt lại, mở miệng nói ra. Dứt lời, liền mân mê miệng. Nhìn xem nữ tử này phản ứng, Khương Tử Nha mặt càng đen. Ta là muốn thi pháp, ngươi quệt mồm làm gì? Ta nói loại kia không có tiết tháo người sao? Lại nói, ngươi ngày thường bộ dáng như thế, để ta như thế nào hạ thủ được đâu? Bất đắc dĩ lắc đầu, Khương Tử Nha trong tay nhặt động pháp quyết, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lẩm bẩm chú thuật. Theo lý thuyết, Khương Tử Nha chỉ là đoán mệnh, căn bản không cần thi pháp trợ giúp nàng. Nhưng là, chính như cùng hắn chính mình đạo, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Trừ thi pháp để trước mắt nữ tử này biến bình thường một chút, Khương Tử Nha thực tế nghĩ không ra biện pháp khác. Mà lại, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là, Khương Tử Nha đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đuổi rơi trước mắt nữ tử này. Thời gian một nén hương quá khứ, nữ tử này thân thể, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Sau một lát, liền hoàn thành biến hóa, mặc dù không có quá mức thon thả, nhưng là tốt xấu xem ra, cũng bình thường. Mà nó diện mạo cũng là thay đổi, ừm. Hiện tại đã có thể dùng xấu hình dung nàng. Muốn nói đây cũng không phải Khương Tử Nha biện pháp dự phòng, mà là năng lực của hắn có hạn, bằng không, hắn lúc trước, cũng sẽ không để Nam Cực Tiên Ông trợ giúp hắn đổi mạo đổi mặt. Lúc này, nữ tử này đã mở mắt, nhìn xem mình biến hóa trên người, lập tức, chính là đại hỉ mở miệng nói ra, nhiều tạ đại sư. Dạng này, ta hẳn là liền có thể tìm phu quân. Mặc dù hay là đồng dạng không dễ nhìn, nhưng là cùng lúc trước, đã là cách biệt một trời. Đã đầy đủ để nữ tử này thỏa mãn. Mà Khương Tử Nha nghe nói nữ tử này về sau, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, ừm. Kia bần đạo liền chúc cô nương, có thể sớm ngày cùng người khác hoàn thành ông trời tác hợp cho. Ừm. Nhiều tạ đại sư. Đa tạ. Nghe vậy, nữ tử này vui vẻ nhẹ gật đầu, không ngừng mở miệng hướng Khương Tử Nha nói lời cảm tạ. Sau một lát, mới coi như thôi, thầm ngực mà nhưng rời đi. Đại sư. Ta có thể coi là quẻ. Đại sư. Ta tới trước. Ai. Ta cái thứ nhất đến. Khương Tử Nha thi pháp, tự nhiên là bị người chung quanh trông thấy. Thấy vừa rồi nữ tử kia dáng người biến bình thường, diện mạo thay đổi tốt hơn một chút, những người này liền nhao nhao tranh nhau chen lấn cướp, muốn để Khương Tử Nha giúp bọn hắn bói toán. Lúc đầu trước cửa có thể giăng lưới bắt chim quầy hàng, trong lúc nhất thời thế mà trở nên náo nhiệt. Cũng may những người này không có vừa rồi nữ tử kia như vậy kỳ hoa, có thể coi là cũng đều là đơn giản một chút sự tình. Đây đối với tại Ngọc Hư Cung tu luyện qua Khương Tử Nha đến nói, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Không ngừng có người đến, mà Khương Tử Nha cũng mảy may không có cảm giác được mỏi mệt, chỉ cần có khách liền đón lấy sống. Cứ như vậy, rất nhanh liền tới đến buổi trưa. Đế Tân vốn là ôm nhàm chán tâm tư lưu lại, hiện tại cũng đã đến lúc này, nếu là còn không trở về, như vậy Khương thị liền hẳn là lo lắng. Nghĩ tới đây, Đế Tân liền muốn cùng Khương Tử Nha mở miệng nói đừng, nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Khương Tử Nha ánh mắt lơ lửng không cố định nhìn xem một bên khác. Lập tức, Đế Tân cũng không có tiếp tục mở miệng, mà là thuận Khương Tử Nha ánh mắt nhìn. Cái này xem xét, Đế Tân chính là trực tiếp nhìn thấy một nữ tử. Một người tướng mạo nhu mỹ xinh đẹp, thiên sinh lệ chất giống như đại gia khuê tú nữ tử. Một đôi giày vải, chưa vải quần chân. Hai cái chân chân trần lộ ở bên ngoài, phía trên đều là phủ lấy từ linh ken tạo thành vòng chân, một bộ liên y tay áo trắng váy, càng là vì đó lấp thêm mấy phần khí chất cao quý. Bất quá, rơi vào Đế Tân trong mắt, lại là phát hiện trên người cô gái này tản ra yêu khí. Lúc này, Khương Tử Nha lại là toàn vẹn không để ý trước mắt mình khách nhân, mở miệng hướng nữ tử kia quát, "Cô nương, nhưng có hứng thú đến bần đạo nơi này bói một quẻ?" Bói toán. Nghe vậy, nữ tử kia dừng lại tiếp tục bước chân tiến tới, quay đầu hướng Khương Tử Nha mở miệng nói ra, "Tốt, chính thật nhàm chán. Vậy liền bói một quẻ đi. Cô nương, mời đi theo đi." Nghe tới nữ tử này, Khương Tử Nha bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe Khương Tử Nha chi ngôn, nữ tử kia chậm rãi đi tới. Đợi đi tới Khương Tử Nha phía sau người, nữ tử kia ngừng lại. Lúc này, Khương Tử Nha mở miệng, hướng trước mặt mình khách nhân nói, "Vị khách quan kia, có thể nhường chỗ ngồi, để bần đạo đến vị cô nương này trước bói một quẻ." Lúc đầu nghe tới Khương Tử Nha, tên khách nhân này còn có chút không nguyện ý, nhưng là quay đầu nhìn Khương Tử Nha bên người nữ tử, nhất thời liền một mặt si mê mở miệng nói ra, "Tốt, tốt, cô nương, nhanh mau mời ngồi." Dứt lời, liền ngay cả bận bịu đứng lên, lui lại mấy bước. Mà nữ tử kia thấy thế, chán ghét nhìn tên nam tử kia một chút, lập tức liền ngồi tại Khương Tử Nha trước mặt. Khương Tử Nha thấy thế, nhẹ nhàng híp mắt lại, chậm rãi mở miệng nói ra, "Cô nương, có thể đưa tay ra, để bần đạo nhìn xem người tốn tay." "Tốt, ngươi xem đi." Nghe tới Khương Tử Nha về sau, nữ tử này cũng là ôm chơi tâm thái, nắm tay đưa ra ngoài, mở miệng nói ra. Không ngờ, nàng vừa vươn tay, Khương Tử Nha liền một tay lấy thủ đoạn nắm chặt. Trong lúc nhất thời, nữ tử này bỗng nhiên cảm thấy sự tình bất thường, muốn đem tay rút ra, nhưng là đã muộn. Yêu nghiệt, ngươi thật to gan, trước công chúng, ban ngày ban mặt, ngươi lại dám xuất hiện tại Đại Thương Đế Đô, quả nhiên là không biết sống chết. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào nữ tử này trong tai. Thanh âm này, nàng vừa rồi nghe qua, chính là trước mắt đạo sĩ này. Bất quá, thấy trước mắt đạo sĩ này cũng không có há mồm, nữ tử này liền biết, đây cũng là pháp thuật truyền âm. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 312, Ngọc Thạch tỷ bà tinh bị bắt. Lập tức nữ tử này liền đồng dạng truyền âm cho Khương Tử Nha, nổi giận nói, đạo sĩ thúi. Bằng ngươi chút tu vi ấy, cũng dám khẩu xuất của nôn. Ta nhìn, ngươi mới là không biết sống chết. Mau mau đem ta bu ra, bằng không. Ta muốn mạng của ngươi. Hừ. Yêu nghiệt. Quái liền quái tại, ngươi cuồng vọng tự đại, đem tay của ngươi cho ta. Hiện tại, chỉ cần bần đạo động động tay, là có thể đem kinh mạch của ngươi bóc gãy. Để ngươi tu vi tận tán. Nghe tới nữ tử này truyền âm, Khương Tử Nha cũng không mở miệng, tiếp tục truyền âm hướng nó trả lời. Qua thôi, Khương Tử Nha còn ra hiệu tính, giật giật mình nắm lấy nữ tử này thủ đoạn tay. Cảm giác được Khương Tử Nha động tác, nữ tử này lập tức liền kinh hãi, lúc đầu chỉ là đánh lấy chơi đùa tâm tư, lại không nghĩ rằng Khương Tử Nha thế mà thật có chút bản sự, biết như thế nào phá người tu vi. Mà lúc này, ở Đế Tân trong đồng động, lại là đột nhiên mở miệng nói ra, chúc mừng túc chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Xin hỏi túc chủ có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ nhàng nheo mắt lại, ở trong lòng mặc niệm đạo. Khương Tử Nha, nữ yêu, bị bắt lại thủ đoạn. Cái này ba kiện không có ý nghĩa sự tình vọt liền cùng một chỗ, Đế Tân đã không sai biệt lắm, đoán được trước mắt nữ tử này thân thể. Mà Mộng nghe nói Đế Tân tiếp nhận nhiệm vụ, lại tiếp tục mở miệng báo cáo, túc chủ tiếp nhận ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ như sau. Từ Khương Tử Nha trong tay, cứu Ngọc Thạch tỷ bà tinh. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thanh hơi tu vi điên rơi đến chân tiên hậu kỳ. Nghe tới Mộng, Đế Tân trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả là thế. Nữ tử này chính là Ngọc Thạch tỷ bà tinh. Nhưng là, lập tức Đế Tân liền có chút không rõ, căn cứ quan sát của mình, Khương Tử Nha tu vi cũng hẳn là tại độ kiếp kỳ. Ngọc Thạch tỷ bà tinh coi như lại phất lở. Nhưng là dù sao cũng là ạt kỳ muội muội, như thế nào lại dễ dàng như thế đã bị bắt giữ đâu. Chìm lánh một lát, Đế Tân cũng kém không nhiều minh bạch. Phất lở là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, đó chính là mặc dù Ngọc Thạch tỷ bà tinh mặc dù tu vi muốn so Khương Tử Nha cao, nhưng là dù sao cũng là tán tu, không có quá mức cao thâm pháp thuật. Khương Tử Nha liền khác biệt, mặc dù tu vi không cao, nhưng là dù sao cũng là Ngọc Hư cung môn hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Cho dù đạo pháp nghiên cứu không sâu, nhưng là đối với một chút bắt yêu tiểu khiếu môn, khẳng định là thuộc nằm lòng. Sau khi nghĩ thông suốt, Đế Tân không chỉ có không có xả hơi, ngược lại cảm giác phiền phức hơn. Mình cùng Khương Tử Nha đều là cùng thời kỳ tu vi, nếu là động dùng pháp lực, khẳng định sẽ bị phát hiện. Cho nên, cứu Ngọc Thạch tỷ bà tinh, còn muốn nghĩ một cái thích đáng biện pháp mới là. Nhưng là, hiện tại làm sao có thời giờ cho Đế Tân nghĩ biện pháp a? Cho nên, Đế Tân cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cùng Đế Tân tâm tình khác biệt, Đế Tân chỉ là cảm giác có chút phiền phức, nhưng là Ngọc Thạch tỷ bà tinh liền có chút sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, chỉ là nhất thời phất lở, thế mà cho mình rước lấy loại này tai họa ngập đầu. Lo lắng phía dưới, Ngọc Thạch tỷ bà tinh cũng bất chấp những thứ khác, lập tức liền mở miệng, hướng người chung quanh quát to, "Phi lễ à? Đạo sĩ kia muốn phi lễ ta?" "Cái gì? Phi lễ?" Không nghĩ tới đạo sĩ kia cũng là một cái ra vẻ đạo mạo người a. Đều như thế lớn người, còn phi lễ người. Quả nhiên là giả mà không kính. Nam Cực Tiên Ông mặc dù sử dụng pháp thuật trợ giúp biến Khương Tử Nha trẻ tuổi, nhưng là thực tế xem ra, Khương Tử Nha hiện tại niên kỷ cũng tối thiểu có gần hơn 40. Mà Ngọc Thạch tỷ bà tinh lại là trẻ tuổi mỹ mạo, một thân khí chất rất có đại gia khuê tú phong phạm. Cho nên, nghe xong Ngọc Thạch tỷ bà tinh nói Khương Tử Nha phi lễ nàng, chung quanh những cái kia lúc đầu đối Khương Tử Nha trong lòng còn có hảo cả người, cũng là cảm giác được chán ghét, lập tức liền nhao nhao mở miệng mắng. Sau một lát, thấy Khương Tử Nha còn cầm Ngọc Thạch tỷ bà tinh thủ đoạn, một người nam tử không khỏi nổi giận đùng đùng đi ra phía trước, nhấc tay chỉ Khương Tử Nha, mở miệng quát, "Đạo sĩ, mau buông ra tên này cô nương. Ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, ngươi lại dám phi lễ phụ nữ đàng hoàng. Trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Vị huynh đài này, cũng không phải là bần đạo bất chấp vương pháp, mà là nữ tử này, chính là một yêu nghiệt a." Bận tâm đến mình mặt mũi, Khương Tử Nha bất đắc dĩ thở dài một hơi, nắm thật chặt Ngọc Thạch tỷ bà tinh thủ đoạn, đứng lên mở miệng nói ra. Mà bốn phía những người vây xem kia, nghe tới Khương Tử Nha, nhao nhao lui về phía sau mấy bước, liền ngay cả tên kia đứng ra nam tử, cũng giống như thế. Bị Khương Tử Nha kéo dậy Ngọc Thạch tỷ bà tinh, nhìn thấy bốn phía người phản ứng, không khỏi khẩn trương, sau đó liền nước mắt rưng rưng nhìn xem tên kia đứng ra nam tử, mở miệng nói ra, "Đại ca, ta không phải yêu quái, ngươi không nên tin hắn. Hắn khẳng định là muốn tiếp tục phi lễ ta. Đại ca, ngươi cứu ta đi." Dứt lời, Ngọc Thạch tỷ bà tinh còn hoạt bát hướng về phía tên nam tử kia, nháy mắt. Này nam tử thấy Ngọc Thạch tỷ bà tinh thái độ như thế, lập tức liền trong bụng táo động, lập tức chính là không cần nghĩ ngợi mở miệng, hướng Khương Tử Nha quát, đạo sĩ, ngươi chớ có yêu ngôn hoặc chúng. Nơi này là triều đình, làm sao lại có yêu nghiệt? Ta nhìn căn bản chính là ngươi thèm nhỏ dãi tên này cô nương sắc đẹp, cho nên mới mượn cơ hội phi lễ.
Đúng vậy a,
mau đưa cô nương này buông ra.
Đạo sĩ úi,
mau buông tay.
Ngươi thả hay là không thả?
Không thả ta đánh ngươi a.
Có nam tử này, chung quanh có mấy cái nam tử, nhìn một chút Ngọc Thạch tỷ bà tình kia dáng vẻ ủy khuất, cũng là nhao nhao đi ra phía trước, hướng Khương Tử Nha quát lớn. Thậm chí trong tay đều đã lấy được gậy gỗ, liền đợi đến sông đi lên đánh Khương Tử Nha.
Ở một bên nhìn Đế Tân, ngược lại là không có phản ứng, bất quá thấy Ngọc Thạch tỷ bà tinh dáng vẻ, Đế Tân trong lúc nhất thời cũng là không khỏi cảm thán nói, cái này Ngọc Thạch tỷ bà tinh quả nhiên là ạt kỷ muội muội, lừa gạt lên người đến lợi hại như thế. Mà Khương Tử Nha nhìn xem quần tình kích phấn mọi người, lập tức liền cắn răng mở miệng hướng Ngọc Thạch tỷ bà tinh quát, yêu nghiệt, ngươi quả nhiên là đáng ghét ta, đến giờ phút này còn dám mê hoặc nhân tâm, nhìn bần đạo chi pháp. Dứt lời, Khương Tử Nha chính là đưa tay cầm đao hình hướng Ngọc Thạch tỷ bà tinh phần gãy chém tới. Động tác quá nhanh, Ngọc Thạch tỷ bà tinh trong lúc nhất thời trốn không thoát, bị Khương Tử Nha đánh vội vặn, lập tức chính là trực tiếp hôn mê đi. Thân thể co quắp làm một đoàn, lại bị Khương Tử Nha nắm tay cổ tay, mặc dù mới không có ngã trên mặt đất, không chỉ là những cái kia vây xem gấp, liền ngay cả Đế Tân cũng thiếu chút ngồi không yên. Ngọc Thạch tỷ bà tinh nếu là chết rồi, như vậy nhiệm vụ của mình chẳng phải thất bại rồi? Bất quá sau đó Đế Tân liền cảm giác Ngọc Thạch tỷ bà tinh trên thân thể còn tràn ngập sinh cơ, nghĩ đến Khương Tử Nha cũng không có hạ sát thủ, chỉ là đem nó đánh bất tỉnh mê, như thế Đế Tân cũng liền tiếp tục ngồi, không có lập tức xuất thủ. Chính như là Đế Tân nghĩ, Khương Tử Nha cũng không có giết Ngọc Thạch tỷ bà tinh, bất quá vừa rồi một cách kia Khương Tử Nha lại là dùng Ngọc Hư Cung đạo pháp đem Ngọc Thạch tỷ bà tinh hồn phách khóa ở thể nội, cho nên cái này mới tạo thành Ngọc Thạch tỷ bà tinh hôn mê. Canh một dâng lên, chúng ta nơi này sẽ đánh ai? Tấu chương xong. 12 chương 313, thị can đem người thần xuất hiện. Mà lúc này vây xem những người kia thấy Khương Tử Nha không chỉ có xuất thủ, còn đem Ngọc Thạch tỷ bà tinh đánh hôn mê đi, không rõ chân tướng phía dưới, không khỏi nhao nhao ồn ào hô, đạo sĩ, ngươi thế mà biết hạ thủ?
Đạo sĩ thúi,
mặt của ngươi đâu? Thế mà đối một cái tay không tấc sắt chi lực nữ tử hạ thủ,
mau đưa người thả.
Đúng,
thả ngươi.
Nhìn xem những người này đối với mình quá lớn, Khương Tử Nha chỉ là có chút meo mắt lại, cũng không nói lời nào. Chuyện gì dẫn tới như thế tuyên hoa? Lúc này một cái rất có thanh âm uy nghiêm từ mọi người sau lưng truyền ra, mà ngồi ở quầy hàng bên trên không nhúc nhích Đế Tân nghe tới này âm thanh, trên mặt cũng là lộ ra vẻ động dung. Nghe vậy, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, cái này xem xét không sao. Sau khi xem, mọi người nhao nhao là hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu, mở miệng cao giọng nói, tham kiến á tướng đại nhân.
Tham kiến chư vị đại nhân.
Không sai, vừa mới mở miệng nói chuyện chính là á tướng Tỷ Can, trừ cái đó ra Thương Dung, Mai Bá chờ một chút đại thần cũng là đứng tại Tỷ Can sau lưng. Mà Đế Tân không có việc gì nhìn xem Tỷ Can sau lưng những người kia, lại là phát hiện một cái đối với mình phi thường hữu dụng người, Viên Hồng. Có Viên Hồng tại, Đế Tân tin tưởng chớ có nói từ Khương Tử Nha trong tay cứu một cái Ngọc Thạch tỷ bà tinh, chính là trăm cái đó cũng là dễ như trở bàn tay. Kỳ thật quan sát xong Gia Cát Lượng bắt trận đồ về sau, Tỷ Can bọn hắn cùng Gia Cát Lượng bộ một phen gần như liền rời đi Đông Giao, tiến vào Chiêu Ca thành về sau, một đoàn người vốn là nghĩ riêng phần mình hồi phủ, nhưng là ai ngờ đi ngang qua nơi đây phát hiện đám người cãi nhau, cho nên Tỷ Can liền mở miệng quát. Nhìn xem cũng không có quỳ xuống Khương Tử Nha, Tỷ Can có chút nhíu mày, cũng không có để ý, lập tức liền lại mở miệng hướng những cái kia vây xem quỳ xuống người nói, các ngươi đứng lên đi.
Đa tạ á tướng.
Nghe vậy, những này quỳ trên mặt đất người không khỏi mở miệng cùng nhau cao giọng nói, sau đó liền nhao nhao đứng lên. Lúc này Tỷ Can nhưng lại là hướng trong đám người một cái trong đó người mở miệng hỏi, ngươi đến nói một chút, đến cùng ra sao sự tình, vì cái gì các ngươi tụ tập nơi đây còn cãi nhau?
Hồi á tướng đại nhân,
cái đạo sĩ kia bên đường đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, chúng ta nhìn không ra đi. Lúc này mới nhao nhao náo loạn lên. Nghe Tỷ Can chi ngôn, cái kia bị đặt câu hỏi người chỉ vào Khương Tử Nha mở miệng hướng Tỷ Can hồi phục nói, thuận người này chỉ phương hướng, Tỷ Can quay đầu nhìn lại, nhìn qua Khương Tử Nha, nhưng cũng thuận thế trông thấy Đế Tân. Mà Tỷ Can sau lưng những người kia cũng là đã sớm chú ý tới Đế Tân. Lập tức Tỷ Can liền dự định dẫn đầu mọi người hướng Đế Tân hành lễ. Lúc này Khương Tử Nha lại là tiến lên một bước, kéo lấy sủi lơ Ngọc Thạch tỷ bà tinh đi tới Tỷ Can trước mặt, mở miệng nói ra, đại nhân, chớ có nghe bọn hắn nói bậy. Bần đạo sở dĩ bắt giữ nữ tử này là bởi vì nữ tử này chính là một cái yêu quái. Nhìn thấy mọi người so sánh làm thái độ, Khương Tử Nha lập tức liền minh bạch Tỷ Can nhất định là cái đại quan, cho nên không khỏi ngay cả vội mở miệng biện giải cho mình lấy. Mà Tỷ Can nghe tới Khương Tử Nha, không khỏi cúi đầu, có phần có thâm ý nhìn một chút bị Khương Tử Nha nắm tay cổ tay Ngọc Thạch tỷ bà tinh. Sau đó lại là cũng không có phản ứng Khương Tử Nha, mà là trực tiếp tiến lên vượt qua Khương Tử Nha, xoay người cúc tay hành lễ hướng ngồi Đế Tân mở miệng nói ra, vi thần
tham kiến đại vương.
Vi thần mặt tướng tham kiến đại vương. Có Tỷ Can dẫn đầu, sau người những người kia bao quát Viên Hồng đều là hành lễ mở miệng hướng Đế Tân nói. Nghe vậy
vây xem những người kia không khỏi kinh hãi, nhao nhao nghị luận. Hắn là đại vương.
Cái này,
đại vương
sẽ không sai.
Á tướng đại nhân bọn hắn đều tham viếng.
Vậy liên khẳng định là đại vương.
Vậy chúng ta còn không mau một chút tham viếng.
Thảo dân tham kiến đại vương.
Trong đám người không biết là ai trước kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, hướng đế tân tham viếng nói.
Có người này dẫn đầu, những người còn lại cũng là phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, cùng nhau mở miệng nói ra, thảo dân
tham kiến đại vương.
Nhìn xem phản ứng của mọi người, Khương Tử Nha cũng là quá sợ hãi xoay người sang chỗ khác.
Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này bề ngoài không đẹp, tại bên cạnh mình ngồi nửa ngày người, cư lại chính là đương kim đại vương.
Trong lúc nhất thời, Khương Tử Nha lại có chút không biết làm sao,
mà lại xem đế tân nghe tới mọi người tham viếng, cũng là bất đắc dĩ cười cười, lập tức liền đứng dậy, vô vô đất trên người, mở miệng hướng mọi người nói, đều đứng lên đi.
Đa tạ đại vương.
Nghe vậy, tỷ can cùng một đám quan viên đầu tiên là mở miệng trả lời,
sau đó liền nhao nhao đứng thẳng người.
Quan viên sau khi đứng dậy, những cái kia bách tính lại là cùng nhau mở miệng cao giọng nói, thảo dân đa tạ đại vương.
Dứt lời cũng đồng dạng đứng lên.
Đại vương, ngươi vì cái gì còn chưa hồi cung?
Lúc này thấy mọi người tất cả đứng lên, tỷ can không khỏi nghi ngờ mở miệng hướng đế tân hỏi.
Nghe vậy, đế tân đi ra phía trước, chậm rãi mở miệng kể do nói, quả nhân trong lúc rảnh rỗi liền ở chỗ này lưu lại một hồi.
Làm sao?
Á tướng có vấn đề gì sao?
Vi thần không dám.
Là vi thần lắm miệng.
Đại vương thứ tội.
Nghe tới đế tân, tỷ can không khỏi cúc tay hành lễ, ngay cả vội mở miệng hồi phục nói.
Thấy tỷ can phản ứng như thế, đế tân không khỏi nhịn không được cười lên, lập tức liền lại là mở miệng nói ra, không sao cả.
Á tướng ngại cảm.
Quả nhân cũng không trách tội ngươi ý tứ.
Hô.
Đa tạ đại vương.
Đúng rồi.
Đại vương.
Người này nói, nữ tử kia là yêu quái.
Cái này là thật hay không?
Nghe vậy, tỷ can hô thở ra một hơi, lập tức liền lại là mở miệng, chỉ vào Khương Tử Nha, hướng đế tân mở miệng hỏi.
Nghe tới tỷ can, đế tân nghi mắt nhìn một chút Khương Tử Nha, mở miệng cười hướng tỷ can nói, a tướng.
Quả nhân chẳng qua là một giới phàm thể.
Lại như thế nào có thể nhìn ra có phải là yêu quái đâu?
Đại vương.
Đại nhân.
Các ngươi tin tưởng bần đạo, nữ tử này thật là yêu quái a.
Thấy đế tân bọn hắn đàm luận đến mình, Khương Tử Nha lại là không kịp chờ đợi mở miệng nói ra.
Nghe tới Khương Tử Nha, tỷ can nhưng lại là nhíu mày, hắn cùng đế tân nói chuyện, ngươi qua đây xen vào lại là có ý gì?
Bất quá, nếu là Khương Tử Nha nói là thật, như vậy liền có chút phiền phức.
Dù sao, trong đế đô xuất hiện yêu nghiệt, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ.
Cho nên, lập tức, tỷ can lại là không khỏi mở miệng, hướng đế tân dò hỏi, đại vương,
việc này nên xử lý như thế nào?
Ồ, á tướng định xử lý như thế nào?
Nghe vậy, đế tân cũng không có trả lời tỷ can nên làm cái gì, mà là có phần cảm thấy hứng thú hướng tỷ can hỏi ngược lại.
Nghe tới đế tân tra hỏi, tỷ can cúi đầu chìm lánh một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, đại vương,
nhiều người ở đây thế chúng,
không dễ làm bách tính mặt xử lý.
Lấy vi thần xem ra, không bằng đem đạo nhân này cùng nữ tử đều đưa đến vương cung đi.
Vừa đến, nếu là nữ tử này thật là yêu, tại không kinh động bách tính tình huống dưới, liền có thể bí mật xử lý.
Thứ hai, nếu là nữ tử này không phải yêu, kia đạo nhân này chính là khi quân, đại vương cũng có thể hạ lệnh đem nó xử trảm, gian đe.
Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh.
Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra.
Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu TS.
Cờ thờ nha.
12.
Chương 314, vương cung chi bên trong.
Nghe tới tỷ can biện pháp này về sau, đế tân yên lặng nhẹ gật đầu.
Nếu là không có tu luyện, không biết ngọc thạch tỷ bà tinh sự tình.
Đơn thuần một người bình thường ánh mắt đến xem, vô luận có phải là yêu, chuyện này đều không nên đem ra công khai.
Không thể không nói, đế tân phi thường tán đồng tỷ can phương thức xử lý, đúng trọng tâm nhưng lại là không mất mưu tính sâu xa.
Mà lại theo tỷ can đến làm việc, còn có một cái đối đế tân mười phần có lợi chỗ tốt, đó chính là trên đường, đế tân cũng có thể mau chóng nghĩ biện pháp, thông chi viên hồng đem ngọc thạch tỷ bà tinh cứu được. Cho nên, lập tức đế tân chính là tán đồng mở miệng, hướng tỷ can trả lời, tốt.
Đã như vậy.
Vậy liền theo á tướng nói đến xử lý đi.
Vâng.
Vi thần tuân lệnh.
Nghe tới đế tân đồng ý biện pháp của mình, tỷ can nhẹ gật đầu, sau đó, liền phất tay, thình lình mở miệng nói ra, có ai không?
Đem tên này đạo sĩ.
Cùng nữ tử này cầm xuống.
Dù sao đều là đại thần trong triều. Tỷ can cùng Mai Bá bên cạnh bọn họ, tự nhiên là mỗi giờ mỗi khắc đều có tùy thân hộ vệ.
Giờ phút này, tiếp thụ lấy tỷ can mệnh lệnh, đây là hộ vệ chính là một loạt mà tới, đi đến Khương Tử Nha cùng Ngọc Thạch tỷ bà tinh bên người. Ngay tại những này hộ vệ định đem Khương Tử Nha cùng Ngọc Thạch tỷ bà tinh tách ra thời điểm, Khương Tử Nha lại là đột nhiên mở miệng, hướng mọi người nói, bần đạo nhất định phải cầm cổ tay của nàng.
Kể từ đó, mới có thể đem nàng khống chế lại, bằng không,
nàng tất nhiên sẽ hồn phách ly thể, chạy đi.
Đại vương, ngươi nhìn cái này ứng nên xử trí như thế nào?
Nghe Khương Tử Nha chi ngôn, tỷ can cũng là một mặt làm khó nhìn xem đế tân, mở miệng dò hỏi.
Nghe tới tỷ can tra hỏi, đế tân phất phất tay, mở miệng nói ra, tùy hắn đi đi.
Dứt lời, đế tân cũng là không quan tâm đi thẳng về phía trước.
Vẫn là câu nói kia, có viên hồng tại, đế tân không sợ cứu không được ngọc thạch tỷ bà tinh.
Mà tỷ can nghe tới đế tân hồi phục, nhẹ gật đầu, hướng những hộ vệ kia mở miệng phân phó nói,
đem hai người cùng nhau mang lên.
Không cần tách ra.
Vâng.
Á tướng đại nhân.
Nghe vậy, những hộ vệ kia nhẹ gật đầu, mở miệng hồi phục nói.
Dứt lời, liền động thủ thế nhưng là bắt trói Khương Tử Nha cùng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh.
Mà Đế Tân thừa này hỗn lúc rối loạn, đã là lặng yên đi đến Viên Hồng bên người.
Đi đến Viên Hồng bên người về sau, Đế Tân mắt nhìn phía trước, bờ môi có chút trên dưới động lên, thấp giọng mở miệng nói ra, "Viên Hồng,
nghĩ biện pháp
đem nữ tử này cứu được."
Bắt đầu.
"Đại vương,
nữ tử này đích đích xác xác là một cái yêu quái a."
Nghe vậy, Viên Hồng nghĩ nghĩ, đồng dạng thấp giọng mở miệng trả lời.
Hai người cũng không có nhìn đối phương, chỉ là bờ môi hơi nhúc nhích, tự mình trò chuyện.
Mà Đế Tân nghe nói Viên Hồng, nhẹ nhàng nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng, tiếp tục thấp giọng nói, "Vậy liền đem cái này yêu cứu."
"Vâng."
Mặt tướng minh bạch.
Nghe vậy, Viên Hồng mặc dù không biết Đế Tân muốn làm gì, nhưng là vẫn như cụ khẽ gật đầu, mở miệng nói ra.
Tiếng nói đều rất nhỏ, đến mức trừ hai người bên ngoài, căn bản không có người nghe tới đoạn này trò chuyện.
Rất nhanh, những hộ vệ kia liền đem Khương Tử Nha cùng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh đều khóa cầm lên.
Một đoàn người như vậy gãy đường, đi hướng Vương cùng phương hướng.
Thảo dân cung tiễn đại vương.
Thấy Đế Tân rời đi, một đám bách tính lại là hành lễ mở miệng cao giọng nói,
"Tỷ tỷ,
cứu ta."
Ngay tại Vương cung Trích Tinh lâu bên trong ám tự tu luyện đặc kỷ, chợt nghe cái này âm thanh kêu gọi.
Lập tức, liền mở to mắt, trong mắt chứa lo lắng tự lẩm bẩm, "Tam muội,
không phải là nàng gặp được cái gì nguy hiểm rồi?"
Sau đó, nghĩ nghĩ ạt kỷ lại nhắm mắt lại, dùng hồn phách đặc thù cảm giác, trong lòng cao giọng nói, "Tam muội,
là ngươi sao?
Ngươi làm sao rồi?"
"Tỷ tỷ,
cứu ta.
Ta bị một cái đạo sĩ thúi bắt được.
Hắn cầm ta tử mạch.
Ta hồn phách bị hắn khóa tại thể nội,
không trốn thoát được,
chỉ có thể cùng ngươi thông tâm giao lưu."
Sau một lát, ạt kỷ trong lòng chính là bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm.
Nghe vậy, ạt kỷ hít sâu một hơi, tiếp tục ở trong lòng cao giọng nói, "Ta muội,
ngươi ở đâu?
Ta lập tức đi cứu ngươi.
Ta hiện tại nhanh đến vương cung.
Tỷ tỷ, nhanh tới cứu ta."
Nghe được câu này, ạt kỷ đột nhiên mở to mắt, hít sâu một hơi, thì thầm nói, "Đến trong vương cung."
"Vậy liền dễ làm."
Sau đó, nghĩ nghĩ ạt kỷ liền đứng dậy, cả sửa lại một chút quần áo, rời đi Trích Tinh lâu.
Lại xem Đế Tân một đoàn người, thì căn những đại thần này đi sát đằng sau.
Đằng sau hộ vệ cầm nã lấy Khương Tử Nha cùng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh,
trung trung điệp điệp tiến vào vương cung, đi tới Tuyên Đức điện trước cửa chính trên đất trống.
Mà giờ khắc này, A Kỳ lại là bước nhanh tới, đúng lúc gặp phải Đế Tân.
"Đại vương."
Đi tới Đế Tân bên người, A Kỳ xoay người hành lễ, mở miệng nói ra.
Mặc dù lành nghề lễ, nhưng lại A Kỳ ánh mắt qua một mực không tự chủ hướng bị Khương Tử Nha nắm tay cổ tay Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh nhìn lại.
Thấy A Kỳ đi tới bên cạnh mình, Đế Tân cũng minh bạch, nàng khẳng định cũng là sớm biết Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh bị bắt sự tình. Lập tức, chính là bất động thanh sắc mở miệng nói ra, "Đứng lên đi."
"Đa tạ đại vương."
Nghe vậy, ạt kỷ nhẹ gật đầu, mở miệng trả lời.
Dứt lời, liền đứng lên.
Mà lúc này, những cái kia đi theo Đế Tân sau lưng đại thần, lại là hướng ạt kỷ hành lễ, mở miệng nói ra, "Tham kiến ạt kỷ nương nương."
Trong đó, liên hệ so sánh làm cũng là như thế.
Thấy chúng quan viên làm lễ cho mình, ạt kỷ vội vàng khoát tay, mở miệng nói ra, "Chư vị đại nhân nhanh mau dậy đi."
"Đa tạ ạt kỷ nương nương."
Nghe vậy, một đám quan viên lại là cùng nhau mở miệng hồi phục nói.
Dứt lời, liền nhao nhao đứng dậy.
Hiện tại ạt kỷ, trước kia không phải trước kia ạt kỷ,
cũng không có tâm ngoan thủ lạn, giết hại trung thần, ngược lại là trung quy trung củ, tại mặt người trước, một bộ hiển thê lương mẫu dáng vẻ.
Mà lại, là cao quý đế phi, thì can những người này cũng không có trong lòng còn có lãnh đạm, đều là lấy lễ đại chi.
Bất quá, nếu là bọn họ biết ạt kỷ là một con ngàn năm hồ ly tinh, như vậy chỉ sợ gọi không phải như vậy.
Bị hộ vệ trông coi Khương Tử Nha cũng là chú ý tới ạt kỷ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tốt yêu khí cường đại, không nghĩ tới, vương cung chi bên trong thế mà sau có một con yêu nghiệt.
Không đúng, cái này yêu quái, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía bị ta cầm xuống cái này yêu nghiệt, chẳng lẽ các nàng là đồng bọn?
Tốt.
Đạo trưởng,
hiện tại đã đến vương cung.
Ngươi có biện pháp nào, chứng minh ngươi cô gái trong tay là yêu nghiệt?
Nhìn xem Khương Tử Nha thất thần dáng vẻ, Đế Tân cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, lập tức không khỏi mở miệng, hướng nó hô.
Nghe vậy, Khương Tử Nha thu lại thần, mở miệng hướng Đế Tân trả lời, đại vương.
Bần đạo có một hỏa, tên tam muội chân hỏa.
Nếu là này lửa rơi vào yêu thân bên trên, liền có thể đem đốt ra nguyên hình.
Trái lại, nếu là rơi vào người trên thân, liền sẽ không có nguyên hình nói chuyện.
Chờ một chút.
Đạo trưởng, nếu là nữ tử này không phải yêu, như vậy dùng hỏa thiêu chi, chẳng phải là đem nó thiêu chết?
Nghe tới Khương Tử Nha, thì can đầu tiên đưa ra nghi vấn.
Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh.
Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra.
Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà.
12.
Chương 315, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh được cứu vớt.
Khương Tử Nha nghe Tỷ Can cũng là ngây ra một lúc, sau đó liền ngưng mắt mở miệng nói ra, không sai, tam muội chân hỏa mặc dù có thể đem yêu đốt về nguyên hình, nhưng là bản chất cũng là một loại lửa, phàm nhân nếu là chạm đến.
Như thế nói đến, đạo trưởng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu là nữ tử này không là yêu nghiệt, kia ngươi chính là phạm khi quân, giết người hai loại đại tội.
Khương Tử Nha còn chưa có nói xong, Tỷ Can liền mặt trầm lấy ngay cả, phất tay đánh gãy, mở miệng hướng nó nói.
Nghe tới Tỷ Can lời nói này, Đế Tân trong lòng không tự giác có chút thông sở,
tam muội chân hỏa sẽ đem phàm nhân tiêu chết. Nhưng là Tỷ Can cũng không có ngăn cản Khương Tử Nha phóng hỏa, mà là nhắc nhở hắn suy nghĩ kỹ càng. Chẳng lẽ chỉ là vì chứng thực có phải là yêu quái, liền có thể từ bỏ một cái mạng sao? Là thời đại này nữ tử lộ ra quá đê tiện rồi. Hay là nói, vô luận nam nữ, tại cái này phong thần đại kiếp lên thời đại, tính mạng của bọn hắn đều như là cỏ rác đồng dạng, không bị người khác trọng lễ. Đây là cái loạn thế này bi ai, hoặc là nói là mọi người nguyên bản tư tưởng chính là như thế. Đủ loại ý nghĩ phù hiện ở Đế Tân trong đầu, nhưng là hiện tại hắn đã quản không được nhiều như vậy, mà lại xem Khương Tử Nha nghe tới Tỷ Can cảnh cáo về sau, diện sắc âm tinh không chừng biến hóa một phen, sau đó liền gật đầu, kiên định mở miệng nói ra, bần đạo biết là hậu quả gì, nhưng là nữ tử này thật là yêu nghiệt, bần đạo tuyệt đối sẽ không mở sai. Hiện tại chỉ cần đại vương cho phép bần đạo dùng tam muội chân hỏa thử một lần liền biết. Tốt, quả nhân hứa ngươi làm như thế, bất quá nếu là thử qua về sau phát hiện nữ tử này không phải yêu quái, như vậy quả nhân quyết không buông tha ngươi. Nghe nói Khương Tử Nha chi ngôn, Đế Tân lập tức liền vung tay lên, kiên quyết mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân, Khương Tử Nha còn chưa có phản ứng, Ạt Kỷ liền có chút nóng nảy, nàng đã nhìn ra cái này Khương Tử Nha thật sự có chút bản sự, không phải cũng không sẽ tỏa sáng như vậy hùng biện. Nếu là thật sự theo Đế Tân nói đi làm như vậy, Ngọc Thạch tỷ bà tình chẳng phải là chết chắc rồi. Cho nên Ạt Kỷ mới sẽ nóng nảy. Ngay tại Ạt Kỷ nghĩ lên trước từ Khương Tử Nha trong tay đoạt lại Ngọc Thạch tỷ bà tình, Đế Tân lại là không có dấu hiệu nào ở một bên giữ nàng lại tay. Bị Đế Tân giữ chặt, Ạt Kỷ trong lúc nhất thời nửa bước không được tiến, không khỏi quay đầu, trong đôi mắt đẹp hơi có vẻ sốt ruột, càng có nghi hoặc chi ý nhìn xem Đế Tân. Mà Đế Tân cảm giác được Ạt Kỷ ánh mắt, không khỏi khẽ nhíu mày, ra hiệu tính hướng nó lắc đầu. Đại vương, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra, ta muốn đi cứu ta muội. Ngàn năm giao tình, nàng đợi ta như thân tỷ tỷ, ta không thể cứ như vậy nhìn xem nàng ở trước mặt ta chết thảm. Nóng đội phía dưới, Ạt Kỷ cũng không có lĩnh ngộ ra Đế Tân ý tứ, không khỏi sử dụng pháp thuật truyền âm hướng Đế Tân nói. Nghe tới Ạt Kỷ pháp thuật truyền âm, Đế Tân cũng chưa hồi phục nàng, mà là tiếp tục nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng hướng nó hỏi, ngươi muốn cái gì? Quả ngươi lập tức đi sai người xử lý. Không cần thứ gì, bần đạo chỉ cần một chút tuổi khô lửa cũng đủ để cho này yêu hiện ra nguyên hình. Nghe Đế Tân chi ngôn, Khương Tử Nha cúi đầu nghĩ nghĩ, lập tức mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Nghe tới Khương Tử Nha về sau, Đế Tân nhẹ gật đầu, lập tức chính là hướng về những hộ vệ kia mở miệng phân phó nói, đều lăng lấy làm gì, còn không mau đi cho đạo trưởng chuyển một chút tuổi khô lửa tới. Vâng, đại vương. Nghe tới Đế Tân, những hộ vệ này lấy lại tinh thần, chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng hồi phục nói. Dứt lời liền nhao nhao quay người rời đi. Thấy Đế Tân không chỉ có không trả lời mình, hơn nữa còn mệnh lệnh hộ vệ theo cái đạo sĩ kia nói đi chuyển tuổi khô lửa, lúc này Ạt Kỷ liền nhịn không được tiếp tục truyền âm cho Đế Tân. Nói chuyện a, vì cái gì không để ta cứu tam muội? Đạo sĩ này có chút bản sự, ta tam muội sẽ chết. Đi, không cần lo lắng, quả người đã mệnh lệnh Viên Hồng sẽ đem Ngọc Thạch tỷ bà tình cứu được. Pháp thuật truyền âm chẳng qua là đem thanh âm mô phỏng thành một đường truyền vào đường người trong thai, loại này không có ý nghĩa tiểu pháp thuật cơ bản ai đều biết. Thấy Ạt Kỷ dây dưa không ngớt, còn muốn từ trong tay của mình tránh thoát rơi vào đường cùng, Đế Tân cũng chỉ có thể truyền âm hồi phục nàng. Cũng may nghe tới Đế Tân trả lời về sau, Ạt Kỷ cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Đế Tân khác một bên bình yên đứng thẳng Viên Hồng, Ạt Kỷ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Viên Hồng có thể bất chi bất giác tại nàng không phát hiện tình huống dưới đem pháp lực của mình phong cấm, bởi vậy một điểm mặc dù không biết Viên Hồng thực lực, nhưng lại Ạt Kỷ minh bạch nàng muốn so với mình lợi hại rất nhiều. Như vậy như là đã phân phó hắn cứu Ngọc Thạch tỷ bà tinh, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Ngọc Thạch tỷ bà tinh hẳn là có thể trốn qua một kiếp này. Rất nhanh, những hộ vệ kia liền chuyển đến tuổi khô lửa, tùy ý xếp thành một cái dương hình. Khương Tử Nha cũng không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc, trực tiếp chính là đưa tay đem Ngọc Thạch tỷ bà tinh ném ở đống kia tuổi khô trên lửa. Thấy Ngọc Thạch tỷ bà tinh làn da bị vạch ra từng đạo vết máu, A Kỳ trong lòng không khỏi có chút đau đau nhức. Đại vương, có thể bắt đầu chưa? Khương Tử Nha cũng mặc kệ A Kỳ là tâm tình gì, đem Ngọc Thạch tỷ bà tinh ném lên tuổi lửa, lập tức liền mở miệng hướng Đế Tân dò hỏi. Nghe vậy, Đế Tân yên lặng nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Tử Nha liền nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm chú thuật, một tay kết lên pháp quyết. Thừa này thời khắc, Đế Tân có chút nghiêng đầu, nhìn thoáng qua, bên cạnh mình đứng thẳng Viên Hồng. Đế Tân là có ý gì? Viên Hồng tự nhiên minh bạch, lập tức chính là về lấy Đế Tân một cái an tâm ánh mắt. Mà đúng lúc này, Khương Tử Nha trong tay lại là xuất hiện một cái ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa xuất hiện, Khương Tử Nha liền vung tay lên, nhét vào Ngọc Thạch tỷ bà tinh nằm đống kia tuổi khô trên lửa. Tuổi gặp lửa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lan tràn. Lúc này, Khương Tử Nha cũng là yên tâm buông ra Ngọc Thạch tỷ bà tinh thủ đoạn, yên lặng lui qua một bên. Ngay tại Khương Tử Nha buông ra Ngọc Thạch tỷ bà tinh thủ đoạn một khắc này, Viên Hồng cũng xuất thủ, miệng phun một ngụm tiên khí, bay về phía Ngọc Thạch tỷ bà tinh. Tiên khí rơi vào đại hỏa chung quanh, mọi người chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, lại định thần nhìn lại, lại là không có phát hiện xuất hiện qua biến hóa gì. Tuổi khô trên lửa vẫn như cũ nằm một nữ tử. Chỉ bất quá nữ tử này đã không phải là Ngọc Thạch tỷ bà tinh, mà là Viên Hồng kia một ngụm tiên khí biến thành, chân chính Ngọc Thạch tỷ bà tinh đã bị Viên Hồng ám độ trần thương, cứu ra. Xong việc về sau, Viên Hồng thấp giọng ho nhẹ một tiếng, Đế Tân hiểu ý, cũng minh trắng ngọc thạch tỷ bà tinh hẳn là bình yên vô sự. Lúc này, ở Đế Tân trong đầu ngộng, lại là mở miệng, hướng Đế Tân nhắc nhở nói, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, từ Khương Tử Nha trong tay, cứu ngọc thạch tỷ bà tinh. Hệ thống ban thưởng một bên điểm tích lũy, xin hỏi túc chủ, phải chăng rút ra võ tướng?
Không rút ra.
Nghe tới ngộng, Đế Tân âm thầm vui mừng, quyết định thật nhanh mặc niệm hồi phục. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nha.
12.
Chương 316, không phải chân chính tam muội chân hỏa. Nghe tới Đế Tân hồi phục về sau, Ngộ Phi thường thức thú trở nên yên lặng. Mà Đế Tân cũng một mực tại mật thiết chú ý Khương Tử Nha xuất ra tam muội chân hỏa. Thế nhưng là, nhìn trong chốc lát về sau, Đế Tân liền phi thường vấn đề. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì tam muội chân hỏa, tam muội chân hỏa Đế Tân được chứng kiến, Hồng Hải Nhi tại Đông Hải bên bờ, đối chiến Tuần Hải Dạ Xoa, chỉ là vô cùng đơn giản một ngụm tam muội chân hỏa, liền đem Tuần Hải Dạ Xoa đốt hồi phi yên diệt. Mà bây giờ quá khứ thời gian dài như vậy, từ Viên Hồng tiên khí, huyễn hóa ra đến nữ tử, lại là không có chút nào bị đốt thành cho bụi. Có lẽ là Viên Hồng thực lực cao cường, nhưng là chỉ là vì cứu ngọc thạch tỷ bà tinh, bày một cái chướng nhãn pháp thôi, Viên Hồng như thế nào lại dùng quá nhiều thực lực đâu. Cho nên, đáp án đã rõ ràng, Khương Tử Nha tam muội chân hỏa là giả. Hắn cái gọi là tam muội chân hỏa, chỉ là lợi dụng dương khí, đỡ lấy trong tay loại kia không biết tên hỏa diễm, tạo thành giả tượng thôi. Mặc dù không biết đoàn kia từ Khương Tử Nha trong tay xuất hiện hỏa diễm là cái gì, nhưng là Đế Tân minh bạch uy lực của nó, cùng Hồng Hải Nhi vậy chân chính tam muội chân hỏa, kém xa. Bất quá, cho dù như thế, Đế Tân cũng vẫn như cũ minh bạch, nếu là không phản kháng, loại này lửa quả thật có thể đem yêu quái đốt ra nguyên hình, bằng không Khương Tử Nha cũng sẽ không tin thể mỗi ngày mở miệng cam đoan. Đại hỏa vẫn tại thiêu đốt, từ Viên Hồng tiên khí hóa thành nữ tử, thân thể không ngừng chuyển ra lốt bốp thanh âm. Nửa canh giờ trôi qua, cái gọi là yêu quái, căn bản không có xuất hiện, hiện ra tại trước mắt mọi người, chỉ là một bộ đã hoàn toàn thay đổi thi thể. Nghĩ vừa rồi, hay là một cái tuổi trẻ mỹ mạo, như hoa như ngọc đại gia khuê tú, bây giờ lại biến thành dạng này. Tỷ Can lập tức liền đêm đen mặt, nhìn xem Khương Tử Nha, mở miệng nổi giận nói, yêu đạo, đây chính là ngươi nói yêu quái. Vì cái gì? Lão phu nhìn thấy, lại là một cái chết thảm cô gái trẻ tuổi. Đây không có khả năng a. Rõ ràng là yêu, gặp được bần đạo tam muội chân hỏa, hẳn là hóa ra nguyên hình a. Nghe tới Tỷ Can, Khương Tử Nha cũng là một mặt khó có thể tin mở miệng nói ra. Hiện tại Tỷ Can cũng mặc kệ khác, hắn một lòng chỉ muốn đem Khương Tử Nha cái này yêu đạo định tội. Vì tên kia chết thảm nữ tử báo thù. Cho nên, lập tức Tỷ Can chính là mở miệng, chợt quát lên, yêu đạo. Đến bây giờ ngươi còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Lão phu nhìn, chính là ngươi ham nữ tử này sắc đẹp, bị chúng ta gặp được, không có đạt được. Cho nên, mới phải hại nó tính mệnh. Có ai không? Đem hắn cầm xuống. Nghe bần đạo nói. Không phải như vậy. Nhìn xem từng bước một hướng mình bước tiến hộ vệ, Khương Tử Nha có vẻ hơi thất kinh mở miệng, hướng Tỷ Can nói. Nhưng là, Tỷ Can lại là đối hắn, mắt điếc tai ngơ. Rất nhanh, Khương Tử Nha liền bị hộ vệ bắt tới. Tỷ Can mắt lạnh nhìn hắn, sau đó, liền chắp tay ôm quyền hành lễ. Mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương, này yêu đạo, yêu ngôn hoặc chúng, giết hại nhân mạng, càng là phạm tội khi quân. Vi thần cho rằng, lẽ ra xử trảm, lấy dương hạo nhưng chính đạo. Ừm, á tướng nói có lý. Vậy liền kéo ra ngoài chẳng đi. Nghe Tỷ Can chi ngôn, Đế Tân cũng là giả bộ phẫn hận nhìn xem Khương Tử Nha, phất tay mở miệng nói ra. Lúc này, Khương Tử Nha cũng đã là hoàn toàn không để ý, mở miệng hô lớn, bần đạo còn có lời nói. Hừ, yêu đạo, đến lúc này, ngươi có lời gì? Nghe nói Khương Tử Nha hô to, Tỷ Can quay đầu, lạnh hư một tiếng, hờ hững nhìn xem Khương Tử Nha, chậm rãi mở miệng nói ra. Mà Khương Tử Nha nghe tới Tỷ Can, lại là cũng định vẻ mặt, lập tức liền phẫn hận nhìn qua A Kỷ, kiên quyết mở miệng nói ra, cái này cái gọi là nương nương, cũng là một cái yêu quái. Vừa rồi yêu quái, nhất định là nàng đồng bọn, khẳng định là nàng dùng biện pháp gì, đem yêu quái kia cứu đi. Lớn mật, làm càn. A Kỷ nương nương là cao quý đế phi, há lại cho ngươi như thế khinh nhẫn. Ngươi phải làm tội chết. Đã có tiền lệ, nghe tới Khương Tử Nha, Tỷ Can tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn, lập tức chính là nổi trận lôi đình mở miệng quát lớn. Quát lớn qua thôi, Tỷ Can lại là hít sâu một hơi, hướng kia hai cái áp lấy Khương Tử Nha hộ vệ phân phó nói, còn không mau nhanh chóng đem cái này yêu đạo mang xuống.
Vâng,
đại nhân. Nghe Tỷ Can chi ngôn, kia hai cái áp lấy Khương Tử Nha hộ vệ nhẹ gật đầu, cùng nhau mở miệng hồi phục nói. Dứt lời, liền quay người chuẩn bị áp lấy Khương Tử Nha lui ra. Mà lúc này Khương Tử Nha lại làm ra để người bất ngờ hành vi, hắn thế mà thừa dịp hai tên hộ vệ do xoay sở không kịp tránh thoát ra, chuẩn bị chạy trốn. Thấy thế, Tỷ Can không khỏi sinh khí chỉ vào tay, hướng những hộ vệ kia mở miệng ra lệnh, còn nhìn xem làm gì. Nhanh chóng đem cái này yêu đạo lấy xuống a. Mọi người kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo đã chạy xa Khương Tử Nha.
Đừng chạy.
Ngươi dừng lại.
Không chạy.
Không chạy liền chết rồi, ngươi khi bần đạo ngốc a. Ngươi lại chạy một bước thử một chút.
Thử một chút liền thử một chút.
Không dối gạt các vị huynh đài, bần đạo trên thân, còn gánh vác chức trách lớn.
Cho nên xin lỗi.
Giết người thì đền mạng.
Yêu đạo ngươi chạy không được.
Giết người thì đền mạng.
Các vị huynh đài, các ngươi tin tưởng bần đạo, kia thật là chỉ yêu quái.
có quỷ mới tin ngươi, ngươi nhanh dừng lại. Nhìn xem một nháy mắt loạn cả một đoàn hiện trường, Đế Tân cực kỳ bất mãn ý như mày. Mà Tỷ Can cũng tự nhiên là phát hiện Đế Tân dị dạng, lập tức chính là chắp tay ô quyền, hướng Đế Tân chờ lệnh nói, đại vương, vi thần cho rằng lẽ ra điều động hắc giáp vệ đem kia yêu đạo mau chóng cầm xuống. Ừm. Truyền quả nhân thủ dụ, á tướng Tỷ Can lập tức đem kia yêu đao cầm xuống, giải quyết tại chỗ. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Tỷ Can hồi phục nói, kỳ thật muốn lấy Khương Tử Nha, làm sao cần vận dụng hắc giáp vệ? Chỉ là Viên Hồng động một cái tay, Khương Tử Nha còn có thể chạy không thành. Nói cho cùng, Đế Tân vẫn là không có dự định, hiện tại liền đem Khương Tử Nha xử lý. Khương Tử Nha là ai? Đế Tân tự nhiên rõ ràng, thiên mệnh người, phi hùng chi tướng, hiện tại phong thần đại kiếp mới nổi lên, nếu là giết hắn, gây nên thiên đạo phát hiện, liền phiền phức. Cho nên, Khương Tử Nha còn sống, mặc dù đối Đế Tân bất lợi, nhưng là nếu là hắn chết rồi, như vậy đối Đế Tân chỗ hại càng lớn. Mà Tỷ Can nghe tới Đế Tân về sau, lập tức liền gật đầu, mở miệng hồi phục nói, vâng. Đại vương, vi thần lĩnh mệnh. Dứt lời, Tỷ Can liền hướng hắc giáp vệ tại vương cung chú đi tới. Rất nhanh, hắc giáp vệ liền bị điều bắt đầu chuyển động. Nhanh nhanh nhanh, đều hành động. Có người nhiễu loạn vương cung, giết người thì đền mạng, phạm khi quân đại tội, còn dám nhiễu loạn vương cung, coi là thật không đem ta hắc giáp vệ để vào mắt. Tốt. Vương Hổ đừng đưa khí, ngươi động tác nhanh lên, dẫn người qua bên kia. Tuyên Đức Điện mặc dù tại cũng không có ở vào vương cung chỗ sâu, nhưng là bốn phía hay là có rất nhiều kiến trúc. Khương Tử Nha một người, hoảng hốt chạy bừa chạy lung tung, đằng sau không ngừng có hộ vệ cùng hắc giáp vệ tại đuổi theo. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 317, yêu loạn triều đình đại thương tất vong. Cái gai trong mắt lấy loại này loạn tượng, Đế Tân lông mày càng có vẻ ngưng trọng. Khương Tử Nha càng chạy càng xa, Tuyên Đức Điện không trùng, bày biện ra một loại cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Nửa canh giờ qua đi, từng đội hắc giáp vệ đi đến Đế Tân trước mặt, những hộ vệ kia đồng dạng về đến rồi. Nhìn lấy bọn hắn, Đế Tân không nói một lời, mà những này trở về người đều là cùng nhau một gối địa, hướng Đế Tân chắp tay ôm quyền, hành lễ mở miệng nói ra, mời đại vương ban thưởng chúng thuộc hạ tội chết. Người đâu? Hít sâu một hơi, Đế Tân nhẹ nhàng nheo mắt lại, yên lặng mở miệng nói ra. Nghe Đế Tân chi ngôn, một cái hắc giáp vệ nơm nớp lo sợ mở miệng, hướng Đế Tân hồi phục nói, đại vương, kia tặc nhân pháp thuật so chúng thuộc hạ mạnh, chúng thuộc hạ bất lực, để hắn đột đi. Chạy rồi. Nghe tới cái này hắc giáp vệ, Đế Tân chỉ là không buồn không vui mở miệng nói ra. Nghe vậy, cái kia đáp lời hắc giáp vệ xấu hổ cúi đầu, tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân nói, phải. Đại vương, cái kia tặc nhân đột trước khi đi còn nói một câu nói. Cái này hắc giáp vệ vốn là muốn mở miệng nói ra, nhưng là tại nó bên cạnh một cái khác hắc giáp vệ lại là cẩn thận từng ly từng tí kéo hắn một cái tay áo giáp, lúc này mới khiến cho ngừng lại. Đế Tân ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên là trông thấy hai người tiểu động tác, lập tức liền là có chút bất mãn mở miệng hướng cái kia đáp lời hắc giáp vệ hỏi, hắn nói cái gì? Hắn nói. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, cái này hắc giáp vệ chần chờ nhìn một chút một bên đồng bạn, sau đó cắn răng kiên định mở miệng nói ra, hắn nói yêu loạn triều đình đại thương tất vong. Tất vong. Nghe tới hắc giáp vệ trả lời, Đế Tân đôi mắt có chút co lại lên, lạnh nói thì thầm lẩm bẩm, Khương Tử Nha pháp thuật thấp, chỉ bằng một giới phong thần bảng liền coi chính mình thật có thể tại thiên địa này bên trong đi ngang sao? Hiện tại không giết ngươi, không có nghĩa là chuyện hôm nay ta liền có thể thật được rồi. Trong lòng vẻ phẫn hận ngầm sinh, nhưng là Đế Tân nhưng không có biểu lộ người trước. Nhìn xem những này hắc giáp vệ, Đế Tân hờ hững cơ cơ, mở miệng hướng bọn hắn nói, tốt, quả ngươi biết, các ngươi đều lui ra đi. A, đại vương không trừng tội của chúng ta sao? Nghe Đế Tân chi ngôn, nó bên trong một cái hắc giáp vệ không khỏi kinh ngạc mở miệng hô. Nghe tới hắn về sau, Đế Tân cười nhạt một tiếng, ngược lại hỏi, tại sao phải định tội? Các ngươi có tội gì? Là chúng thuộc hạ làm việc bất lợi, mới khiến cho kia tặc nhân đào tẩu. Nghe vậy, cái kia hắc giáp vệ cúi đầu, ngưng trọng nghĩ, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Nghe tới cái này hắc giáp vệ hồi phục, Đế Tân nhịn không được cười lên, tiếp tục mở miệng nói ra, đạo nhân kia pháp lực so với các ngươi cao, các ngươi tự nhiên không có khả năng bắt hắn lại, quả nhân như thế nào loại kia không phải là không phần có người, làm sao lại định tội của các ngươi đâu? Tốt, lui ra đi. Vâng, chúng thuộc hạ cáo lui. Nghe vậy, một đám hắc giáp vệ đều là cảm kích nhìn Đế Tân, chắp tay ôm quyền hành lễ, cùng nhau mở miệng hướng Đế Tân trả lời. Dứt lời, chính là đứng dậy, hợp quy tắc dậm chân rời đi. Những này hắc giáp vệ rời đi về sau, Đế Tân lại là nhìn xem một bên mặt âm trầm Tỷ Can, cùng những đại thần kia, toàn vẹn mở miệng nói ra, tốt. A tướng, các ngươi cũng hồi phủ đi thôi. Vâng, vi thần chờ cáo lui. Nghe tới Đế Tân phân phó, chúng thần lấy lại tinh thần, cúc tay hành lễ, đi Đế Tân hồi phục nói. Sau đó, liền top 5 top 3, hướng vương cung đi ra ngoài. Viên Hồng ngoại lệ, lại là vẫn như cũ vững như bàn thạch, đứng tại Đế Tân bên cạnh thân. Nhìn xem mặt kỷ, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng hướng nó nói, đi thôi. Đi Trích Tinh lâu. Ừm. Nghe vậy, Ạt Kỷ nhẹ gật đầu, nhỏ nhẹ nói. Sau đó, Đế Tân cùng Ạt Kỷ hai người liền đi ở phía trước, Viên Hồng theo sát sau lưng, đi hướng Trích Tinh lâu. Tiến vào Trích Tinh lâu về sau, Đế Tân liền hạ lệnh để những thị nữ kia lui ra. Ba người trình đủ mà đứng, Đế Tân hít sâu một hơi, nhìn xem Viên Hồng, hướng nó mở miệng nói ra, "Viên Hồng, đem nàng thả ra đi."
"Vâng,
đại vương."
Nghe vậy, Viên Hồng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Dứt lời, liền vung tay lên, nhất thời, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh liền nằm tại cách ba người cách đó không xa một mảnh trên mặt đất. Nhìn xem Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh vẫn tại hôn mê, Đế Tân không khỏi khẽ nhíu mày. Lúc này, A Kỳ lại là đã không kịp chờ đợi xông lên phía trước, đỡ dậy Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, lo lắng hô, "Ta muội, ngươi làm sao rồi?"
"Ta muội."
Thấy Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh vẫn không có phản ứng, A Kỳ không khỏi lo lắng nhìn về phía Viên Hồng, mở miệng hướng nó hỏi, "Viên Hồng, ta muội cái này là thế nào rồi?"
"Nương nương,
ngươi thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, nàng đây là hồn phách bị khóa ở thể nội." Nghe A Kỳ chi ngôn, Viên Hồng nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng nói ra, "Đợi mặt tướng thi pháp, để nàng tỉnh lại." Nghe tới Viên Hồng, A Kỳ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đem Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh thân thể đỡ đứng thẳng lên. Vốn đang coi là rất dường dà, nhưng là Viên Hồng chỉ là đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh liền có hồi tỉnh lại dấu hiệu. Thấy thế, A Kỳ không khỏi đại hỉ, tiếp tục hướng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh hô, "Ta muội, ta muội,
đại tỷ."
A Kỳ hô sau một lát, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh liền chậm rãi mở mắt. Thấy A Kỳ tỉnh lại, A Kỳ nức nở cười cười, mở miệng nói ra, "Ta muội, ngươi cảm giác thế nào?"
"Đại tỷ, cảm ơn ngươi cứu ta, bằng không lần này ta thật là thai kiếp khó thoát."
Nghe vậy, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh lắc đầu, mở miệng hướng A Kỳ hồi phục nói. Nghe tới Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, A Kỳ đưa tay, nhẹ nhàng vịn gương mặt của nàng, mở miệng nói ra, "Ngươi ta tình tỉ muội, tục kết mấy ngàn năm.
Nói gì nói cảm ơn.
Huống hồ lần này, cũng không phải ta cứu ngươi, là đại vương mệnh lệnh Viên Hồng tướng quân cứu ngươi."
"Cái gì?
Đại tỷ thời gian ngắn như vậy, ngươi liền đem Thương Vương mệnh hoặc rồi?" Nghe vậy, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh còn tưởng rằng A Kỳ đã khống chế Đế Tân, cho nên mới mệnh lệnh thủ hạ tướng quân cứu nàng, lúc này, cũng là không khỏi mừng rỡ mở miệng nói ra. Nghe tới nàng, A Kỳ mặt khó được xuất hiện một tia hưng nhuận, không biết trả lời như thế nào. Mà một bên Đế Tân nghe tới Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, cũng không có cái gì phản ứng. Nhưng là, Viên Hồng coi như khác biệt, một mực tại giữ gìn Đế Tân, giờ phút này nghe vậy, không khỏi hờ hững nói, "Mê hoặc đại vương,
thật sự là thật to gan."
"Tốt, Viên Hồng, thiếu nói vài lời đi." Nhìn xem A Kỳ kia có chút thần sắc khó xử, Đế Tân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra. "Nghe tôi Đế Tân, Viên Hồng mới coi như thôi, không có tiếp tục nói hết." Mà lúc này Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh cũng tự nhiên là nhìn xảy ra sự tình không thích hợp, lúc này chính là hạ giọng, mở miệng hướng A Kỳ hỏi, "Đại tỷ, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không có mê hoặc cái này đại vương sao?
Đã như vậy, vậy tại sao hắn biết ta là yêu quái, còn phải cứu ta?"
Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, Yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nha.
12.
Chương 318, xúi dục Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh. Nghe tới Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, A Kỳ mặt liền lộ ra càng đỏ, nghĩ nghĩ, không khỏi đồng dạng hạ giọng, mở miệng hướng nó nói, "Ta muội,
đại tỷ, ngươi có nghe hay không?"
Cũng sớm đã cùng Đế Tân thương lượng xong, A Kỳ cảm thấy có mấy lời muộn nói không bằng sớm nói ra. Dù sao, vô luận kết quả như thế nào, cũng có thể mau chóng làm ra quyết sách. Mà Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh nghe nói A Kỳ cái này hỏi một đằng, trả lời một nẻo, mặc dù cũng có chút không rõ, nhưng là, như trước vẫn là gật đầu, mở miệng nói ra, "Đại tỷ, ta đương nhiên nghe a."
"Tốt,
ta muội, đại tỷ muốn ngươi từ bỏ nữ hoa nương nương, giao cho nhiệm vụ của chúng ta.
Ngươi cho rằng thế nào?"
Nghe tới Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh hồi phục, A Kỳ cúi đầu chìm lắng một lát, lại tiếp tục mở miệng hướng nó nói. Nghe vậy, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh cúi đầu trầm tư một lát, sau đó, liền kinh nghi bất định mở miệng, hướng A Kỳ hỏi, "Đại tỷ, ngươi
sẽ không là đầu nhập Thương Vương đi?"
Nghe tới Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh về sau, A Kỳ bất đắc dĩ cười cười, gật đầu ngầm thừa nhận. Thấy A Kỳ thừa nhận, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh phương mới lộ ra một phen bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, thì thầm nói, "Ta liền nói, ngươi đã không có mê hoặc Thương Vương, mà hắn biết ta là yêu quái, vì cái gì còn sai người cứu ta?
Nguyên lai là nguyên nhân này a."
"Tốt, ta muội đừng bảo là những này, ngươi nguyện ý từ bỏ nữ hoa nương nương nhiệm vụ sao?" Nghe tới Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, A Kỳ không khỏi vui mừng cười cười, dưới cái nhìn của nàng, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh đã có thể phân tích ra những này, hiển nhiên là lớn lên, bất quá, Đế Tân còn ở bên người, A Kỳ cũng cần một đáp án, cho nên, lại là không kịp chờ đợi mở miệng, hướng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh dò hỏi. Nghe tới A Kỳ lần này tra hỏi, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh lộ ra thảm đạm cười một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng hướng A Kỳ trả lời, "Đại tỷ,
nếu là không có ngươi, ta hôm nay cũng không sống nổi.
Ngươi nói phản bội nữ hoa nương nương, vậy liền phản bội đi.
Huống hồ, ta hiện tại cũng không có lựa chọn đi."
Nghe vậy, A Kỳ trong lòng không khỏi ấm áp, bởi vì nàng biết, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh sở dĩ đáp ứng, cứu nàng là một nguyên nhân. Nhưng là, trọng yếu nhất, hay là Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh trong lòng đối với mình cái chủng loại kia tín nhiệm, bởi vì, nàng cũng không hỏi mình, vì sao lại phản bội nữ hoa nương nương, mà đầu nhập Đế Tân. Từ một điểm này cũng nhìn ra, A Kỳ không có nhìn lầm người. Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, là đáng giá tín nhiệm. Mà một bên Đế Tân, một mực mật thiết chú ý lời của hai người, giờ phút này, nghe tới Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh đồng ý A Kỳ, Đế Tân cũng là vui mừng, dù sao, kể từ đó, cũng giảm bớt hắn không ít chuyện phiền toái. Cho nên, lập tức, Đế Tân chính là mở miệng, hướng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh nói, chúc mừng ngươi, bỏ gian tà theo chính nghĩa.
Đại vương.
Nghe vậy, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh không khỏi lật một cái liếc mắt, cái gì gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa? Bất quá, đối với Đế Tân chào hỏi, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh hay là giòn nhẹ gọi một tiếng, làm hồi phục. Nghe tới Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh kêu một tiếng này đại vương, Đế Tân cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức liền lại là mở miệng, hướng Ạt Kỳ nói, hiện tại quả người không thể cho Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh giống như ngươi đãi ngộ, cho nên ngươi liền đưa nàng lưu làm thị nữ bên người đi. Dù sao, rất nhiều đại thần vừa rồi đều gặp bộ dáng của nàng, nếu là tùy tiện xuất hiện, sẽ làm cho người đem lòng sinh nghi. Tại cái này Trích Tinh trong lầu, một cái có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, thứ hai, thiếu lộ diện, người khác cũng sẽ không nhận nàng.
Vâng.
Đại vương. Nô gia minh bạch. Nghe vậy, Ạt Kỳ nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Sau đó, Ạt Kỳ tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại là mở miệng hướng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh hỏi, ta muội, ta không phải thông tri, ngươi cùng nhị muội cùng đi vương cung sao? Hiện tại ngươi đến, nàng người đâu? Nghe tới Ạt Kỳ câu nói này, cũng là cho Đế Tân cảnh tỉnh, trước đó, một mực tại suy nghĩ, như thế nào đem Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh cứu được. Căn bản không có cân nhắc cái gì chín đầu chim chí tinh, trải qua Ạt Kỳ kiểu nói này, Đế Tân mới phản ứng được.
Đúng a.
Lúc trước Ạt Kỳ hẳn là đem hai người đều thông tri đến, như vậy hiện tại Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh đều thu xếp tốt, thế nhưng là chín đầu chim chí tinh lại đi đâu rồi? Lại xem Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, nghe tới Ạt Kỳ cha hỏi về sau, xoa xoa một đôi khéo léo đẹp đẽ bàn tay như ngọc trắng, ấp úng mở miệng nói ra, nhị tỷ, nàng nói trước tiên phải ở nhân gian chơi đùa, cho nên liền không có cùng ta cùng đi.
Cái gì?
Đây quả thực là hồ nháo, nhị muội, ngươi làm sao không ngăn nàng? Nghe vậy, Ạt Kỳ không khỏi nhíu mày, mở miệng quát. Mà Đế Tân cũng là cùng Ạt Kỳ đồng dạng phản ứng, cái này chín đầu chim chí sắc đáng tại là tùy ý làm vậy. Này nhân gian, phân tranh sắp nổi, như thế nào nàng một con kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu yêu có thể lẫn vào được? Nếu là đến lúc đó xảy ra điều gì nhiễu loạn, ai tới thu thập? Chỉ là một cái vô cùng đơn giản hành vi, cũng đã khiến Đế Tân đối cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua chín đầu chim chí tinh sinh ra một vẻ ghét. Mà Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh thấy Ạt Kỳ hướng mình hét lớn, không khỏi tiếp tục gấp vúng mở miệng, hướng Ạt Kỳ hồi phục nói, đại tỷ, ta cản a. Thế nhưng là nhị tỷ tính cách ngươi cũng không phải không biết, ta làm sao có thể ngăn lại nàng?
Đại tỷ, ngươi yên tâm, nói không chừng nhị tỷ nàng rất nhanh liền sẽ đến triều đình.
Ai, cái này nhị muội a, thật sự là không có chút nào để người bất lo. Nghe Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh chi ngôn, Ạt Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại là ngẩng đầu hướng Đế Tân dò hỏi, đại vương, ngươi nhìn việc này ứng nên xử lý như thế nào?
Ai,
mau chóng thông chi chín đầu chim chí tinh, để nàng triệu bài ca, chớ có sinh thêm sự cố. Nghe tôi Ạt Kỳ, Đế Tân bất đắc dĩ phất phất tay, mở miệng nói ra. Dứt lời, Đế Tân lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục mở miệng hướng Ạt Kỳ dặn dò, còn có, đợi kia chín đầu chim chí tinh đến triều đình về sau, ngươi phải chú ý nhất cử nhất động của nàng, chớ có để nàng hỏng đại sự.
Vâng,
nô gia minh bạch. Nghe vậy, Ạt Kỳ nặng nề nhẹ gật đầu, mở miệng trả lời. Thấy thế, Đế Tân thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng nói ra, tốt, đã như vậy, kia quả nhân liền rời đi.
Ừm.
Ạt Kỳ lẳng lặng nhẹ gật đầu, thấp giọng nôn ngữ đạo. Lại lúc ngẩng đầu, lại phát hiện Đế Tân cách nàng đã có ba bước xa. Ta đến cùng có phải hay không đối ngươi động tâm rồi? Ngươi lại có hay không thích ta đâu?
Vì cái gì mỗi lần tới vừa xong xuôi sự tình, ngươi đều phải như thế không kịp chờ đợi rời đi?
Chẳng lẽ trong lòng của ngươi liền thật không có một chút muốn rời khỏi ý tứ sao? Nhìn xem Đế Tân bóng lưng, Ạt Kỳ không biết mình cái này là làm sao vậy, chỉ là trong lòng không hiểu có chút phiền muộn.
Tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi?
Có lẽ là bị Ạt Kỳ phụ lên, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh không khỏi nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Ạt Kỳ miễn cưỡng cười cười, hướng Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh trả lời, ta muội,
không cần lo lắng, đại tỷ không có việc gì.
Hoa mắt vắng đầu, ta nghĩ tới một cái tôn ngộ không.
Tấu chương xong.
12. Chương 319, Khương Tử Nha thoát đi triều đình. Nhìn xem Ạt Kỳ dáng vẻ, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh có chút nhíu mày, tiếp tục mở miệng hỏi, thật không có chuyện gì sao?
Thật không có việc gì.
Nghe vậy, Ạt Kỳ ngẩng đầu cười cười, thản nhiên mở miệng trả lời nói. Nhưng là, sau khi cười xong, Ạt Kỳ trong lòng không khỏi nghĩ thầm, ta là thật không có chuyện gì sao? Lại nói Khương Tử Nha, rời đi vương cung chi về sau, cũng không có trực tiếp thoát đi triều đình. Bởi vì cái gọi là, một ngày vợ chồng bách nhật ân. Lấy Khương Tử Nha loại này tuân theo đạo đức người, lại làm sao có thể bỏ xuống hắn nghèo hèn vợ mã thì đâu? Đẩy ra kia triển có chút lô rách gỗ một cửa, Khương Tử Nha nhìn chung quanh, nhìn quanh trong chốc lát, mới đi vào nhà mình trong viện. Mà Mã Thị đang ở sân bên trong giặt quần áo, trông thấy Khương Tử Nha kia ráo rác dáng vẻ, không khỏi liếc một cái hắn, giận dữ mở miệng hỏi, "Này, ngươi làm sao trở về rồi?
Kiếm lấy tiền rồi?"
"Ai?
Kiếm tiền gì a?
Kém chút đem mệnh ném." Nghe vậy, Khương Tử Nha cắn răng, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra. Nghe tới Khương Tử Nha hồi phục, ngựa để buông xuống trong tay sống, đằng một chút đứng lên, chỉ vào Khương Tử Nha mở miệng nói ra, "Không có kiếm lấy tiền.
Không có kiếm lấy tiền ngươi còn dám trở về?
Đi đi đi, cho lão nương ra ngoài." Dứt lời, ngựa để liền đi tới Khương Tử Nha bên người, xô xô đẩy đẩy, chuẩn bị đem Khương Tử Nha đuổi đi ra. Thấy ngựa để thái độ như thế, Khương Tử Nha cũng là tức giận phất tay, quát to, "Còn quản tiền gì à?
Lần này, thật là đại họa lâm đầu.
Chuyện gì xảy ra? thấy Khương Tử Nha nói hình như không phải giả, ngựa để lập tức cũng là bông, nhìn qua Khương Tử Nha, mở miệng hỏi. Hít sâu một hơi, Khương Tử Nha bất đắc dĩ nhìn xem ngựa để, mở miệng hướng nó nói, "Ai? Lúc đầu coi là bắt một con yêu quái, có thể tại đại vương trước mặt tranh công, lại không nghĩ rằng yêu quái kia chạy rồi. Hiện tại đại vương kết luận ta là phạm thảm hại người mệnh, khi quân, hai loại đại tội a." "Chờ một chút, để lao nương suy nghĩ một chút." Khương Tử Nha nói cũng đúng một cái đại khái, ngựa để một chút không có kịp phản ứng, đợi trầm tư một lát, mới mở lớn hai con ngươi, sắc mặt trắng bệch mở miệng nói, "Cái gì? Ngươi nói ngươi giết người, còn phạm khi quân đại tội?" "Đại khái là như vậy, nhưng là đây chỉ là một hiểu lầm. Ta bắt thật là cái yêu quái, ai biết đến vương cung, nàng không biết bị ai cứu đi rồi." Thở hổn hển, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sân, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, mở miệng hướng ngựa để trả lời. Nghe vậy, ngựa để lắc đầu, nhìn chung quanh, phảng phất đang tìm cái gì đồ vật. Nhìn xem ngựa để phản ứng, Khương Tử Nha vô bờ vai của nàng, mở miệng nói ra, "Ngươi đang tìm cái gì?" "Giấy, bút." Ngựa để cũng không quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi mở miệng phun ra hai chữ này. Nghe tới ngựa để muốn tìm giấy bút, Khương Tử Nha trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, nghi ngờ mở miệng hướng nó hỏi, "Tìm giấy bút làm gì?" "Họ Khương, lão nương nói cho ngươi, ngươi bây giờ lập tức cho lão nương viết một phần thể sách ra. Họa không kịp người nhà, ngươi có biết hay không? Gả cho ngươi, lão nương thật là ngược lại tám đời huyết môi. Ngươi cái này chẳng mấy chốc sẽ tiến đại lao, lão nương cũng không muốn thụ ngươi liên lụy, thủ cả một đời sống quả." Nghe tới Khương Tử Nha, ngựa để rốt cục nhịn không được, chỉ vào Khương Tử Nha cái mũi, chính là tức miệng mắng to. Nghe vậy, Khương Tử Nha lại là một thân chính khí, mở miệng hướng ngựa để nói, "Phu nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Một ngày vợ chồng bách nhật ân, ta Khương Tử Nha tuyệt đối sẽ không vứt xuống ngươi. Ngươi bây giờ, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta chạy đi." Ngựa để nghe tới Khương Tử Nha, cũng là thất thần. "Ta ý tứ rõ ràng chính là sợ ngươi liên lụy ta à, nhưng là ngươi nói không vứt bỏ ta, là làm loại nào à? Ngươi nói ngươi thăng quan phát tài, không vứt bỏ ta, cái này có thể lý giải. Nhưng là, ngươi bây giờ giết người a? Khi quân a? Không vứt bỏ ta? Ta nhìn ngươi đây là không nghĩ để ta tốt quá a? Ngươi nói một chút, thế nào thất đức như vậy đâu?" Thật lâu, ngựa để mới hồi phục tinh thần lại, hai tay hợp thành chữ thập, hướng Khương Tử Nha mở miệng nói ra, "Khương đại gia, ta về sau gọi đại gia ngươi, được hay không? Van cầu ngươi, thể ta đi." "Phu nhân, không cần nhiều lời. Thu dọn đồ đặt đi." Nghe tới ngựa để, Khương Tử Nha lại là hơi có vẻ lạnh nhạt mở miệng trả lời. Nghe vậy, ngựa để mặt một chút liền đen, một bên vào trong phòng đi, một vừa chỉ Khương Tử Nha mở miệng quát, "Tốt tốt tốt, ngươi có gan, lao nương tính tắm." Ngựa để xem như nhìn ra, Khương Tử Nha đây là quyết tâm, muốn đem nàng kéo xuống nước a. Rất khoái mã để liền lớn gói nhỏ thu thập một đống, nói nhăng nói cội đi đến Khương Tử Nha bên người, mở miệng nói ra, "Đúng rồi, đại ca bên kia ngươi có muốn hay không thông báo một tiếng? Dù sao, ngươi xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ thụ liên lụy a." "Đại ca?" "Tống dị nhân." "Yên tâm đi, đại vương cũng không phải là không phần có người, ứng sẽ không phải phái người bắt đại ca. Huống chi, ta cùng đại ca kết bái, không có bao nhiêu người biết. Hiện tại, ta xảy ra chuyện, kết bái tin tức liền càng không sẽ tiết lộ ra ngoài. Đại ca nhất định sẽ tự mình xử lý tốt, không có việc gì." Nghe vậy, Khương Tử Nha cúi đầu nghĩ nghĩ, mở miệng hướng ngựa để nói. Nghe tới Khương Tử Nha, ngựa để nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Đã như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian chạy a." "Đúng đúng đúng, đồ vật đều thu thập xong đi." Nghe vậy, Khương Tử Nha hướng ngựa để lo lắng mở miệng hỏi. Nghe tới Khương Tử Nha, ngựa để nhìn xem hắn, phẫn hận nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người cũng không lo được khác, trực tiếp chính là tông cửa xông ra. Khương Tử Nha bên này là muốn vội vàng hấp tấp chạy trốn, mà Đế Tân lại là hơi có chờ mong. Từ lúc rời đi Trích Tinh lâu, Đế Tân liền dẫn Viên Hồng một đường hướng đông. Đi tới Chiêu Tiên dẫn đem đài về sau, Đế Tân bỗng nhiên ngừng lại, mở miệng hướng sau lưng Viên Hồng nói, "Viên Hồng, ngươi ở chỗ này chờ quả nhân." "Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh." Nghe vậy, Viên Hồng nhẹ gật đầu, chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói. Mà ở trong lòng, Viên Hồng lại là không khỏi nghĩ thầm, đại vương tới nơi đây, hẳn là lại là muốn từ còn lại đại thiên thế giới bên trong gọi ra hiệu mệnh người. Đế Tân cũng mặc kệ Viên Hồng nghĩ như thế nào, nghe tới hồi phục về sau, liền trực bộ đi vào Chiêu Tiên dẫn đem giữa đại bộ. Kỳ thật Viên Hồng nghĩ cũng không có sai, cứu Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, Đế Tân vừa vặn thu hoạch được 100 điểm tích lũy, có thể rút ra một lần võ tướng. Hiện tại chiến tranh sắp nổi, Khương Tử Nha đã xuất thế, Đế Tân đoán trước, không ra mấy ngày, hắn hẳn là liền sẽ đi Tây Kỳ. Có một cái võ tướng, chính là một phần thực lực, cho nên Đế Tân mới sẽ có vẻ như thế không kịp chờ đợi. Nhìn xem bốn phía cổ phát vách đá, Đế Tân hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm, hướng Ngọc nói, "Ngọc, ta muốn rút ra võ tướng." "Được rồi, túc chủ chờ một lát một lát." Nghe tới Đế Tân mệnh lệnh về sau, Ngọc vừa tỉnh lại, chậm rãi mở miệng hồi phục nói, "Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu Có Âm Thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, Yêu Có Âm Thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà." 12. Chương 320, Tôn Ngộ Không đăng trạng. Ngọc vừa dứt lời hạ không bao lâu, kia bốn chiều lập thể rút ra bản, liền xuất hiện tại Đế Tân trước mặt. Vẫn như cũng là chính cách, nhân vật Tôn Ngộ Không. Nhân vật lịch sử, Ngũ Mê Triệu. Nhân vật lịch sử, Trình Giảo Kim. Truyền hình điện ảnh nhân vật,
Phi Bổng. Truyền hình điện ảnh nhân vật: Lý Tiêu Diêu. Nhân vật: Ngưu Ma Vương. Nhân vật: Bạch Cốt Tinh. Nhân vật lịch sử: Lỗ Ban. Truyền hình điện ảnh nhân vật: Gai Thiên Minh. Lần này xuất hiện đại đa số ngược lại là khuôn mặt cũ: Phi Bổng, Trình Giảo Kim, Lý Tiêu Diêu, Ngưu Ma Vương, Bạch Cốt Tinh, Lỗ Ban, Tôn Ngộ Không. Ngũ Mây Triệu, nhân vật này Đế Tân vẫn còn có chút ấn tượng, không vì cái gì khác, người ta tiên tổ, thế nhưng là Xuân Thu Ngũ Bá thời kỳ Ngũ Tử Tư. Về phần Gai Thiên Thời, liền lại càng không cần phải nói, hậu thế bên trong, nước khắp lĩnh quân tác phẩm Tần Thị Minh Nguyệt bên trong nhân vật. Bất quá, Đế Tân để ý hay là Tôn Ngộ Không, nhân vật này, vô luận xuất hiện qua bao nhiêu lần, đều ma diệt không được Đế Tân đối với hắn chờ mong. Bất quá, Đế Tân cũng biết, 1/9 xác suất, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Rút ra ra Tôn Ngộ Không, vẫn còn có chút khó khăn. Rút ra bàn không ngừng chuyển động, Đế Tân tâm đều đã ngâng lên trong cổ họng. Rất nhanh, rút ra bàn ngừng lại, nhìn xem rơi vào kim đồng hồ nhân vật phía dưới, Đế Tân không khỏi sổ một câu nói tủ. Ngoa tạo. 1/9 xác suất. Cái này đều bị rút đến. Vận khí bạo dạng a. Đế Tân sở dĩ hiển lộ ra thái độ như thế, là bởi vì kim đồng hồ nhân vật phía dưới, rõ ràng là Tôn Ngộ Không. Không nói đến Tôn Ngộ Không thực lực như thế nào, chỉ bằng Tôn Ngộ Không ba chữ này, đã làm cho Đế Tân hưng phấn như thế. Rất nhanh, rút ra bàn liền biến mất, dựa theo lệ cũ, tại biến mất trước ra một vệt kim quang. Kim quang hiện hình. Người mặc khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, chân trừng tơ trắng vân bộ dày, trên vai khiêng một cây như ý kim cô đồng. Hầu tử xuất hiện tại Đế Tân trước mặt. Không có có cái gọi là kim cô chú, không có bất kỳ cái gì trói buộc, hiện lộ ra một thân phóng đãng không bị trói buộc, đây mới thực sự là Tôn Ngộ Không. Chân chính Tề Thiên Đại Thánh. Đại Vương. Trông thấy Đế Tân về sau, Tôn Ngộ Không nửa ngồi lấy thân thể, một tay gánh như ý kim cô đồng, một cái tay khác gại sau thai, cười hì hì nhìn xem Đế Tân, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đế Tân hít sâu một hơi, hòa hoãn một chút tâm tình của mình, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Ừm." Bao lâu thời gian, Đế Tân rất lâu không có có kích động như thế. Loại cảm giác này, làm Đế Tân phảng phất trở lại hậu thế, trông thấy mình chờ mong đã lâu thần tượng. Sau một lát, Đế Tân nhìn xem Tôn Ngộ Không, trong lòng yên lặng thì thầm, "Chính xác. Nhân vật, Tôn Ngộ Không. Xuất xứ, Tây Du Ký. Vũ khí, Như Ý Kim Cô Đổng, Khóa Tử Hoàng Kim Giáp, Cánh Phượng Tử Kim Quan, Tơ Trắng Vân Bộ Giày. Tọa kỵ, không. Võ tướng sơ kỳ tu vi, Kim Tiên giai đoạn trước. Công pháp, Huyền Công, đạo gia vô thượng bí pháp, nhưng chứng được đại đạo, thành tựu thánh vị. Võ kỹ, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, theo thứ tự là Thông U, Khu Thần, Vát Núi, Cấm Thủy, Mượn Gió, Bố Vụ, Cầu Tinh, Đảo Mưa, Ngồi Lửa, Vào Nước, Che Đợi Ngày, Ngự Phòng, Nấu Thạch, Nôn Diễm, Nuốt Đao, Ấm Trời, Thần Hành, Giày Nước, Trưởng Giải, Phân Thân, Ẩn Hình, Tục Đầu, Định Thân, Chém Yêu, Mời Tiên, Truy Hồn, Nhiếp Phách, Chiêu Mây, Lấy Nguyệt, Vận Chuyển, Gả Mộng, Rời Ra, Gửi Trượng, Ngăn Nước, Nhương Thai, Giải Ách, Hoàng Bạch, Kiếm Thuật, Bán Tre, Thủ Hành, Tinh Số, Bày Trận, Giả Hình, Phun Hóa, Chỉ Hóa, Thi Giải, Rời Cảnh, Đưa Tới, Nhi Đi, Tụ Thú, Điều Chim, Khí Cấm, Đại Lực, Thấu Thạch, Phát Quang, Chứng Phục, Dẫn Đường, Ăn, Mở Bích, Vọt Nham, Manh Đầu, Trèo Lên Chép, Uống Nước, Nam Tuyết, Bạo Ngày, Làm Hoàn, Phù Thủy, Y Dược, Biết Lúc, Biết Địa, Tích Lốc, Y Y Em Mờ Đảo, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Phân Biệt Yêu Ma, Cha Thật Giả, Vô Thượng Chi Nhãn, Cân Đầu Vân, Tôn Ngộ Không Giá Vân Chi Pháp, ngã nhào một cái, chính là cách xa vạn dặm. Thiên biến vạn hóa, khí thổi lông khỉ, nháy mắt biến ra hơn vạn cái hầu tử hầu tôn, tiêu hao pháp lực cực lớn, lại biến ra hầu tử hầu tôn, thực lực không đủ Tôn Ngộ Không bản thể 1%. Tổng thể đánh giá, lục tinh. Huyền công. Tôn Ngộ Không tu luyện cũng là huyền công, như vậy sư phụ của hắn, Bồ Đề Lao Tổ thân phận, có thể thấy được chút ít. Dứt bỏ những này không nói, Đế Tân bất đắc dĩ là, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến võ kỹ này. Hệ thống thật đúng là có ý khác, cơ hồ đem Tôn Ngộ Không dùng một chút pháp thuật, đều quát tiến đi. Về phần thiên biến vạn hóa võ kỹ này, càng làm cho Đế Tân cảm giác vô sỉ. Đánh không lại liền bầy ô a. Ai sợ ai? Kim Tiên giai đoạn trước thực lực, đối với Tôn Ngộ Không đến nói, sát thực thả có chút thấp. Bất quá, đối này Đế Tân cũng chỉ có bất đắc dĩ, thanh hơi là Kim Tiên giai đoạn trước, Tôn Ngộ Không cũng là Kim Tiên giai đoạn trước. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Nói rõ lấy Đế Tân thực lực bây giờ, rút lấy ra võ tướng, thực lực cao nhất, cao không quá Kim Tiên giai đoạn trước. Đây đã là cực hạn. Về sau, cũng chỉ có thể bằng chính bọn hắn tu luyện. Hít sâu một hơi, Đế Tân mừng rỡ mở miệng, hướng Tôn Ngộ Không hỏi, "Ngộ Không, ngươi có nguyện ý hay không vào triều vì quản a?" "Không." "Đi." Đem như ý kim cô đồng một lập, Tôn Ngộ Không nghiêng dựa vào phía trên, dễ dàng phun ra hai chữ. Đối với đáp án này, Đế Tân phi thường hài lòng. Cũng nằm trong dự liệu. Nói thật, Đế Tân lúc đầu cũng không có tính toán để hắn vào triều vì quản. Một cái lục cự người đã đủ kỳ lạ, nếu là Tôn Ngộ Không cái này lôi mặt lồng công miệng yêu quái hình tượng, tiến vào Tuyên Đức Điện, đây chẳng phải là đem văn võ bá quan dọa gần chết. "Tốt a, nói thật." Đế Tân sở dĩ không nguyện ý để hắn làm quản, là sợ hắn náo a. Đại náo thiên cung làm sao tới? Không phải liền là Tôn Ngộ Không khi quản náo ra đến. Mặc dù có hệ thống áp chế, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất Tôn Ngộ Không đến cảm xúc, tại Tuyên Đức Điện náo, làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Đế Tân mở miệng, nghiêm túc hướng Tôn Ngộ Không nói, "Ngộ Không,
quả nhân nơi này có một việc, nhất định phải ngươi hoàn thành, mà lại không phải ngươi không thể.
Ồ, chuyện gì?
Thấy Đế Tân nghiêm túc như thế, Tôn Ngộ Không cũng là không khỏi nghiêm mặt, mở miệng hỏi.
Nghe vậy, Đế Tân tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói, dạy đồ đệ. Đế Tân nghĩ chính là để Tôn Ngộ Không giáo Na Cha, đã không thể vào hướng vị quản, như vậy có thể đem Tôn Ngộ Không dàn xếp lại ta cũng biện pháp, chính là để hắn truyền thụ Na Cha bản lĩnh. Bất quá, lần này Đế Tân cũng không định để Tôn Ngộ Không giáo những người khác, Ân Ngoại Ô, Ân Hồng, Bắc Minh Ngàn Tháng đã bái thành hơi vi sư. Lại tới một cái Tôn Ngộ Không, bọn hắn khẳng định chống đỡ không được. Nhưng là, Na Cha khác biệt, chính như Thanh Hơi lời nói, Na Cha hoàn toàn có thể thành vì một cái tập bách gia chi trường chiến thần.
Tốt ta.
Chiến thần là Đế Tân mình cộng vào đi. Nhớ tới vừa rồi đối Tôn Ngộ Không nói không phải ngươi không thể, Đế Tân vẫn như cũ duy trì những cái kia mặt không đỏ tim không đập dáng vẻ. Có chút mong đợi nhìn xem Tôn Ngộ Không. Cùng Thanh Hơi không có sai biệt, nghe tới Đế Tân về sau, Tôn Ngộ Không túi đầu chìm lánh một lát, mở miệng nói ra, trước mang ta đi xem một chút là ai.
Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà.
12. Chương 321. Nghe vậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, cũng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng hướng Chiêu Tiên dẫn đem đài lối ra đi đến. Tôn Ngộ Không thấy thế, thân thể khẽ giật mình, tiện tay nhấc lên như ý kim cô đồng, sâu hai lang đang đuổi theo Đế Tân.
Đại vương. Thấy Đế Tân ra, Viên Hồng cung cung kính kính chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng hô.
Nghe vậy, Đế Tân khẽ gật đầu, làm đáp lại.
Hầu tử.
Hầu tử. Lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng đánh cái đối mặt, lại là cùng nhau mở miệng hoảng sợ nói.
Cùng là hôn thê bốn khỉ, đều không ngoại lệ, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng đều từ trên người của đối phương cảm thấy một loại cảm giác thân thiết.
Cùng Tôn Ngộ Không khác biệt, Viên Hồng cảm giác thân thiết muốn càng sâu. Vào chiều làng quan, Viên Hồng mặc dù trên miệng không nói, nhưng là trong lòng lại vẫn cho là mình là một cái dị loại.
Đồng dạng là yêu, đồng dạng là hầu tử.
Cái này khiến Viên Hồng giống như tìm được một loại tâm linh thuộc về.
Người tên gì?
Người liền cái gì?
Lại là cùng một thời gian, hai người.
Hai cái hầu tử nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau mở miệng nói ra.
Nghe vậy, lại đều là lộ ra hiểu ý cười một tiếng.
Tôn Ngộ Không,
Viên Hồng.
Dứt lời, hai cái hầu tử lại là tương hỗ nhìn xem, lập tức liền đều là phình bụng cười to.
Đế Tân nhìn xem Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không hành vi, trong lúc nhất thời không khỏi cảm giác hầu tử cười điểm thật thật thấp.
Loại cảm giác này cùng tha hương ngộ cố chi không có khái niệm gì.
Chỉ bất quá Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng gặp nhau lại là vượt ngang thời đại,
cho nên chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.
Bất đắc dĩ cười cười, Đế Tân chỉ vào Tôn Ngộ Không, hướng Viên Hồng mở miệng giới thiệu nói, Viên Hồng, hắn tên là Tôn Ngộ Không,
nói đến cũng là ngươi vốn thầy sinh huynh đệ,
bởi vì hắn cũng là hôn thế bốn khỉ một trong,
biệt hiệu Linh Minh Thạch Khỉ.
Linh Minh Thạch Khỉ mà.
Nghe Đế Tân chi ngôn, Viên Hồng nhẹ gật đầu, lập tức không đợi Đế Tân giới thiệu, Viên Hồng chính là hai tay ôm quyền đứng ở giữa ngực, mở miệng nói ra, hôn thế bốn khỉ một trong,
thông tí Viên Hồng.
Kỳ hỉ,
tốt tốt tốt,
nếu là vốn thầy sinh huynh đệ, vậy sau này nếu là gặp được phiền phức liền báo ta lão Tôn danh hiệu.
Thấy Viên Hồng dáng vẻ, Tôn Ngộ Không cười cười, cũng là phóng khoáng mở miệng nói ra.
Mà Đế Tân nghe tới Tôn Ngộ Không, lại là khẽ nhíu mày, mở miệng hướng nó dò hỏi, danh hào của ngươi.
Ngộ Không, ngươi còn nhớ rõ danh hào của ngươi sao?
Nhớ.
Vì cái gì?
Vì cái gì không nhớ ra được rồi?
Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Tôn Ngộ Không lúc đầu muốn nói nhớ được, nhưng là nghĩ lại, lại phát hiện, đối trí nhớ trước kia, hắn không có một chút ấn tượng, lập tức, liền có chút ảo não hô.
Thấy thế, Đế Tân mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục mở miệng hướng Tôn Ngộ Không nói, tốt.
Không nhớ rõ.
Liền không nhớ rõ đi.
Đúng rồi.
Quả nhân nhắc nhở ngươi một câu.
Viên Hồng thực lực, nhưng còn cao hơn ngươi rất nhiều a.
Cho nên, thời gian ngắn, chỉ có hắn chiếu cố phần của ngươi, cũng sẽ không có ngươi giúp hắn giải quyết chuyện phiền phức phát sinh.
Thật sao?
Nghe Đế Tân chi ngôn, Tôn Ngộ Không mới coi như thôi, sau đó, nhưng lại là nháy nháy mắt, có chút không tin nhìn xem Viên Hồng, thì thầm đạo.
Nhìn xem Tôn Ngộ Không ánh mắt, Viên Hồng cũng là cười nhạt một tiếng, không có chút nào khiêm tốn mở miệng nói ra, không sai.
Thực lực của ta, xác thực còn cao hơn ngươi.
Đã như vậy, vậy làm phiền ngươi quan tâm.
Yên tâm đi, ngươi cùng ta lão Tôn chi ở giữa chênh lệch tuyệt đối sẽ không duy trì quá dài thời gian.
Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cũng không khách khí, lập tức liền đồng dạng ô quyền, hướng Viên Hồng mở miệng nói ra.
Dễ nói,
dễ nói.
Tự tình một phen về sau, Đế Tân liền dẫn bọn hắn đi tới sáng suốt điện,
cũng làm mầm mống tốt.
Tốt,
cái này sống, ta lão Tôn đón lấy.
Chỉ cần đại vương không sợ ta lão Tôn đem tiểu oa nhi này dạy hư là được.
Đơn tay vịn nhỏ Na Cha đầu, Tôn Ngộ Không cười hì hì mở miệng hướng Đế Tân nói.
Nghe vậy, Đế Tân thật đúng là có chút lo lắng, cho nên gật đầu qua thôi. Đế Tân liền đem Thanh Hơi kéo đến một bên, mở miệng phân phó nói, đạo trưởng,
Na Cha còn cần ngươi nhiều nhọc lòng a.
Dù sao Ngộ Không hắn tâm tính không chừng.
Đại vương
yên tâm đi,
có bần đạo tại ra không là cái gì nhiễu loạn,
mà lại theo bần đạo nhìn, cái này Tôn Ngộ Không ngược lại cũng không phải có thể gây tai họa người.
Hầu tử.
Nghe tới Đế Tân phân phó, Thanh khẽ gật đầu một cái, thấp giọng hướng Đế Tân hồi phục nói,
không phải có thể gây tai họa hầu tử, Không thể không nói, lần này, Thanh Hơi thật đúng là nhìn nhầm. Tôn Ngộ Không nếu là cũng không tính là gây tai họa người, cái kia thiên hạ ở giữa, tất cả mọi người chẳng phải là đều xem như an phận thủ thường. Náo Đông Hải, náo địa phủ, náo thiên đình. Khác cả một đời làm không được trong đó một sự kiện, Tôn Ngộ Không lại la ó, cho hết làm đi. Như thế mà còn không gọi là gây tai họa. Cho nên, đang nghe Thanh Hơi lời nói về sau, Đế Tân cũng chỉ là ngượng ngập cười cười, chưa trả lời biện. Mà nụ cười này, lại là để Thanh Hơi có chút không nghĩ ra. Hòa Thanh Hơi đồng dạng, Tôn Ngộ Không cũng tương tự chỉ là đem Na Cha thu làm ký danh đệ tử. Mà Đế Tân đang trên đường tới, cũng hỏi qua Viên Hồng, có nguyện ý hay không dạy bảo Na Cha, Viên Hồng trả lời, có thể nghĩ. Đem mình tính đặc thù nói một phen, liền kiên quyết cự tuyệt. Viên Hồng pháp thuật đều là tự mình tìm tòi ra, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng là, Tôn Ngộ Không pháp thuật lại là Bồ Đề lão tổ giáo, có một cái nguyên bộ phương thức tu luyện. Cho nên, nghe tới trả lời về sau, Đế Tân cũng chỉ có thể coi như thôi. Bái sư xong về sau, Đế Tân nhìn xem Tôn Ngộ Không, mở miệng hướng nó hỏi, "Ngộ Không, muốn hay không quả người vì ngươi ở ngoài sáng trí điện bên cạnh xây một tòa hành cung?" Mặc dù Thanh Hơi không cần, nhưng là cũng không có nghĩa là Tôn Ngộ Không cũng giống vậy a. Cho nên, từ thuận tiện góc độ cân nhắc, Đế Tân cảm thấy hay là có tất phải hỏi một chút. Mà Tôn Ngộ Không nghe tới Đế Tân vấn đề về sau, nhìn một chút Viên Hồng, cân nhắc một phen qua đi, hướng Đế Tân mở miệng hồi phục nói, "Đại vương, nếu như có thể, ta lão Tôn muốn cùng Viên Hồng ở cùng một chỗ. Về phần giáo Na Cha sự tình, ta có thể tùy thời đến vương cung, truyền thụ cho hắn pháp thuật." "Úc, người nghĩ ra cung?" Nghe vậy, Đế Tân túi đầu nghĩ lại, tự lẩm bẩm. Mà Tôn Ngộ Không nghe tới Đế Tân tự lẩm bẩm âm thanh, cũng là có chút mong đợi nhẹ gật đầu, sau đó liền tiếp theo mở miệng hỏi, "Đúng vậy, không biết đại vương có đồng ý không?" "Ừm. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi Viên Hồng phủ đệ ở tạm đi. Bất quá, bình thường nhất định phải tới trong vương cung, truyền thụ Na Cha pháp thuật." Nghĩ nghĩ, Đế Tân hay là đồng ý Tôn Ngộ Không ý nghĩ, lập tức liền nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Thấy thế, Tôn Ngộ Không cười cười, hướng Đế Tân hồi phục nói, "Kia là tự nhiên. Na Cha giao cho ta. Đại vương ngươi cứ yên tâm đi. Giao cho ngươi." Nếu là đổi lại người khác nói câu nói này, Đế Tân ngay lập tức chính là vui mừng. Nhưng là, từ Tôn Ngộ Không trong miệng nói ra, Đế Tân luôn cảm giác cái này họa phong có chút không đúng. Chính là bởi vì giao cho ngươi, ta mới càng không yên lòng. Trong lúc nhất thời, Đế Tân đỗng nhiên cảm giác, mình có phải là không nên tại Tôn Ngộ Không trước mặt sách thụ đồ sự tình, càng không nên dẫn hắn tới gặp Na Cha. Bất quá, đã đều đã định ra đến, như vậy cũng liền suy nghĩ nhiều vô ý. Túi đầu chìm lánh sau một lát, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ hỏng bên trong lấy ra một tấm lệnh bài, đưa tại Tôn Ngộ Không trong tay, mở miệng nói ra, "Ngộ Không, cất kỹ này lệnh bài, có nó, ngươi liền có thể xuất nhập vương cung. Bất quá, hành động phạm vi chỉ có thể ở ngoài sáng trí điện chung quanh, rõ chưa?" "Đại vương, không có này lệnh, ta lão Tôn cũng có thể tự do xuất nhập vương cung." Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lơ đến vuốt vuốt lệnh bài, mở miệng hướng Đế Tân trả lời. Nghe tới Tôn Ngộ Không, Đế Tân lắc đầu, mở miệng hướng nó phân phó nói, "Vương cung chi bên trong, ngươi không thể tùy ý động sử dụng pháp thuật. Đương nhiên, giáo Na Cha thời điểm có thể, trừ cái đó ra, ngươi muốn khắc chế mình. Cho nên, về sau tiến vương cung, ngươi chỉ có thể bằng này khiến đến sáng xuất điện, rõ chưa?" Ngẫm lại mỗi ngày có một con khỉ tại vương cung trên không bay tới bay lui, Đế Tân liền cảm giác có chút tắc hẳn. Cho nên, nhân đây đến trói buộc một chút Tôn Ngộ Không. "A, phiền toái như vậy a." Nghe Đế Tân chi ngôn, Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, sau đó thấy Đế Tân bộ dáng nghiêm túc, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, mở miệng nói ra, "Tốt à, ta lão Tôn biết rồi." Không rõ là nguyên nhân gì, Tôn Ngộ Không cảm giác mình tại Đế Tân trước mặt tính tính tốt giống bị áp chế lại. Không phải tôn kính, trong lòng thấp bên trong, Tôn Ngộ Không giống như cảm giác mình phi thường e ngại Đế Tân. Không cần phải nói, đây nhất định lại là hệ thống tại từ đó làm quái. Thấy Tôn Ngộ Không đồng ý, Đế Tân cũng lạnh nhạt nhẹ gật đầu, không có mở miệng. Sau đó, Viên Hồng liền dẫn Tôn Ngộ Không rời đi vương cung. Mà Đế Tân cũng thế, con người đi hướng Mẫu Nghi Điện. Cùng lúc đó, vương cung chính tây mặt, ngàn dặm chi điện. Tây Kỳ, Tây Bá trong hầu phủ. Đại đường nghị sự chỗ, một cái xế chiều lão giả, tóc mai điểm bạc ngồi tại chủ vị phía trên. Mà nó bên cạnh thì là đang ngồi một cái thiếu cánh tay trái người. Nếu là Đế Tân ở đây, nhất định có thể nhận ra người này. Cái này không phải liền là khi người tạo phản trước Ký Châu hầu Tô Hộ sao? Binh bại như núi đổ, tường đổ mọi người đẩy. Tô Hộ tại Hoàng Phi Hổ bức bách hạ, tự đoạn cánh tay trái, chạy ra vây giết. Nhưng cũng là cùng đường mặt lộ, vô luận đến địa phương nào, đến cái gì thành trì, đều không có người dám thu lưu hắn. Liền ngay cả những cái kia ngày xưa bằng hữu cũ, cũng giống như thế. Nản lòng phái trí, nhiều lần khó khăn chắc trở. Tô Hộ rốt cục đi tới Tây Kỳ, mà Tây Bá Hầu Cơ Sương cũng là bất chấp nguy hiểm, tại trong hầu phủ an bài cho hắn một cái đặt chân chi địa. Lại nói bởi vậy có thể thấy được, như vậy Tô Hộ bên cạnh, cái kia đứng ngồi tại thủ vị người thân phận cũng là rõ ràng. Hắn chính là Tây Kỳ chi chủ, Tây Bá Hầu Cơ Sương. Nhìn xem phía dưới mọi người, Cơ Sương có chút nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng nói ra, "Chư vị, cũng biết lão phu hôm nay đem các ngươi triệu tập ở đây, cần làm chuyện gì sao? Chúng ta không rõ." Mong rằng hầu gia chỉ rõ nghe tới Cơ Sương về sau, đại bộ phận người đều là lắc đầu, cúi tay hành lễ, hồi phục nói. Mà lúc này, lại là một cái tay cầm quan khiến người, đi đến đại đường trung ương, nhìn xem Cơ Sương mở miệng nói ra, đông đi xuân tới. Bao năm qua đều là giờ phút này hướng triều đình tiến đưa phụ phẩm, hầu gia hôm nay đem chúng ta gọi đến. Chỉ sợ, vì chính là chuyện này đi. Ha ha. Tán đại phu, quả nhiên là rất được lão phu chi tâm ý a. Có ngươi, lão phu liền có thể thiếu thao chút tâm lạc. Nghe vậy, Cơ Xương cười cười, toàn vẹn mở miệng nói ra. Tại Tây Kỳ, có thể bị Cơ Xương cái này Tây Bá Hầu coi trọng như vậy, còn gọi là tán đại phu, chỉ sợ trừ Tán Nghi Sinh, lại không có người thứ hai đi. Bất quá, Tán Nghi Sinh cái này đại phu tục danh, đến tuột cùng tại ghi chép quan chức, hay là Tây Bá Hầu Cơ Xương phòng, liền không ngoài khiến nói. Kỳ thật, liền xem như Tán Nghi Sinh cái này quan chức, chính là Cơ Xương mình phòng, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, Tây Kỳ rời triều ca quá xa, làm Tây Bá Hầu, Cơ Xương cho phong một người phong quan chức, cũng là không gì đáng trách. Dù sao, quan vị này cũng chỉ là tại Tây Kỳ hữu dụng, đi địa phương khác, nói trắng ra, chẳng qua là một cái xưng hô. Mà lại, coi như đến triều đình, bị người đề cập, Cơ Xương cũng có thể nói là đề bạt nhân tài, không phải sao? Lại nói Tán Nghi Sinh, nghe tới Cơ Xương về sau, cười cười, cung cung kính kính nói, hầu gia sĩ cử. Vì hầu gia phân ưu giải nạn, chính là hạ quan chuyện bổn phận. Ha ha, nói có lý. Nói có lý a. Tân đế đăng cơ. Vậy theo Tán đại phu ý kiến, năm nay phụ phẩm, ứng nên xử lý như thế nào a? Nghe vậy, Cơ Xương cũng không có khách sáo cái gì, trực tiếp chính là khai môn kiến sân nói. Nghe tới Cơ Xương về sau, Tán Nghi Sinh trầm mặt lại. Thừa này cơ, lại là một cái lệ thuộc vào Tây Kỳ quan viên, tay cầm quan lệnh, đi đến Tán Nghi Sinh bên cạnh, mở miệng hướng Cơ Xương nói, hầu gia, tân đế đăng cơ, không rõ phụng phẩm số lượng, mà lại chính vào chư hầu phân ra lệnh đạt, Tây Kỳ tồn kho không nhiều. Theo hạ quan nhìn, không bằng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, thiếu cho triều đình tiến cung cấp một chút phụ phẩm. Không thể, cử động lần này tuyệt đối không thể. Nghe tới người này lời nói, Tán Nghi còn sống thật sợ Cơ Xương như thế làm việc, cho nên khi hạ, chính là ngay cả vội mở miệng, tiếp tục nói, hầu gia, theo hạ quan nhìn, cử động lần này chính là lớn không ổn. Nghe vậy, đứng tại Tán Nghi Sinh bên cạnh cái kia quan viên, lại là một mặt bất mãn. Vừa rồi để ngươi nói, ngươi không nói. Hiện tại ta vừa nói xong, ngươi liền đứng ra phản đối. Rốt cuộc là ý gì a? Công nhiên cho ta khó xử sao? Mà Cơ Xương nghe nói Tán Nghi Sinh, lại là có phần cảm thấy hứng thú mở miệng, tiếp tục hỏi, đã Tán đại phu cho rằng không ổn. Vậy ý của ngươi là cái gì? Hầu ra theo hạ quan xem ra, năm nay phụ phẩm, không chỉ có không thể thiếu, còn muốn so thường ngày nhiều lắm. Nghe tới Cơ Xương, Tán Nghi Sinh nghĩ, chần chờ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cơ Xương trầm mặt lại. Mà lúc này, đứng tại Tán Nghi Sinh bên cạnh cái kia quan viên, lại là âm dương quái khí mở miệng nói ra, nhiều. Làm sao cái nhiều pháp? Tán đại phu, ngươi đừng quên, Tây Kỳ tồn kho lương thực, mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều a. Ha ha. Hầu ra. Cái này phụng phẩm nhiều cũng có bao nhiêu chỗ tốt. Ngươi nghĩ à, tân đế đăng cơ, cần lập uy, chúng ta nếu là phụng phẩm ít, đây chẳng phải là rơi người tay cầm, nhưng là nếu là càng nhiều. Kia tân đế tự nhiên cũng không có khả năng quá mức nhằm vào chúng ta. Không phải sao? Nghe tới cái này quan viên lời nói, Tán Nghi Sinh cũng không để ý tới hắn, mà là trực tiếp hành lễ, tiếp tục mở miệng hướng Cơ Xương nói. Nghe tới Tán Nghi Sinh về sau, Cơ Xương nghĩ nghĩ, lại là khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, "Tán đại phu ý tứ, lão phu đại khái hiểu, không rơi người tay cầm tự nhiên là tốt. Thế nhưng là, cũng muốn cân nhắc chu toàn a. Tây Kỳ lương thực, sắp thực không nhiều a." Dưa bốn tử nhỏ. Nói lời ZMGOM mở tay bốn gõ mõ cầm canh bốn mới càng nhanh. 12. Chương 322, Tây Kỳ tam bảo khỉ mặt trắng làm phụ phẩm. Nghe tới Cơ Xương về sau, Tán Nghi Sinh cúi đầu nghĩ nghĩ, chìm lánh sau một lát, kiên quyết mở miệng nói ra, lương thực không đủ, chúng ta có thể dùng những vật khác bổ a. Tuấn Mã, nô lệ, vài vóc những này đều được. Thực tế không được, hạ quan còn có một cái biện pháp. Nha, ra sao biện pháp? Nghe tới Tán Nghi Sinh trả lời, Cơ Xương không khỏi ngồi thẳng, quân có hứng thú mở miệng hỏi. Nghe tới Cơ Xương tra hỏi, Tán Nghi Sinh thần bí cười cười, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta còn có tam bảo a. Bảy hương sa, tỉnh rượu chiên, khỉ mặt trắng. Nghe Tán Nghi Sinh chi ngôn, đứng ở bên cạnh hắn cái kia quan viên không khỏi mở miệng hoảng sợ nói. Bảy hương sa chính là Hiên Viên Hoàng đế phá Si View với Bắc Hải Di Hạ này sẽ như người ngồi lên mặt, không dùng đẩy dẫn, muốn đông thì đông, muốn tây thì tây, chính là gia truyền chi bảo vệ. Tình rượu chiên, thẳng người say khớp mặt, nằm này chiên bên trên không cần thời khắc tức tỉnh. Khi mặt trắng tuy là xúc loại, thiện sẽ 3000 tiểu khúc, 800 men, có thể lừa gạt tiệc lễ trước chi ca, thiện vì trên lòng bàn tay chi vũ, đúng như róc rách oanh lò xo, nhẹ nhàng điếu liễu, càng đáng quý chính là, cái này khỉ mặt trắng, trời sinh một đôi tuệ nhãn, có thể nhìn yêu ma. Cái này ba vật chính là Tây Kỳ tam bảo. Trải qua tên kia quan viên nói chuyện, Cơ Xương cũng tỉnh ngộ lại. Lúc này, Tán Nghi Sinh mở miệng, tiếp tục hướng Cơ Xương nói, "Hầu gia, này tam bảo, chớ nói ba vật đồng xuất, liền xem như trong đó một kiện, lấy ra đó cũng là giá trên trời chi bảo a. Cho nên hạ quan cảm thấy, để tỏ lòng thành ý, chúng ta không ngại xuất ra trong đó một kiện, làm phụ phẩm. Tam bảo một trong. Vậy theo Tán đại phu xem ra, chúng ta hẳn là xuất ra cầm một kiện đâu?" Nghe vậy, Cơ Xương hai mắt tỏa sáng, lập tức nhưng lại có chút chần chờ mở miệng nói ra, "Cái này ba kiện đồ vật, muốn thật lấy ra, Cơ Xương trong lúc nhất thời, thật đúng là có chút không nợ à." Mà Tán Nghi Sinh nghe tới Cơ Xương về sau, lại là tinh tế suy nghĩ một lát, nhưng về sau chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra, "Khỉ mặt trắng." "Vì sao?" Nghe tới Tán Nghi Sinh nói đem khỉ mặt trắng giao ra, Cơ Xương không khỏi ngạc nhiên mở miệng hỏi. Phun ra một ngụm trọc khí, Tán Nghi Sinh nghĩ, hướng Cơ Xương mở miệng giải thích nói, "Hầu gia, khỉ mặt trắng mặc dù thông âm luật, nhưng là một chút thành tinh tiểu yêu, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Là cao quý tam bảo một trong, nhưng là tác dụng cũng không lớn. Cho nên..." "Ha ha, Tán đại phu nói có lý a. Là cao quý tam bảo một trong, lại cũng không trọng yếu. Kể từ đó, coi như đem khỉ mặt trắng làm phụ phẩm, ta Tây Kỳ cũng sẽ không tổn thất cái gì." "Hảo hảo. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị 5000 gánh lương thực, 3000 thất tuấn mã, 6000 thượng hạng vải vóc, 7000 tên nô lệ, khắc phụ khỉ mặt trắng, coi đây là năm nay phụ phẩm." Nghe vậy, Cơ Xương nhẹ gật đầu, vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên, mở miệng phân phó nói. Nghe tới Cơ Xương phân phó, Tán Nghi Sinh nhẹ gật đầu, cúi tay hành lễ, mở miệng hồi phục nói, "Vâng. Hạ quan cái này liền đi phân phó." Dứt lời, Tán Nghi Sinh liền quay người, hướng đại đường đi ra ngoài. Nhưng là, đi không có mấy bước, Tán Nghi Sinh nhưng lại là xoay người lại, hướng Cơ Xương mở miệng dò hỏi, "Đúng rồi, hầu gia, chúng ta khi nào xuất phát? Lại cần mang bao nhiêu tướng sĩ đâu?" "Phụ phẩm chuẩn bị kỹ càng, liền lập tức xuất phát, về phần mang bao nhiêu tướng sĩ, đợi lão phu bói một quẻ, tính toán một đường hung hiểm." Nghe tôi Tán Nghi Sinh vấn đề về sau, Cơ Xương nghĩ nghĩ, mở miệng hướng nó trả lời nói. Dứt lời, liền lại trong ngực lấy ra một cái mai rùa, cùng ba cái ngọc tệ. Đem ngọc tệ trịnh trọng để vào mai rùa bên trong, Cơ Xương liền không coi ai ra gì nhắm mắt lại, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lẩm bẩm, đồng thời trong tay cũng là lay động lên mai rùa. Sau một lát, mai rùa bên trong ba cái ngọc tệ, nhao nhao rơi ra. Tại trên bàn gỗ hình thành một hàng. Chính, chính, phản. Nhìn xem ba cái ngọc tệ bày biện ra đến quẻ tượng, Cơ Xương không khỏi khẽ nhíu mày. Thấy thế, Tán Nghi Sinh không khỏi lo lắng mở miệng, hướng Tây Bá Hầu hỏi, "Hầu gia, cái này quẻ tượng hiện ra là có ý gì? Trên đường đi cũng không có hung hiểm. Nhưng là, theo quẻ tượng biểu hiện, lần này đi triều đình, mục đích của chúng ta sẽ lên một chút khó khăn chắc trở." Nghe Tán Nghi Sinh chi ngôn, Cơ Xương nghĩ nghĩ, mở miệng hướng nó giải thích nói. Nghe tới Cơ Xương về sau, Tán Nghi Sinh cũng là xoa xoa tay, ánh mắt lơ lửng không cố định tiếp tục mở miệng, hướng Cơ Xương hỏi, "Khó khăn chắc trở, hầu gia sẽ gặp nguy hiểm sao?" Nghe vậy, Cơ Xương cũng chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Thấy Cơ Xương gật đầu, Tán Nghi vốn liền càng phát ra lo lắng, không khỏi mở miệng khuyên đủ nói, "Đã như vậy, kia hầu gia cũng không cần đi, từ dưới quan một người đi triều đình đưa phụng phẩm đi." "Không thể. Tân đế đăng cơ, lão phu nếu là không đi, chẳng phải là làm cho người ta tin đồn phong ngữ. Mà lại, quẻ tượng biểu hiện, đi triều đình dọc theo con đường này, không chỉ có không có hung hiểm, còn có một chỗ cơ duyên đang chờ lão phu." Nghe tôi Tán Nghi Sinh về sau, Cơ Xương lại là cố chấp khoát tay áo, tiếp tục mở miệng nói ra, "Trời ban duyên phận, nếu là không lấy, chính là không tuân theo trời. Cho nên, vô luận triều đình sẽ có cái gì nguy hiểm, lão phu đều phải lên đường. Lần này liền mang thêm một chút tướng sĩ đi, ghi nhớ nhất định phải trung thành. Nếu là triều đình có cái gì biến động, tối thiểu cũng phải bảo đảm chúng ta có thể toàn thân trở ra." "Tốt, đã hầu gia đã quyết định, như vậy hạ quan cũng không khuyên giải. Yên tâm, hạ quan nhất định sẽ đem tất cả thân tín đều lựa đi ra, hộ vệ hầu gia." Nghe tới Cơ Xương về sau, Tán Nghi Sinh nhẹ gật đầu, lại là cúp tay hành lễ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cơ Xương một trận thổn thức, có chút phiền muộn mở miệng nói ra, "Tốt, kia vậy làm phiền Tán đại phu chỗ chức trách, vậy hạ quan liền cáo lui." Nghe tới Cơ Xương về sau, Tán Nghi Sinh cũng không có khinh thường, cung cung kính kính mở miệng hồi phục nói. Dứt lời, thấy Cơ Xương gật đầu, Tán Nghi Sinh liền rời đi. Thấy Tán Nghi Sinh ly mở, Cơ Xương lại là mở miệng, hướng còn lại những quan viên kia phân phó nói, "Các ngươi cũng tất cả đi xuống đi, đem hết toàn lực trợ giúp Tán đại phu, chuẩn bị kỹ càng phụ phẩm, càng sớm càng tốt." "Vâng, hạ quan cáo lui." Nghe vậy, những quan viên kia chính là nhao nhao hành lễ, mở miệng hướng Cơ Xương hồi phục nói. Dứt lời, liền đều là top 5 top 3 xoay người rời đi. Tất cả quan viên đều rời đi, lúc này, một mực ngồi tại Cơ Xương bên cạnh thân, trầm mặc không nói Tô Hộ, lại là dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói ra, "Thương Vương Vô Đức, trời đã ra hiệu, vì sao còn muốn cho hắn tiến đưa phụ phẩm?" "Vô Đức, theo lão phu hiểu rõ, đại vương cũng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi đi. Còn có, không muốn cầm thiên ý đến nói sự tình. Kia chỉ bất quá là ngươi trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh thôi." Nghe vậy, Cơ Xương cười lạnh, mở miệng hướng Tô Hộ nói. Nghe tới Cơ Xương về sau, Tô Hộ có chút híp mắt lại, tiếp tục mở miệng nói ra, "Nói như vậy, ngươi là dự định cả một đời đều thần phục tại dưới chân sao?" "Không, lão phu đó cũng không phải thần phục, chẳng qua là bo bo giữ mình thôi." Nghe vậy, Cơ Xương thở dài một hơi, nhìn xem Tô Hộ, chậm rãi mở miệng nói ra, "Bên trên một chương không có chương tiết tên sao? Ta có thể khẳng định ta biết, nhất định là sẽ vờ nguyên nhân, nhất định là như vậy." Tấu chương xong, 12. Chương 323, tập hợp đủ phụng phẩm, Cơ Xương dẫn đội đi tới yên núi. Tô Hộ nghe vậy, lạnh lùng nhìn xem Cơ Xương, không vẫn mở miệng nói ra, "Đừng tìm ta nói cái gì bo bo giữ mình. Thần phục chính là thần phục, đây là bản chất, cải biến không được. Bất quá, đã ngươi muốn thần phục cả một đời, kia lúc trước, lại vì sao muốn đem ta lưu lại?" Lão phu nói, "Đây không phải thần phục. Ngươi khi đó tạo phản, kết quả thất bại thảm hại. Từ đây một điểm cũng có thể thấy được đến, đại thương nội tình hay là mười phần mạo sư huynh. Nếu là lão phu hiện tại bắt trước ngươi, kết quả có thể nghĩ. Cho nên, không phải không phản, chỉ là thời cơ chưa tới thôi." Hít sâu một hơi, Cơ Xương nhìn xem Tô Hộ, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Tô Hộ nghiêm nghị cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra, thời cơ chưa tới.
Khi nào thời cơ mới đến?
Nên đến thời điểm, tự nhiên sẽ đến.
Lão phu sự tình, ngươi không cần nhạy cảm.
Nhẹ nhàng nheo mắt lại, Cơ Xương nhìn chằm chằm Tô Hộ, hờ hững mở miệng hồi phục nói.
Dứt lời, trực tiếp trực chuyển thân rời đi.
Mình tạo phản, cửa nát nhà tan.
Còn đoạn mất một cánh tay, như thế đại thủ, Tô Hộ sao có thể quên đâu.
Cho nên, đến Tây Kỳ, hắn liền một mực tại tứ phương tìm hiểu, nghĩ rõ ràng Cơ Xương đến cùng là thế nào nghĩ.
Nhưng là, cho đến ngày nay,
Tô Hộ khúc mắc cuối cùng là giải khai, mặc dù Cơ Xương cũng không có đồng ý hiện tại liền tạo phản.
Nhưng là, cũng đã minh nói ra, hắn muốn phản, chỉ bất quá đang chờ đợi một cái cơ hội.
Một cái có thể cho hắn tạo phản lòng tin cơ hội.
Cái tin này, đối với Tô Hộ đến nói, đã đầy đủ.
Lúc này, nhưng lại là một người, lén lút đi tới đại đường, trông thấy Tô Hộ về sau, người này phương mới mở miệng nói ra, thúc phụ thân hắn nói thế nào?
Nhị công tử,
yên tâm đi, hầu ra hắn đã có tạo phản tâm.
Tin tưởng đợi một thời gian,
tất nhiên binh lên triều đình.
Thấy rõ ràng người tới bộ dáng, Tô Hộ cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra.
Đồng thời, Tô Hộ trong lòng, cũng là không khỏi âm thầm nghĩ tới, Cơ Xương.
Hổ phụ không quyền tử.
Người đứa con trai này, dã tâm cũng là không nhỏ a.
Tại Tây Kỳ, bị Tô Hộ xưng là nhị công tử, trừ Cơ Xương con thứ hai, Cơ Phát.
Thử hỏi, ai còn có loại đãi ngộ này?
Đi tới Tây Kỳ, Tô Hộ một bên tại thăm dò Cơ Xương, đồng thời cũng là dùng hết tất cả tâm cơ, đang lôi kéo người.
Quả nhiên, công phu không phụ lòng người.
Rất nhanh, Cơ Phát cái này Tây Kỳ nhị công tử liền bị Tô Hộ lôi kéo đến tạo phản nhất hệ.
Chỉ bất quá, chuyện này trừ Tô Hộ cùng Cơ Phát hai người coi là, còn không có người khác biết.
Tán nghi sinh tự mình xử lý, rất nhanh phụng phẩm liền đã tập hợp đủ.
Tây Kỳ thành cổng.
Nhìn lên trước mặt những này đã chứa lên xe phụng phẩm, Tán nghi sinh mở miệng, hướng bên người một cái Tây Kỳ tướng sĩ, mở miệng phân phó nói, đi nói cho hầu gia.
Phụng phẩm đã chuẩn bị kỹ càng,
tùy thời có thể xuất phát.
Vâng.
Thuộc hạ cái này liền đi thông chi hầu gia.
Nghe vậy, tên này Tây Kỳ tướng sĩ, một tay nâng đao, chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng hướng Tán nghi sinh hồi phục nói.
Dứt lời, liền tại Tán nghi sinh ánh mắt hạ, quay người rời đi.
Sau một lát, Cơ Xương cũng là thân mang một thân chiến giáp, hướng Tây Kỳ thành cửa đi đến.
Thấy Cơ Xương đi đến bên cạnh mình, Tán nghi sinh chính là lập tức hành lễ, mở miệng nói ra, hạ quan tham kiến hầu gia.
Ừm.
Tán đại phu, phụng phẩm đều chuẩn bị đủ sao?
Nghe vậy, Cơ Xương nhẹ gật đầu, sắp Tán nghi sinh đỡ lên, mở miệng hướng nó tuân đạo.
Nghe tới Cơ Xương tra hỏi, Tán nghi sinh nhẹ gật đầu, kiên định mở miệng hướng Cơ Xương hồi phục nói, hầu gia,
yên tâm đi, lần này phụng phẩm chỉ nhiều không ít.
Ừm.
Như thế rất tốt.
Đúng, kia khỉ mặt trắng đâu?
Nghe vậy, Cơ Xương hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại tiếp tục mở miệng hướng Tán nghi sinh hỏi.
Nghe tới Cơ Xương tra hỏi, Tán nghi sinh đi đến một bên một cố một bên cạnh xe, đưa tay bắt được đắp lên một bên trên vải bố.
Sau đó, mãnh lực kéo một cái, nháy mắt vải bố liền rơi trên mặt đất.
Hiện ra ở trước mặt mọi người, chính là một cái từ tinh sắt chế tạo lồng giam, tù trong lồng giam giữ chính là một con cùng người không xê xích bao nhiêu màu trắng viên hầu.
Sắc mặt đầy đặn, nhưng là cái này khỉ mặt trắng trong mắt, lại là để người nhìn ra một tia tiểu tụy.
Nhìn xem nó cái bộ dáng này, Cơ Xương không khỏi khẽ nhíu mày, mở miệng hướng nó hỏi, "Tán đại phu, nó cái này là thế nào?"
Hồi hầu ra,
đại công tử muốn học tập tâm luật, mất ăn mất ngủ.
Cái này khỉ mặt trắng một mực làm bạn tại đại công tử bên người,
cũng là mấy ngày đều trắng đêm chưa ngủ a.
Nghe vậy, Tán nghi sinh bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, mở miệng hướng Cơ Xương hồi phục nói.
Nghe tôi Tán nghi sinh sau khi trả lời, Cơ Xương túi đầu chìm lánh một lát, lại tiếp tục mở miệng, hướng nó hỏi, cái này khỉ mặt trắng, cái dạng này, nếu là đại vương trông thấy, chẳng phải là sẽ bất mãn.
Hầu ra, yên tâm đi.
Lần này đi triều đình, đường xá xa xôi,
còn cần một chút thời gian.
Chỉ cần mấy ngày nay, tất lòng chiếu cố.
Tin tưởng, rất nhanh cái này khỉ mặt trắng liền sẽ sinh cơ rực rỡ.
Nghe vậy, Tán nghi sinh cười cười, mở miệng hướng Cơ Xương hồi phục nói.
Cơ Xương nhẹ gật đầu, phất tay mở miệng, hướng Tán nghi sinh phân phó nói, "Tốt,
đã như vậy,
vậy liền phái người chiếu cố thật tốt chiếu cố nó, đi,
đem lồng giam đắp lên, chúng ta lên đường đi."
"Là hầu gia."
Nghe vậy, Tán nghi sinh nhẹ gật đầu, mở miệng hồi phục nói.
Dứt lời, liền phân phó những cái kia Tây Kỳ tướng sĩ, một lần nữa đem xe tính cả toàn bộ lồng giam đều đắp lên.
Mà Cơ Xương lại là chạy tới đội xe phía trước nhất, giơ roi dùng ngựa, bắt đầu lên đường.
Mấy ngày ở giữa, đảo mắt liền qua.
Đế Tân tại triều ca, lại là không có phát hiện cái đại sự gì muốn phát sinh.
Nhưng là, Cơ Xương bên này lại là có chút phiền phức.
Hầu ra,
phía trước chính là Yến núi.
Nghe nói Yến núi phụ cận thường có yêu nghiệt tần hiện.
Ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không đường vòng a?
Nhìn xem phía trước một tòa núi nhỏ, Tán nghi sinh xuất ra một khối địa đồ bằng da thú, trong tay khoa tay, mở miệng hướng một bên Cơ Xương dò hỏi.
Nghe vậy, Cơ Xương nhấc lên bên hông ấm nước, uống một hớp nước, phương mới mở miệng nói ra, "Không dùng.
Lão phu quẻ tượng không sẽ sai lầm, lần này đi giữa đường không có nguy hiểm.
Mà lại, mấy ngày nay chúng ta mặc dù đi không ít đường, nhưng là khoảng cách triều đình còn rất xa a.
Nếu là đường vòng, khẳng định lại sẽ sóng tốn thời gian.
Cho nên, liền đi Yến núi đi."
"Tốt.
Vậy liền theo hầu gia nói xử lý đi."
Nghe vậy, Tán nghi sinh nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại là phất tay, mở miệng hướng những cái kia áp vận phụng phẩm Tây Kỳ tướng sĩ cao giọng phân phó nói, phía trước đoạn này đường, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Nếu là có biến cố gì, nhất định phải mau chóng làm ra phản ứng đến chống cự. Đều nghe rõ chưa?
Vâng.
Chúng thuộc hạ minh bạch. Nghe vậy, những cái kia Tây Kỳ tướng sĩ đều là chắp tay ôm quyền hành lễ, mở miệng hồi phục nói. Cơ Xương nhẹ gật đầu, đem ấm nước một lần nữa mang theo tại bên hông, mở miệng hướng Tán Nghi Sinh nói, tốt.
Đi thôi.
Không muốn chậm trễ thời gian. Miễn cho trời tối, đường không dễ đi.
Vâng.
Hầu ra. Nghe vậy, Tán Nghi Sinh nhẹ gật đầu, mở miệng hồi phục nói. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp hướng Yến núi đi đến. Dưa bốn từ nhỏ. Nói lời ZBTOM mở tay bốn gõ mõ cầm canh bốn mới càng nhanh.
12.
Chương 324, Yến núi Lang Yêu. Cơ Xương dẫn dắt phía dưới, áp vận phụng phẩm Tây Kỳ quân đội, còn chưa bước vào yến bên cạnh ngọn núi cảnh, đột nhiên nguyên địa cuồng phong gào thét. Đám người thất kinh, đứng cũng không vững. Tán Nghi Sinh cũng là như thế, bất quá đang kinh ngạc sau khi, Tán Nghi Sinh hay là bận tâm Cơ Xương an nguy, lập tức liền cao giọng quát, có ai không?
Bảo hộ hầu gia.
Vâng. Nghe tới Tán Nghi Sinh tiếng quát, rất nhanh liền có một ít Tây Kỳ tướng sĩ kịp phản ứng, lập tức những người này chính là cùng nhau cao giọng nói.
Hô thôi, những này Tây Kỳ tướng sĩ, vội vàng tay cầm trường mâu, đi đến Cơ Xương bên người. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía.
Suy. Dưới háng chi ngựa, táo động bất an, Cơ Xương một bên nắm chặt dây cương, một bên thổn thức mở miệng nói ra.
Ha ha.
Tây bá hầu Cơ Xương. Nghe người ta nói, ngươi được vinh dự đương thời đại hiển.
An ngươi.
Công lực của ta, nhất định sẽ tăng cường không ít.
Lúc này, đông nhiên từ phía trước một mảnh trong rừng, truyền ra một cái hung ác thanh âm.
Nghe vậy, Tán Nghi Sinh nhẹ nhàng nheo mắt lại, mở miệng trợn quát lên, yêu nghiệt phương nào,
dám can đảm cản nhà ta hầu ra đường,
còn không mau mau thối lui.
Ha ha,
thối lui, đến địa bàn của ta cũng không chào hỏi,
hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi,
đều ở lại đây đi. Tán Nghi Sinh thoại âm rơi xuống, nhưng lại là một thanh âm truyền ra.
Sau một lát, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh thoáng hiện.
Hô hô, xung quanh gió gào thét không chỉ, cát bụi đầy trời, khiến người mắt mở không ra.
Và anh,
bỗng nhiên một người thủ vệ tại Cơ Xương bên người Tây Kỳ tướng sĩ không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. Nó trên cổ có ba đạo vết cào, từ vết cào ở giữa có thể trông thấy kia bạch cốt âm u, đồng thời máu tươi chảy ra, vung đầy một chỗ.
Chuyện gì xảy ra?
Quẻ tượng biểu hiện lần này đi triều đình, không có nguy hiểm a?
Làm sao hiện tại có thể như vậy?
Chẳng lẽ là lão phu quẻ tượng già sai lầm rồi sao?
Nhìn xem ngã trên mặt đất cái kia Tây Kỳ tướng sĩ, Cơ Xương trong lúc nhất thời kinh nghi bất định ở trong lòng nghĩ thầm.
Xoát.
Bên hai truyền đến một tiếng không bình thường phong thanh, Cơ Xương cũng không có mơ tưởng, lập tức liền không người nằm eo dán tại trên lưng ngựa. Sau đó, tái khởi thân lúc, Cơ Xương thình lình phát hiện, ở phía trước chính mình cách đó không xa, có một cái đầu sói nhân thân yêu quái. Một đôi lệ trảo, để người nhìn đều có chút không rét mà run. Nhất là kia một đôi lục nhan sắc hai con người, càng là khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi.
Cơ Xương,
tử kỳ của ngươi.
Đến.
Nhìn xem cưỡi tại trên lưng ngựa, kinh nghi bất định Cơ Xương, cái này lang yêu tà mị cười một tiếng, mở miệng nói ra.
Nghe vậy, Cơ Xương nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhìn xem hắn mở miệng nói ra, ngươi ta không oán không cứu.
Ta sao không thả lão phu một ngựa?
Ha ha.
Không oán không cừu không quan hệ.
Ăn ngươi thịt, ta nhất định sẽ pháp lực đại tăng.
Nghe tới Cơ Xương về sau, cái này lang yêu lại là không hề cố kỵ mở miệng quát.
Thoại âm rơi xuống, tất cả Tây Kỳ tướng sĩ đều đã kịp phản ứng, cùng nhau chạy về phía Cơ Xương.
Sau đó, để mà phương trận, tay cầm trường mâu, trận địa sẵn sàng nhìn xem lang yêu.
Hầu ra,
nếu là một hồi đánh không lại cái này lang yêu, ngươi cũng nhanh chạy.
Tán Nghi Sinh cũng coi như có chút nhãn lực, thấy cái này lang yêu giống như không hề tầm thường, lập tức liền mở miệng, thấp giọng hướng Cơ Xương nói.
Mà Cơ Xương nghe vậy, cũng chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, cái này lang yêu như thế hung hăng ngang ngược, chắc hẳn hại không ít người vô tội.
Nếu là đánh không lại liền coi như thôi, nếu là có thể thắng chi, hôm nay chúng ta nhất định phải vì dân trừ hại.
Vâng.
Hầu ra.
Hạ quan minh bạch.
Nghe tới Cơ Xương về sau, Tán Nghi Sinh nhẹ gật đầu, sau đó liền từ bên hông nổ ra bội kiếm của mình, giơ cao giữa không trung, mở miệng hạ lệnh, Tây Kỳ tướng sĩ.
Giết a.
Vì dân trừ hại.
Giết.
Trừ lang yêu.
Vì dân trừ hại.
Xông lên a.
Hơn ngàn Tây Kỳ tướng sĩ tay cầm trường mâu, cùng nhau phóng tới cách đó không xa con kia lang yêu.
Tới tốt lắm,
hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta.
Thấy những cái kia Tây Kỳ tướng sĩ hướng mình vào tới, lang yêu lại là không sợ hai chút nào, mở miệng quát khẽ nói.
Uống thôi. Lang yêu cầm lập một đôi bước sói, trong miệng lộ ra răng nanh, trực diện công kích.
A
ha ha,
tươi mới máu,
cứu mạng a,
chết đi.
Ha ha ha,
từng cái Tây Kỳ tướng sĩ đổ xuống, hơn ngàn người lại ngăn không được một con lang yêu. Nhìn xem hướng mình dần dần bước tiến lang yêu, Cơ Xương cắn răng một cái, từ trong ngực lấy ra kia ba cái bói toán ngọc tệ. Sau đó, một tay đứng thẳng, ngọc tệ chia phương hướng khác nhau, phóng tới con kia đang chém giết lẫn nhau lang yêu.
Xì, bốn ao.
Một tiếng gào lên đau đớn, vang vọng tại mọi người bên tai. Lại là Cơ Xương ném ra kia ba cái ngọc tệ, trong đó một viên trực tiếp từ lang yêu cánh tay trái xuyên qua. Đã giết đỏ cả mắt, cái này lang yêu cũng không có chơi tiếp tục hào hứng. Dùng tay phải che cánh tay trái vết thương, sau đó xoay người dùng sức, một cái bay vọt, vượt ngang giữa không trung, phóng tới bảy tại trên lưng ngựa Cơ Xương.
Bình!
Bị Lang Yêu va chạm, Cơ Xương lúc này liền từ trên lưng ngựa rơi xuống đến trên mặt đất. Thấy thế, Lang Yêu tiếp tục ép sát, làm bộ muốn bổ nhào vào Cơ Xương trên thân. Cơ Xương thấy Lang Yêu động tác, cũng quýt rút chân mà đi, chuẩn bị chạy. Nhưng là, còn không có hoàn toàn đứng lên, Lang Yêu cũng đã bổ nhào vào trên người hắn. Nô mệnh thế vậy. Nhìn xem Lang Yêu huyết buồn đại khẩu, Cơ Xương trong lúc nhất thời không khỏi buồn trạng nghĩ thầm. Đúng lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lang Yêu răng nanh, lập tức liền muốn cắn trúng Cơ Xương cổ. Tán Nghi Sinh lại là tay cầm bội kiếm, hướng Lang Yêu phía sau lưng đâm tới. Nếu là Lang Yêu giờ phút này vẫn như cũ muốn ăn Cơ Xương, như vậy tránh không được, khẳng định là chịu lấy Tán Nghi Sinh một kiếm. Mà Tán Nghi Sinh một kiếm này khí thế hung hùng, Lang Yêu minh bạch, như thế mình không làm phòng ngự, coi như không chết, cũng là muốn rơi vào nửa tàn hạ trạng. Cho nên, lập tức, Lang Yêu cũng không lo được Cơ Xương, đem tay phải từ cánh tay trái miệng vết thương dịch chuyển khỏi, sau đó làm bộ muốn ngăn cản Tán Nghi Sinh kiếm. Đinh. Lệ trảo cùng kiếm tấn công, Lang Yêu ngược lại là không có thụ thường, nhưng là Tán Nghi Sinh kiếm đã gãy thành hai nửa. Hầu ra, chạy mau. Thấy của mình kiếm đoạn mất, Tán Nghi Sinh tiếp tục làm bộ, dùng kiếm gãy hướng Lang Yêu đâm tới, đồng thời cũng là mở miệng, hướng bị Lang Yêu đè ép Cơ Xương mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, Lang Yêu lập tức vọt lên, chuẩn bị trước giải quyết Tán Nghi Sinh, lại ăn Cơ Xương. Nhưng là, bất ngờ chính là, tại hắn vọt lên một khắc này, Cơ Xương lại là phát lực, dùng chân đột nhiên đá vào cái mông của nó lên. Một chút không có khống chế tốt cường độ, mất đi cân bằng, Lang Yêu từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Vỗ vỗ đất trên người, Lang Yêu đầy bụi đất nhìn xem Cơ Xương cùng Tán Nghi Sinh hai người, phẫn hận mở miệng nói ra, "Hôm nay, ta tất yếu ăn các ngươi hai cái." "Hầu gia, ngươi đi đi." Hạ quan đến ngăn lại hắn. Nhìn xem phẫn nộ Lang Yêu, Tán Nghi Sinh một tay lấy Cơ Xương lôi dậy, thấp giọng mở miệng nói ra. Bước ngoặt nguy hiểm, vô luận là nguyên nhân gì, nghe tới Tán Nghi Sinh về sau, Cơ Xương lại là cũng không hề rời đi. Ngược lại ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lang Yêu. "Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web, yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà." 12. Chương 325, tiến trên núi hải tử trong mắt chứa lôi điện. Mà lúc này, Lang Yêu lại là có chút hưng phấn gầm rú lấy. "Ngao." Theo một tiếng này giống lên một tiếng rơi xuống, toàn bộ yến núi phảng phất bị sợ hai bao trùm đồng dạng. Mà lại nhìn Lang Yêu thân thể, cũng là tại phát sinh lấy biến hóa. Đầu sói không ngừng biến lớn, nhân thân cũng bắt đầu chậm rãi một lần nữa chuyển hóa thành hình sói. Không đến một lát thời gian, vốn là một con đầu sói nhân thân yêu, giờ phút này lại là đã biến ra một cái chừng ba người cao màu xám cự lang. Ngao. Xanh mơn mởn con mắt, không ngừng tại Tán Nghi Sinh cùng Cơ Xương trên thân bồi hồi, giống như đang suy nghĩ, đến tột cùng nên ăn trước cái nào đâu. Hầu ra. Xem ra chúng ta hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Kìa không nên lưu lại. Tán Nghi Sinh lộ ra thảm đạm tiêu dung, quay đầu nhìn thoáng qua ở sau lưng mình Cơ Xương, cô đơn nói. Nghe vậy, Cơ Xương cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Chỉ là đáng tiếc, lão phu vẫn chưa hoàn thành nghĩ phải hoàn thành sự tình. Chưa hoàn thành sự tình mà. Đại công tử sẽ không đi làm. Nhưng là, hạ quan tin tưởng, đợi một thời gian, nhị công tử lại trợ giúp hầu gia hoàn thành sự kiện kia. Nghe vậy, Tán Nghi Sinh cúi đầu suy nghĩ một chút, mở miệng hướng Cơ Xương hồi phục nói. Nghe tôi Tán Nghi Sinh về sau, Cơ Xương cũng là lạnh nhạt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, hy vọng như thế đi. Bất quá, nếu là có lựa chọn, lão phu cũng không hy vọng hắn đi làm sự kiện kia. Sống chết trước mắt, hai người còn có thể chuyện trò vui vẻ, không thể không nói Tán Nghi Sinh cùng Cơ Xương tâm cảnh đã không tầm thường người có thể so sánh. Mà bọn hắn trong miệng sự tình, đơn giản chỉ chính là tạo phản. Lúc đầu vẫn muốn tạo phản, nhưng là Cơ Xương lại là không nghĩ tới, mình còn không có làm cử động gì, liền muốn rời khỏi. Bất quá, dạng này cũng tốt, mình cũng không có tạo phản, chí ít sau khi chết lưu cho người khác ấn tượng, đã là cái kia thanh bạch tây bá hầu. Mà đúng lúc này, con kia lang yêu động, hành động nhanh như gió lốc, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tán Nghi Sinh trước mặt. Huyết buồn đại khẩu mở ra, hướng về Tán Nghi Sinh đầu tắt tới. Thực lực chênh lệch tụ quá lớn, giờ phút này Tán Nghi Sinh không có phản kháng, cũng phản kháng không được. Cứ như vậy, nhắm mắt lại tiếp nhận tử vong. Đồng nhiên, một đạo tiếng sấm nổ hiện ở bên tai. Ầm ầm. Cảm giác mình còn sống, nghe tới tiếng sấm về sau, Tán Nghi Sinh liền ngay cả bận bịu mở to mắt. Nhưng là, trình hiện tại hắn trước mắt Lang Yêu đã bị sét đánh kinh ngạc. Một trận thịt nướng mùi thơm tràn ngập không trung. Nhưng là, Tán Nghi Sinh cùng Cơ Xương lại là duy trì kinh ngạc trạng thái. Trời, thiên lôi. Một tiếng hư nhược thanh âm từ Lang Yêu trong miệng truyền ra, sau đó, thoại âm rơi xuống, Lang Yêu liền không có sinh cơ. Nó đến chết đều không rõ, vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ có thiên lôi rơi xuống. Hô, xem ra lão thiên gia cũng giúp đỡ chúng ta a. Thở ra một ngụm trọc khí, Tán Nghi Sinh nhìn xem Cơ Xương, cười cười mở miệng nói ra. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác rất tốt. Mà Cơ Xương cũng là cười hướng Tán Nghi Sinh nhẹ gật đầu. Đồng thời Cơ Xương trong lòng cũng là không khỏi nghĩ thầm, vừa mới lôi, căn bản không phải phổ thông lôi. Có thể đem cường đại như vậy Lang Yêu đánh chết, chỉ có kiếp lôi. Mà lại, vừa mới Lang Yêu trước khi chết cũng nói là thiên lôi. Kiếp lôi do trời sinh. Như vậy, nghĩ đến tất nhiên là kiếp lôi không thể nghi ngờ. Nhưng là, vô duyên vô cớ, làm sao lại xuất hiện kiếp lôi đâu? Chẳng lẽ, cái này đến núi bên trong, còn có khác yêu nghiệt? Vừa mới lôi, chính là nó độ kiếp đưa tới. Nghĩ tới đây, nhìn lên trước mặt con đường, Cơ Xương trong lúc nhất thời, không khỏi có chút lo lắng. Sau một lát, Táng Nghi Sinh liền phân phó những cái kia sống sót Tây Kỳ tướng sĩ, đem chiến tử tướng sĩ che đậy giấu đi. Đồng thời, lang yêu thi thể cũng xuống mổ. Tán đại phu, chết bao nhiêu người? Trong tay cầm bị người tìm trở về ba cái ngọc tệ, Cơ Xương nhìn xem Táng Nghi Sinh, mở miệng hướng nó dò hỏi. Nghe vậy, Táng Nghi Sinh thở dài một hơi, cúi tay hành lễ, hướng Cơ Xương hồi phục nói, hồi hầu gia, lần này đi triều đình trung tuyển 1300 danh tướng sĩ, cùng lang yêu một trận chiến, chết 270 tên. Hiện tại hẳn là còn có 1,030 danh tướng sĩ. Ai? Tốt. Dọn dẹp một chút, tiếp tục đi tới đi. Nghe tới Táng Nghi Sinh, Cơ Xương thở dài một hơi, bi thống mở miệng nói ra. Nghe vậy, Táng Nghi Sinh nhẹ gật đầu, lập tức liền phất tay, mở miệng hạ lệnh phân phó nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh. Tiếp tục đi tới. Vâng. Nghe tới Táng Nghi Sinh phân phó, những này Tây Kỳ tướng sĩ lại là cùng nhau mở miệng nói ra. Trải qua lang yêu một trận chiến này, tất cả mọi người trong lòng, đối yến núi chỗ sâu, đều rất mâu thuẫn, chỉ sợ lại xuất hiện một con yêu quái, để bọn hắn toàn quân bị diệt. Dù sao, vừa rồi nếu không phải kia một đạo lôi đến kịp thời, bằng bọn hắn lại làm sao có thể kia lang yêu đối thủ đâu. Và a, và a. Vừa đi không bao xa, Cơ Xương liền loáng thoáng nghe tới hải tử tiếng khóc. Nhíu mày, Cơ Xương quay đầu nhìn về phía Tán Nghi Sinh, mở miệng hướng nó hỏi, Tán đại phu, ngươi nghe thấy sao? Ừm. Là tiểu hải tử tiếng khóc, nghe phương hướng của thanh âm, hẳn là ngay tại chúng ta phía trước. Nghe vậy, Táng Nghi Sinh cũng là nhíu mày nhẹ gật đầu, sau đó lại mở miệng hướng Cơ Xương hỏi, hầu gia, ngươi nói có thể hay không yêu quái kế, muốn dẫn chúng ta quá khứ, chúng ta có cần hay không đường vòng? Yêu quái dẫn chúng ta quá khứ? Ừm, có loại khả năng này, bất quá vạn nhất là thật đây này, thật sự có hải tử bị ném tại đây bên trong, vậy chúng ta không đi qua chẳng phải là có sai lầm đạo nghĩa? Như vậy đi, phân phó toàn quân chuẩn bị, nếu là gặp nguy hiểm lập tức nên chiến. Nghe tôi Táng Nghi Sinh về sau, Cơ Xương nhẹ gật đầu, nhưng lại tiếp tục mở miệng nói ra. Nghe vậy, Táng Nghi Sinh cũng là gật đầu bất đắc dĩ, phất tay lệnh, mở miệng nói ra, toàn quân giới nghiêm, phía trước có thể là có cái gì nguy hiểm. Vâng. Nghe tôi Táng Nghi Sinh mệnh lệnh, Tây Kỳ tướng sĩ đều là cảnh giác giơ lên trường mâu, vô ý thức tập hợp một chỗ, mở miệng quát. Thấy thế, Cơ Xương hít sâu một hơi, giá ngựa tiếp tục đi tới. Đi vài bước, quả nhiên tất cả mọi người trông thấy một cái từ tã lót bao vây lấy Hải Nhi. Cơ Xương cùng Táng Nghi Sinh hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, sau đó liền nhao nhao xuống ngựa, hướng cái kia Hải Nhi đi đến. Đến gần về sau, phát hiện cũng không có dị thường, Cơ Xương không khỏi thở dài một hơi, mở miệng nói ra, đây là con cái nhà ai, làm sao bị ném ở đây rồi? Dứt lời, Cơ Xương liền làm bộ muốn đem đứa bé này ôm, nhưng là lúc này Táng Nghi Sinh lại là đưa tay ngăn lại Cơ Xương. Sau khi nghĩ hoặc, Cơ Xương không khỏi mở miệng hướng Táng Nghi Sinh hỏi, Tán đại phu, làm sao rồi, có vấn đề gì sao? Hầu ra, ngươi nhìn đứa bé này con mắt. Nghe vậy, Táng Nghi Sinh lại là nhíu mày quá, mở miệng hướng Cơ Xương hồi phục nói, nghe tôi Táng Nghi Sinh về sau, Cơ Xương hướng đứa bé này con mắt nhìn lại. Vừa rồi không có chú ý, nhưng là trải qua Táng Nghi Sinh một nhắc nhở như vậy, Cơ Xương phát hiện đứa bé này trong mắt lại có lôi điện sẽ qua. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web yêu có âm thanh. Nếu như quên bảng trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bảng trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 326, trên trời rơi xuống Lân Nhi, lôi chấn tử. Nhưng là, Cơ Xương cảm giác loại này lôi điện khí tức giống như rất quen thuộc. Quen thuộc? Lang yêu, kiếp lôi. Cái này mấy món nhìn như cũng không có quan hệ sự tình. Nhưng là trải qua nghĩ lại, Cơ Xương phát hiện mình giống như có thể đem bọn hắn móc nối. Giả thiết, cái gọi là kiếp lôi là đứa bé này đưa tới. Như vậy bọn hắn cùng Lang yêu đại chiến, chỉ là Lang yêu trùng hợp đem kiếp lôi cả lại. Nhưng là, nếu quả thật là như vậy đứa bé này liền thật rất quỷ dị. Có thể gây nên kiếp lôi, mà lại kiếp lôi có thể một kích liền đánh chết Lang yêu. Đứa bé này đến tột cùng là ai? Hít sâu một hơi, Cơ Xương yên lặng xoay người, chuẩn bị trước đem đứa bé này từ dưới đất ôm dậy lại nói. Hầu ra, cẩn thận, đứa nhỏ này không hề tầm thường, có thể là yêu người ta. Thấy Cơ Xương còn định đem đứa bé này ôm, Táng Nghi Sinh không khỏi lo lắng mở miệng nói ra. Nhưng là, thoại âm rơi xuống, cũng đã là thì đã trễ. Bởi vì, Cơ Xương đã đem hải tử từ dưới đất ôm vào trong ngực của hắn. Bị Cơ Xương dạng này ôm, kỳ quái là đứa bé này không có tiếp tục khóc, mà lại ấp úng nói ra hai chữ. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là Cơ Xương lại là nghe rõ, hai chữ kia là cha. Ta đã từng bói toán, đường này cũng không có hung hiểm, còn có một trận cơ nguyện. Đứa nhỏ này giúp ta biến nguy thành an, kia liền nói ta bức quẻ, cũng không có phạm sai lầm, lang yêu sự tình chỉ có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Như thế nói đến, đứa bé này gọi cha ta, chẳng lẽ hắn chính là trận kia cơ duyên. Nghĩ tới đây, Cơ Xương không khỏi hưng phấn nhìn xem trong ngực đứa bé này, mở miệng hướng Táng Nghi Sinh hỏi, Táng đại phu, ngươi cảm thấy đứa bé này thế nào? Dài coi như lang yêu, xem ra không phải yêu quái. Hầu ra vì cái gì hỏi như vậy? Nghe vậy, Táng Nghi Sinh nghĩ nói một cái lang mô hình cái nào cũng được trả lời. Nghe tới Tán Nghi Sinh hồi phục về sau, Cơ Xương gật đầu cười, sau đó liền tiếp theo mở miệng nói ra, đứa nhỏ này bị ném bỏ ở đây, lão phu lại gặp hắn, cho nên cũng coi là hữu duyên. Trên trời rơi xuống Lân Nhi, lão phu định đem hắn thu làm cái thứ 100 nhi tử, kể từ đó cũng coi là viên mãn. Nghe vậy, Tán Nghi Sinh không khỏi ngây người một lúc, không rõ Cơ Xương vừa mới còn cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó quái lạ, vì cái gì hiện tại liền muốn đem nó thu làm nghĩa tử. Bất quá, làm bộ hạ, Tán Nghi Sinh cũng không có đặt câu hỏi, mà lại đứa nhỏ này, trừ trong con ngươi có lôi điện chi lưu xẹt qua coi là, cũng không có cái gì khác dị dạng. Túi đầu nghĩ nghĩ, Tán Nghi Sinh trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đã hầu ra có tính toán của mình, như vậy không ngại liền theo tâm ý của hắn đi làm đi. Có ý nghĩ này, Tán Nghi Sinh lập tức liền nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Cơ Xương hồi phục nói, đã hầu ra cố ý. Như vậy hạ quan cũng chỉ có thể là chúc mừng hầu ra mừng đến nghĩa tử. Dưới gôi góp đủ trăm tử số lượng. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Nghe vậy, Cơ Xương không khỏi có chút vui sướng mở miệng cười, liền nói ba chữ tốt. Lúc này, Tán Nghi Sinh lại tiếp tục mở miệng, hướng Cơ Xương nói, hầu ra. Tiểu công tử bị vứt bỏ ở đây. Chúng ta cũng không biết tên của hắn. Không bằng, hầu ra liền một lần nữa vì hắn lên khác một cái tên đi. Tốt. Ừm. Đợi lão phu suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Cơ Xương nhẹ gật đầu, sau đó, liền đội chạy bộ. Sau một lát, Cơ Xương bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng nói ra, Lôi Đình và Quân. Chấn bình thiên hạ, lại vì trăm tử. Tán đại phu, lão phu hôm nay vì thế tử đặt tên là Lôi Chấn Tử. Ngươi cho rằng như thế nào? Lôi Chấn Tử? Lôi Chấn Tử? Tên rất hay a. Nghe vậy, Tán Nghi Sinh lại là vớt dâu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu tán đồng mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, Lôi Chấn Tử danh tự đã xác định ra, đồng nhiên, một đạo bạch sắc lưu quang hướng mọi người bay tới. Thấy thế, những cái kia Tây Kỳ tướng sĩ kịp phản ứng, liền vội vàng đem Cơ Xương cùng Tán Nghi Sinh vây lại, để tại bảo hộ hai người. Lúc này, bạch quang rơi xuống đất, lại là hóa thành một đạo nhân bộ dáng, đạo nhân này một thân bạch bào, tóc trắng phơ. Thấy thế, Cơ Xương có chút nhíu mày, nhìn xem tên này đạo nhân, mở miệng hướng nó hỏi, xin hỏi đạo trưởng là ai? Bần đạo núi Trung Nam, Ngọc Trụ Động. Vân Trung Tử tham kiến hầu gia. Nghe vậy, tên này đạo nhân có chút gật đầu hành lễ, hướng Cơ Xương mở miệng hồi phục nói, chuyện ở giữa núi Trung Nam, Ngọc Trụ Động có một tu luyện đắc đạo cao nhân, tên gọi Vân Trung Tử. Càng có rất chi, có người nói nó là trách trời thương dân phúc đức chi tiên. Cơ Xương tự nhiên cũng nghe qua Vân Trung Tử đại danh, lập tức cũng liền an tâm, phất tay ra hiệu những cái kia Tây Kỳ tướng sĩ lui ra. Phải nói ý, những cái kia Tây Kỳ tướng sĩ cũng là yên lặng vì Cơ Xương tránh ra một con đường. Lúc này, Cơ Xương lại là hỏng bên trong ôm Lôi Chấn Tử, chậm rãi đi đến Vân Trung Tử trước mặt, mở miệng hướng nó hỏi, xin hỏi đạo trưởng tới đây, thế nhưng là có chuyện gì? Bần đạo tới đây, vì hầu gia trong ngực hài tử. Nghe tới Cơ Xương tra hỏi, Vân Trung Tử cũng không có làm ra vẻ, lập tức liền trực tiếp mở miệng hướng Cơ Xương hồi phục nói. Nghe vậy, Cơ Xương khẽ nhíu mày, nhìn xem Vân Trung Tử, tiếp tục mở miệng hướng nó hỏi, vì lão phu trong ngực hài tử. Hẳn là đứa nhỏ này, chính là đạo trưởng. Khu khu. Hầu ra. Chê cười. Bần đạo dạo chơi ngoài vòng giáo hóa. Đến khiến còn chưa có dòng dõi. Nghe tới Cơ Xương, Vân Trung Tử mặt không khỏi có chút run bóng nhúc nhích, có chút mất tự nhiên mở miệng nói ra. Nghe tới Lôi Chấn Tử không phải Vân Trung Tử hải tử, Cơ Xương mới yên tâm nhẹ gật đầu, nhưng là sau đó, nhưng lại là nghi ngờ mở miệng, hướng nó tiếp tục hỏi, đã không phải đạo trưởng hải tử. Như vậy đạo trưởng đây là? Hầu ra. Bần đạo gần đây tính toán, phát hiện có người cùng bần đạo có sư đồ duyên phận. Cho nên liền ngàn dặm xa xôi từ núi Trung Nam xuất phát, một đường tìm ở đây. Trông thấy hầu gia trong ngực ôm hài tử, bần đạo liền minh bạch, hắn chính là bần đạo đệ tử. Cơ Xương lời nói vẫn chưa nói xong, Vân Trung Tử liền phất tay đánh gãy, toàn vẹn mở miệng nói ra. Trong lời nói lại là chứa một tia không thể nghi ngờ hương vị. Đối với Vân Trung Tử thái độ, Cơ Xương có chút bất mãn, nhưng lại hay là vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói ra, đạo trưởng, kẻ này đã bị lão phu thu làm nghĩa tử. Không sao cả. Bần đạo thu đồ, hầu gia thu nghĩa. Hai chuyện này cũng không có xung đột, mà lại bần đạo sẽ tại núi Trung Nam chiếu cố thật tốt tiểu gia hòa này, cho nên hầu gia không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Vân Trung Tử khẽ lắc đầu, mở miệng hướng Cơ Xương nói. Sau đó liền tắt pháp, từ Cơ Xương trong ngực đem Lôi Chấn Tử đoạt lấy. Cơ Xương một cái không có bắt lấy, trơ mắt nhìn mình vừa thu nghĩa tử còn không có ôm nóng hổi, cứ như vậy đến trong tay người khác, chính mình cũng đã huyền chuyển cự tuyệt. Cái này Vân Trung Tử thái độ thế mà còn là cứng rắn như thế, cái kia có một chút trách trời thương dân phúc đức chi tiên dáng vẻ. Lập tức Cơ Xương không khỏi lạnh nói, mở miệng hướng Vân Trung Tử nói, đạo dài làm như thế có phải là có chút không thích hợp à? Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bài đủ một chút, yêu có âm thanh lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 327, khỉ mặt trắng lai lịch. Nghe tới Cơ Xương về sau, Vân Trung Tử khỏe miệng có chút dương lên, Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói ra, làm sao? Hầu gia chẳng lẽ có ý kiến? Dứt lời, Vân Trung Tử sau lưng mấy cây đại thụ thế mà không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến, ngay cả một cái lang yêu, Cơ Xương bọn người đánh không lại, kém chút mất mạng. Huống chi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Vân Trung Tử đâu. Cơ Xương tin tưởng nếu như mình dám nói một cái có ý kiến, như vậy hôm nay tất cả mọi người cũng không sống nổi. Kia mấy cây nổ tung cây, chính là Vân Trung Tử, lại bọn hắn đều cảnh cáo. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Cơ Xương cắn răng, nhìn xem Vân Trung Tử, từng chữ nói ra mở miệng nói ra, lão phu không có ý kiến. Không có tự nhiên là tốt. Nghe vậy, Vân Trung Tử nhẹ gật đầu, sau đó liền lại nắm bắt Lôi Chấn Tử cái mũi nhỏ, chậm rãi mở miệng nói ra, tiểu gia hỏa, ngày sau, ngươi liền gọi Vân Lôi đi. Đạo trưởng, thực tế là thật có lỗi, đứa nhỏ này đã có danh tự. Hắn gọi Lôi Chấn Tử. Nghe tới Vân Trung Tử về sau, Cơ Xương thảm đạm cười một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Dứt lời, vì phòng ngừa Vân Trung Tử không đồng ý, Cơ Xương lại tiếp tục mở miệng, chậm rãi nói, cái này tên của hải tử chính là lão phu lấy, đạo trưởng muốn thu Lôi Chấn Tử làm đồ đệ, lão phu có thể đáp ứng, nhưng là danh tự không thể thay đổi.
Tốt.
Đã hầu ra đã vì hắn lấy danh tự, kia cũng tiết kiệm bần đạo hưởng phí công phu, liền gọi Lôi Chấn Tử đi. Nghe tới Cơ Xương, Vân Trung Tử cơ hồ không chút suy nghĩ, chính là mở miệng đáp ứng. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải, Vân Trung Tử lần này tới, vì chẳng qua là thu đồ, không cần thiết vì một cái tên, liền cùng Cơ Xương náo túi bụi. Dù sao, tại bọn hắn trong mắt của những người này, danh tự chẳng qua là một cái xưng hô, chính là vật ngoài thân. Không có cái gì phải tranh luận. Thấy Vân Trung Tử đồng ý xuống dưới, Cơ Xương cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lôi Chấn Tử dù nhưng đã bị Vân Trung Tử thu làm đệ tử, nhưng là chỉ cần hắn hay là Lôi Chấn Tử, vậy liền cải biến không được, là Cơ Xương nghĩa tử thân phận. Cho nên, lập tức Cơ Xương liền gật đầu, hít sâu một hơi, mở miệng hướng Vân Trung Tử nói, đã như vậy, vậy liền đa tạ đạo trưởng. Không sao cả. Đúng rồi. Hầu ra, trong chiếc xe kia trang là vật gì? Nghe tới Cơ Xương về sau, Vân Trung Tử không quan trọng khoát tay áo, sau đó, chỉ vào phụng phẩm bên trong một cỗ một xe, mở miệng hướng Cơ Xương dò hỏi. Thuận Vân Trung Tử tay chỉ phương hướng nhìn lại, Cơ Xương cười cười, lạnh nhạt mở miệng nói ra, nơi đó đang đóng là ta Tây Kỳ Tam Bảo một trong khỉ mặt trắng. Khỉ mặt trắng? Hầu gia, bần đạo cảm giác, cái này khỉ mặt trắng giống như cùng bần đạo hữu duyên. Không biết hầu gia có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích, đem cái này khỉ mặt trắng đưa cho bần đạo. Nghe tới Cơ Xương, Vân Trung Tử đi hướng trước kia giam giữ khỉ mặt trắng một tử, sau đó đem đóng ở phía trên vải bố, kéo lại đi, nhìn xem lồng giam bên trong không biết làm sao khỉ mặt trắng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe vậy, Cơ Xương quả quyết lắc đầu, mở miệng hướng Vân Trung Tử nói, vật gì khác đều dễ nói. Chỉ bất quá cái này khỉ mặt trắng chính là tiến tặng phụ phẩm, cho nên lão phu không thể đem nó cho đạo trưởng. Phụ phẩm sao? Đã như vậy, vậy coi như. Nghe tới Cơ Xương, Vân Trung Tử rất tán thành nhìn khỉ mặt trắng một chút, thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Thấy Vân Trung Tử phản ứng, Cơ Xương không khỏi nghi ngờ mở miệng nói ra, đạo trưởng, tha thứ lão phu lắm miệng, ngươi vì sao lại đối cái này khỉ mặt trắng cảm thấy hứng thú đâu? Chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của nó?
Úc,
hầu gia chẳng lẽ không biết trong miệng ngươi cái này khỉ mặt trắng là lai lịch gì sao? Nghe tới Cơ Xương hỏi thăm, Vân Trung Tử lại là có phần có hứng thú nhìn xem Cơ Xương, chậm rãi mở miệng hỏi. Nghe tới Vân Trung Tử tra hỏi, Cơ Xương lắc đầu, yên lặng mở miệng nói ra, đối với cái này khỉ mặt trắng lai lịch, lão phu thật sự chính là hoàn toàn không biết gì. Nó năm đó cả người là tổn thương, chạy trốn tới Tây Kỳ, lão phu thấy thế, đem nó thu lưu lại, một cho đến hôm nay, lại là không biết. Nó đến tột cùng là thân phận như thế nào? Đã không biết, vậy coi như. Dù sao hầu gia cũng định đem nó làm phụ phẩm, cũng không cần thiết biết lai lịch của nó. Nghe tới Cơ Xương về sau, Vân Trung Tử lại là cố lộng huyền hư mở miệng hồi phục nói. Dứt lời, liền lái Tường Vân, mang theo Lôi Chấn Tử rời đi. Giữa không trung, nhìn xem bị mình pháp thuật làm ngủ say Lôi Chấn Tử, Vân Trung Tử không khỏi có chút nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng là hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hộ giáo chiến thần. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi ngày sau con đường sẽ không tạm biệt ta. Bất quá, con kia viên hầu thật là loại kia dị chủng sao? Nếu như là, như vậy thực lực của nó ứng sẽ không phải so ta thấp a. Đã như vậy, lại là người nào có thực lực cường đại như vậy, đem hắn đánh về nguyên hình, mà lại mấy chục năm đều khiến cho nó không thể một lần nữa hóa hình đâu. Mà trên mặt đất, Cơ Xương nhìn xem Vân Trung Tử bóng lưng, trong lúc nhất thời không khỏi phiền muộn. Lần từ biệt này, Cơ Xương không biết mình còn có thể hay không gặp lại Lôi Chấn Tử, một trận cơ duyên bị những người khác cầm đi. Cái này rất giống là ngươi phải chết đói, đột nhiên thu hoạch được một cái bánh bao, nhưng lại lại người khác phân đi nửa cái, loại cảm giác này thực tế là không dễ chịu a. Hầu gia, tại sao phải đem tiểu công tử cho kia Vân Trung Tử? Hạ quan nhìn ra, ngươi đối tiểu công tử rất là yêu thích a. Nhìn xem phiền muộn Cơ Xương, Tán Nghi Sinh chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, mở miệng hướng nó hỏi. Nghe vậy, Cơ Xương ánh mắt sâu hang ngầm nhìn xem kia một chỗ mảnh gỗ vụn, mở miệng nói ra, thế nhân đều đạo đế vương chi tâm khó đoán, gần vua như gần quọng. Lại là không rõ, những cái kia tu luyện đắc đạo chi người tâm, càng là không cách nào phỏng đoán. Đến bọn hắn cảnh giới kia, đã không bị người ở giữa hình pháp quản thúc. Cho nên, đi khởi sự đến, đã là tùy tâm sử dụng. Lão phu mặc dù là cao quý Tây Bá Hầu, nhưng là trong mắt bọn hắn, còn chưa đủ nhìn. Vậy hạ quan xin hỏi hầu gia, có biện pháp nào không để bọn hắn tùy tâm sở dục sao? Nghe vậy, Tán Nghi Sinh cũng là trầm tư, mở miệng hướng Cơ Xương hỏi. Nghe tới Tán Nghi Sinh vấn đề, Cơ Xương thảm đạm cười một tiếng, hờ hững mở miệng nói ra, muốn quản chế lại bọn hắn, khó. Bất quá cũng không phải là không có cách nào. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, để bọn hắn cảm giác được e ngại là được. Để bọn hắn cảm giác được e ngại. Cái này, có chút không thực tế đi. Nghe tới Cơ Xương trả lời, Tán Nghi Sinh cũng là thảm đạm cười một tiếng, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hít sâu một hơi, Cơ Xương yên lặng nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, không sai, là có chút không thực tế. Cho nên, đối diện với mấy cái này người, chúng ta trừ nhường nhịn, tạm thời không có biện pháp khác. Nhường nhịn sao? Nghe vậy, Tán Nghi Sinh cúi đầu, tự lẩm bẩm. Thấy thế, Cơ Xương vô vô bờ vai của hắn, chậm rãi mở miệng nói ra, tốt, không nên nghĩ, tiếp tục lên đường đi. Vâng, hầu gia. Nghe tới Cơ Xương, Tán Nghi Sinh lập tức liền tinh thần phấn chấn lên, hướng những cái kia Tây Kỳ tướng sĩ phất tay khiến nói, tiếp tục đi tới. Yêu có âm thanh nhất toàn, đổi mới tốc độ nhất nhanh, xin mọi người nhớ cho chúng ta trang web Yêu có âm thanh. Nếu như quên bản trạm địa chỉ internet, có thể bãi đủ một chút, Yêu có âm thanh, lập tức hiện ra. Để cho tiện lần sau đọc, không nên quên đem bản trạm gia nhập phiếu tên sách nhà. 12. Chương 328, Đế Tân thấy Cơ Xương. Lồng giam một lần nữa bị vải bố đóng lên, cư trong đó khỉ mặt trắng, lại là thái độ khác thường, ánh mắt sắc bén lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái đạo sĩ kia, vừa vặn giống nhìn ra thân phận của ta. Triều đình. Có lẽ đây là một cơ hội. Hy vọng, có thể mau chóng một lần nữa hóa hình đi. Đảo mắt lại là 10 ngày mà qua, Đế Tân thân ở vương cung, đang cùng Khương thị. Chán. Không đúng. Là tâm sự. Trong vòng 10 ngày, chín đầu chim chí tinh vẫn như cũ chưa thể đúng hạn đến vương cung, Đế Tân đã từng, nhiều lần nhắc nhở A Kỳ. Nhưng là, lại vẫn không có một chút tin tức. Rơi vào đường cùng, không có cách nào, Đế Tân cũng chỉ có thể tạm thời đem chuyện này buông ra. Phu quân. Đang suy nghĩ gì a? Nhìn xem túi đầu trầm tư, hờ hững không nói Đế Tân, Khương thị ngồi ở một bên, chậm rãi mở miệng hỏi. Nghe tôi Khương thị, Đế Tân lắc đầu, mở miệng cười nói, không có gì. Đại vương. Đế Tân thoại âm rơi xuống, lại là thanh âm của một nữ tử, có phần mang vũ mị chi ý, từ Đế Tân sau lưng truyền ra. Nghe vậy, Đế Tân tự nhiên biết là ai, cũng là bất đắc dĩ tiếp tục lắc đầu. Mà lúc này, Khương thị lại là đứng dậy, mỉm cười nhìn xem người tới, nhiệt tình hô, A Kỷ muội muội đến rồi. Nhanh ngồi. Người tới chính là A Kỷ, sau người còn đi theo một thân thị nữ ăn mặc ngọc thạch tỷ bà tinh. Nghe tới Khương thị tiếng chào hỏi, A Kỷ chậm rãi đi lễ, mở miệng nói ra, "Ừm." Đa tạ tỷ tỷ. Cũng không biết là nguyên nhân gì, mấy ngày nay A Kỷ luôn luôn thường xuyên đến Mẫu Nghi điện. Quấy rầy đến hắn cùng Khương thị chuyện tốt. Đế Tân liền nghĩ mãi mà không rõ, làm một con yêu, không nên siêng năng tu luyện sao?